Chương 1105, Tà thần kết thúc, Mộ Y Sinh bình đẳng. Chương 1105, Tà thần kết thúc, Mộ Y Sinh bình đẳng. Đương Diệp Vũ trở về không có cuối cùng núi ngày thứ ba. Không có cuối cùng sơn thần minh chi chủ Thái Sử Hiệp Tâm tự mình tiếp kiến Diệp Vũ. Căn cứ cái sau miêu tả, Khổng Dạng không chỉ có thật là tà thần, hơn nữa còn là tại không có cuối cùng núi tà ác bảng xếp hạng trước 80 tà thần một trong, ngoại hiệu thôn thần người. Năng lực của nàng như là ngoại hiệu, lấy thôn phệ thần tộc đến tăng cường tu vi. Bất quá tại trăm vạn năm trước tựa hồ nhận lấy cái gì trọng thương, mai danh nhận tích thật lâu. Nguyên bản còn tưởng rằng là bị vị kia cường đại thần tộc giết chết, không có nghĩ rằng còn sống, thậm chí lớn mật đến để mọi mọi nàng khổng nên đến không có cuối cùng núi câu nam nhân. Cái này tương đương với nhân gian đạo tặc đi lục phiến môn trộm đi bộ khoái. Nếu là lan truyền ra ngoài, toàn bộ không có cuối cùng núi mặt đều mất hết. Cho nên Thái Sử Hiệp Tâm mang đến một kiện trung phẩm thần khí, Luân Hồi Trường Cung. Lấy thiên địa thần lực làm tiễn, nhẹ nhàng kéo động, liền có thể đưa thần lại vào luân hồi, uy lực thế không thể đỡ. Trải qua không có cuối cùng sơn thần tạo đường cải tiến về sau, vì Luân Hồi Trường Cung phụ bên trên 81 tầng đạo văn, tại cảm giác được oán khí cùng oan hồn về sau, sẽ tăng cường uy lực. Cái này thỏa thỏa chính là vì đánh giết tà thần làm chuẩn bị. Không có cuối cùng sơn thần minh chi chủ Thái Sử Hiệp Tâm đánh lấy an ủi cờ hiệu mà đến, kỳ thực là muốn dùng cái này trung phẩm thần khí đến chắn Diệp Vũ miệng. Cầm đồ vật thì không nên nói lung tung nói a, đây coi là phí bịt miệng. Huống chi, bực này bê bối cần gì phải đem ra công khai đâu, khiến cho tất cả mọi người thật mất mặt, vậy cũng không tốt. Tại Thái Sử Hiệp Tâm mịt mờ biểu đạt phía dưới, Diệp Vũ rất nhanh minh bạch hắn ý tứ. Đây là bởi vì sợ mất mặt, cho nên đang tìm mình thương lượng. Được rồi, có thương liền có lượng. Diệp Vũ lúc này xuất ra vua màn ảnh cấp diễn kỹ, hiện trường khai triển một phen sinh động diễn thuyết. Cái gì một màu nhiệt huyết nhập không có cuối cùng núi, nguyên lai tưởng rằng tất cả mọi người là người tốt, không nghĩ tới trong nhà cũng có quỷ, đến mức tình cảm bị lửa, kém chút vẫn lạc tại bên ngoài. Thân thể cùng tâm linh nhận lấy to lớn thương tích, từ đây xa sợ, về sau xuất liên tục cửa đều khó khăn cái gì. Nghe Thái Sử Hiệp Tâm cũng nhịn không được động dung. Xác thực, tốt bao nhiêu một vị thần a, tuổi quá trẻ, tinh thần trọng nghĩa 10 phần, hết lần này tới lần khác gặp loại sự tình này. Tìm đạo lữ vẫn là tà thần, thảm, xác thực quá thảm. Nhưng dù cho như thế, không có cuối cùng núi chiêu bài không thể nát ở trong tay chính mình a. Thái Sử Hiệp Tâm cau mày, lâm vào thật sâu xoắn xuýt bên trong. Nhưng ai nghĩ được, Diệp Vũ tại làm nền nhiều như vậy về sau, lời nói xoay chuyển phun ra ba chữ: đến thêm tiền. Cái này khiến Thái Sử Hiệp Tâm kém chút không có băng ở. Hiện tại tuổi trẻ thần tộc xáo lộ đều sâu như vậy sao? Muốn thêm tiền sớm một chút nói a, làm gì làm nền nhiều như vậy? Để cho mình cho là ngươi thật muốn cùng thần minh cá chết lưới rất đâu. Cuối cùng, tại Thái Sử Hiệp Tâm an bài xuống, lại đưa tới một kiện hạ phẩm thần khí, cùng một số tu hành sử dụng tài nguyên. Diệp Vũ thản nhiên nhận lấy, chuyện này từ đây không hề để cập tới. Thái Sử Hiệp Tâm đối loại này thủ tín thần cũng phi thường thưởng thức, biết được Diệp Vũ thích đi Tàng Thiên Các nhìn thần thuật, thế là liền có miễn phí vì đó tăng lên một cái cấp độ. Hiện nay, Tàng Thiên Các 4 tầng trở xuống, Diệp Vũ có thể tùy ý xuất nhập. Đến a, nhìn thông khoái. 2 năm sau, Diệp Vũ bước vào lớn thần cảnh trung kỳ. Loại tốc độ này so với trước đó một cảnh, có lẽ không tính là nhanh nhất, nhưng lại đã là phi thường cố gắng thành công. Dù sao lại thế nào dung hợp, cũng không so bằng cái khác ngộng cảnh thiên phú có thể trực tiếp hối đoái tu vi. Huống chi, thần giới tu hành tài nguyên là có hạn. Diệp Vũ có khả năng tiếp xúc đến, cũng không tính quá nhiều, có thể có thành tích bây giờ đã là phi thường không dễ. Nếu là muốn đại cảnh giới vượt qua, mà là phải có kỳ ngộ mới được. Huống hồ, trong 2 năm này, Diệp Vũ cũng không có đem tất cả tâm tư đều đặt ở tu vi bên trên. Dung hợp thần khí cùng công pháp, cũng là phi thường chuyện có ý nghĩa. Cũng tỉ như, không có cuối cùng sơn thần minh chi chủ Thái Sử Hiệp Tâm tặng cùng Luân Hồi Trường Cung, trải qua không ngừng dung hợp lại dung hợp. Hiện nay, vậy mà biến thành một chi liên ổ. Diệp Vũ vì nó lấy tên gọi làm Tà Thần Kết Thúc. Sở dĩ muốn gọi cái tên này, là bởi vì Luân Hồi Trường Cung đặc tính bị hoàn mỹ giữ lại. Tại cảm nhận được oán khí cùng oan hồn về sau, liên ổ công kích lại không ngừng tăng cường. Có thể xưng một tiễn càng so một tiễn mạnh. Mà chi này liên ổ tổng cộng có 3000 mũi tên, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, cái này nếu là toàn bộ phát xạ hoàn tất, cuối cùng một tiễn uy lực, chỉ có thể dùng kinh khủng hai chữ để hình dung. Cái gì? Đối phó tà thần bên ngoài thần tộc, có phải hay không sẽ công kích suy giảm? Xin nhờ, biết cái gì gọi là cường giả chưa từng phàn nàn hoàn cảnh sao? Coi như đối diện chính phát tà, kia chính Diệp Vũ chế tạo oán khí cùng oan hồn chẳng phải hết à? Như thường để tà thần kết thúc cảm nhận được cố khí tức này, từ đó tăng cường uy lực. Cái này kêu là làm thẻ bờ UFF. Ngoại trừ dung hợp xuất thần khí tà thần kết thúc, Diệp Vũ còn dung hợp ra một bản thần thuật, tên là Chúng Sinh Bình Đẳng. Lấy trước mắt hắn lớn thần cảnh tu vi, thi triển này thần thuật về sau, có thể sáng tạo ra một cái khoảng 100 mét chân ngã không gian. Tại bên trong không gian này, tất cả mọi người thần lực đều sẽ bị triệt để tước đoạt. Hơn nữa còn sẽ chặt đứt ngươi cùng thần khí ở giữa liên hệ, để ngươi không cách nào thi triển bất luận cái gì thần thuật. Diệp Vũ thân ở cái này chân ngã trong không gian, mặc dù cũng vô pháp vận dụng thần lực, nhưng thể phách chi lực vẫn còn ở đó. Nương tựa theo mạnh nhất rèn thể chi pháp Ma Lâm Thiên, đầy đủ để hắn một giây đồng hồ đánh chết lục thần. Cho nên nói, Chúng Sinh Bình Đẳng cái tên này là để cho ngươi biết nhóm muốn chúng sinh bình đẳng, nhưng ta không phải là. Bất quá môn thuật pháp này đồng dạng cũng là có hạn chế. Nhiều nhất có thể vây khốn không cao hơn Diệp Vũ hai cái đại cảnh giới người, bằng không mà nói, thực lực đối phương quá mạnh còn có thể đem cái không gian này cho đánh nát. Liền trước mắt mà nói, đối Diệp Vũ tới nói đã là phi thường đủ. Lớn thần cảnh trung kỳ, nói cách khác, kim thần cảnh trung kỳ trở xuống thần tộc, tại Diệp Vũ trước mặt đều là dê lợi làm thịt. Tối thiểu trên lý luận là như thế này. Dù sao tại cái này thần giới bên trong, có rất nhiều không tưởng tượng được tồn tại. Bọn hắn thần thuật sự ảo diệu, cũng tuyệt mình có thể tưởng tượng. Cho nên nói, hết thảy còn phải nhìn thực chiến. Đang quyết định thần khí cùng thần thuật về sau, Diệp Vũ chuẩn bị lại lần nữa ra ngoài đi du lịch. Mục tiêu của hắn rất đơn giản, đang nhìn xong Tàng Thiên Các tất cả thần thuật trước đó, hắn cũng sẽ không rời đi cái này trung nhị lại cố chấp thần minh. Mà lại ăn ngay nói thật, không có cuối cùng sơn thần minh đủ đơn giản, cũng đủ trực tiếp, không khí thật sự không tệ. Dù cho là tương lai thật bước vào thần giới về sau, gia nhập nơi này cũng không phải không thể. Nhưng mà, coi như Diệp Vũ chuẩn bị rời đi thời điểm, không có cuối cùng núi chấn tà trung đống nhiên vang lên. Diệp Vũ quay đầu nhìn lại, có chút nheo cặp mắt lại. Chương 1106, lộ còn rất dài, đường quá cuồng chương 1106, lộ còn rất dài, đường quá cuồng chấn tà trung, đứng hàng không có cuối cùng núi chỗ cao nhất. Nghe đồn vật này chính là thượng phẩm thần khí, nhưng cụ thể công hiệu là cái gì, chỉ sợ chỉ có thái sử hiệp tâm mới rõ ràng. Dưới tình huống bình thường, chấn tà trung tương đương với một cái không có cuối cùng núi chiêu bài tại sử dụng, treo ở vị trí trung tâm, ngụ ý thần minh lý niệm, chấn áp thần giới tà thần. Lần này chấn tà trung vang, nhất định là có đại sự phát sinh. Không có cuối cùng trong núi thần tộc nhóm nhau nhau hướng về chủ điện mà đi. Diệp Vũ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn cũng rất là hiếu kỳ, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, vậy mà có thể dẫn tới chấn tà trung vang. Không bao lâu, tại không có cuối cùng núi phụ cận hơn 50 tên thần tộc đã toàn bộ đi vào trong chủ điện. Thái sử hiệp tâm vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm, trầm giọng nói ra, vừa mới phát hiện một cỗ khí tức vô cùng cường đại, hư hư thực thực tà ác bảng người thứ 15 huyết nục tà thần thâm khắc nhẫn. Nay thần tàn bạo đến cực điểm, từng giết ta không có cuối cùng núi 9 vị đồng môn. Hiện nay hiện thân lần nữa, ta lấy không có cuối cùng sơn thần minh chi chủ thân phận tuyên bố, tập hợp đủ thần minh đỉnh tiêm chiến lực, phải tất yếu đem nó diệt sát. Tất cả kim thần cảnh trở lên tu vi người, tiến về phía trước một bước. Nghe được lời nói này, 6 tên thần tộc bước về phía trước một bước. Thái sử hiệp tâm tiếng trầm nói ra, các ngươi mà theo ta cùng đi chu tà. Đám người còn lại, hào hào tu hành, tranh thủ thực lực nâng cao một bước. Là, chúng thần nhao nhao chắp tay đáp ứng. Diệp Vũ hơi nhíu lên lông mày. Kim thần cảnh trở lên tu vi thần, mới xứng tham gia chiến đấu sao? Như vậy huyết nhục tà thần thâm khang nhẫn là tu vi gì? Kim thần cảnh đỉnh phong, thậm chí cổ thần, sát thực có đủ mạnh, ta ác bảng xếp hạng 15 tồn tại, liền có thể để không có cuối cùng núi như lâm đại địch. Như vậy xếp hạng thứ nhất xuất hiện, lại sẽ như thế nào đâu? Diệp Vũ chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Quả nhiên, thần giới mới thật sự là cường giả xuất hiện lớp lớp địa phương. Bất quá những vấn đề này cách mình quá mức xa xôi, vẫn là trước tiên nghị cân nhắc như thế nào mạnh lên đi. Đang lúc hắn chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, lại phát hiện ở đây tất cả thần tộc không chỉ có đều không ai muốn đi, thậm chí còn đều đứng thẳng tắp. Cái này dị dạng chẳng cảnh, để Diệp Vũ rất là hiếu kỳ. Một giây sau, chỉ gặp Thái sử hiệp tâm nắm chặt song quyền, cao giọng la lên, "Tà thần, phải chết." Chúng thần cũng đều bắt đầu đi theo nhau nhau phụ họa. "Tà thần, phải chết." Thanh âm cường đại vô cùng, nhưng lại để Diệp Vũ cảm thấy rất là xa chết. Có chủ Uni bị u người, quả nhiên là nghi thức cảm giác 10 phần a. Không bao lâu, Thái sử hiệp tâm xuất lĩnh 6 vị cường giả rời đi không có cuối cùng núi, thậm chí còn đem chấn tà trùng cũng cho cùng nhau mang đi. Bởi vậy có thể thấy được hắn đối với cái này chiến cực kỳ coi trọng. Diệp Vũ cũng không có nhàn rỗi, cùng một thời gian rời đi không có cuối cùng núi. Nhưng lại cũng không phải là cùng Thái sử hiệp tâm đi giết huyết nhục tà thần, mà là đi phương hướng ngược nhau. Có lẽ bọn hắn trận đại chiến kia thật sẽ phi thường đặc sắc, nhưng làm sao thực lực bây giờ không đủ, vẫn là đừng đi góp cái kia náo nhiệt. Tránh khỏi chiến đấu còn chưa xem xong, mình liền không có. Đây mới thực sự là được không bù mất. Diệp Vũ nhìn xem bát ngát bầu trời, thần sắc lạnh nhạt. Đường còn rất dài, đừng quá cuồng. Đường cái này 6 cái chữ hiện lên ở trong đầu thời điểm, Diệp Vũ lập tức mặt đen. Ghê tởm, tại không có cuối cùng núi đợi đến thời gian quá dài, cũng bị đồng hóa thành trung nhị sao? Nửa tháng sau, Diệp Vũ du tẩu ở tại thần giới vô vọng trên núi, ngay tại cảnh giác quan sát đến bốn phía nhất cử nhất động. Giờ này khắc này, hắn cũng không phải là đang tìm kiếm tà thần, mà là tại bắt dê. Một loại thần giới dê, sẽ ẩn thân, lấy thần tộc thần hồn làm thức ăn tham linh dê. Diệp Vũ cũng là trước mấy ngày mới hiểu, thần giới bên trong lại còn có như thế thần kỳ thần thú. Thế là liền lập tức sinh ra hứng thú nồng hậu. Cái này nếu là có thể cùng tiểu bạch dung hợp, vậy liền quá hoàn mỹ. Tham linh dê đặc tính là thôn phệ thần hồn, nó thôn phệ thần thể. Vô luận gặp được ai, đều có thể đạt tới nửa điểm không lãng phí tiêu chuẩn, hình thành hoàn mỹ bế bỏng. Lại thêm ẩn nấp thân hình năng lực, tiểu bạch còn không phải bắt hai cắn ai vậy. Bởi vậy, Diệp Vũ bước lên bắt tham linh dê con đường. Chỉ bất quá cái đồ chơi này thực lực không tầm thường, tương đương với thần tộc lớn thần cảnh sơ kỳ tu vi. Lại thêm ẩn nấp thân hình năng lực cực kỳ xảo diệu. Nếu là ở vào đứng im bất động trạng thái, vẫn thật là không tốt chỉnh hắn. Khó, quá khó khăn. Cho nên Diệp Vũ đem áp lực cho đến tiểu bạch. Cố lên a tiểu bạch, ngươi cẩn thận tìm kiếm, không muốn buông tha bất kỳ một cái nào lỗ thủng, phải biết, đây chính là vì tốt cho ngươi a. Tiểu bạch không nói gì, không phải định cùng, mà là thật không còn khí lực. Vô vọng núi phạm vi cực kỳ bao la, mà lại thần một mọc thành bụi. Tiểu Bạch tìm nhiều lần, sừng suốt cái gì đều không tìm được, mệt đến le lưới đều. Nếu không phải trên đầu còn mọc ra sừng, thật sẽ cho người coi là đây là một con tiểu bạch cầu a. Nhìn xem nó bộ dáng như vậy, Diệp Vũ cũng cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Ai, làm sao lại khó tìm như vậy đâu? Đương Diệp Vũ thở dài một tiếng về sau lưng trong bụi cỏ đột nhiên bỗng lúc đích. Hắn chăm chú quay đầu nhìn lại, chỉ gặp bụi cỏ động tần suất càng lúc càng lớn. Là cái gì a? Một giây sau, năm cái mọc ra cự hình mặt người dê từ tiền phương bụi cỏ chạy nhanh đến. Từ nghe được trong miêu tả có thể xác định, những này chính là tham linh dê. Cam A, muốn hay không nhiều như vậy A? hoặc là không có, hoặc là đến một lần đến 5 cái. Những này tham linh dê tốc độ cực nhanh, nhưng Diệp Vũ cũng không sợ chút nào, chúng sinh bình đẳng. Trong chốc lát, nơi đây phương viên 100 mét hoàn toàn bị màu đen không gian bao phủ. Tham linh dê nhảy vọt tốc độ đống nhiên trở nên vô cùng chậm chạp, mà Diệp Vũ thì là khống chế tốt lực đạo, tại bọn chúng tấm kia to lớn trên mặt người phân biệt gậy một cái. Chỉ bắn choáng, không bắn chết, đây tuyệt đối là cái tinh xảo công việc. Trước mặt mọi người cuộc đời chờ sau khi giải trừ, 5 con tham linh dê đều đã ngã trên mặt đất, miệng sủi bọt mép. Nô, còn dùng sức có chút lớn sao? Bất quá không ảnh hưởng toàn cục, chỉ cần có thể còn sống liền tốt. Nhưng bọn chúng vừa mới cất giấu hảo hảo, vì cái gì đột nhiên đều hiện thân đâu? Chẳng lẽ lại là nơi xa phát sinh cực kỳ khủng bố sự tình, để bọn chúng không thể không bắt đầu hướng về bên này làm vậy? Đang lúc Diệp Vũ suy tư thời điểm, một cỗ cùng bạo khí lãng của tới, khiến cho hắn hướng về sau rút lui mấy mét xa. Thông minh tiểu bạch ngay đầu tiên kéo hắn lại áo bảo, lúc này mới không có bị thổi đi. Nhưng kia 5 con tham linh dê liền không có vận tốt như vậy, lúc này bị thổi tới không biết nơi nào. Thấy cảnh này chẳng cảnh, Diệp Vũ đông cảm giác cực kỳ khó chịu. Tham linh dê mới vừa vặn tới tay, cái này không có, là tên vương bắt đạn nào làm, đứng ra. Một giây sau, một đạo lưu quang đập ầm ầm tại trên mặt đất. Diệp Vũ nhìn về phía trước, chỉ thấy là một cái trọng thương sắp chết thần tộc, hắn cổ áo chỗ màu đen hoa sen tiêu chí, đã biểu lộ thân phận của hắn. Không có cuối cùng sơn thần minh người. Chăm chú nhìn một chút, Diệp Vũ còn phát giác được rất là nhìn quen mắt. Cái này không phải liền là lúc trước cùng Thái Sử Hiệp Tâm cộng đồng rời đi kim thần cảnh cường giả sao? Chương 1107, gặp lại mê hoặc chương 1107, gặp lại mê hoặc mà lúc này đây, vị này trọng thương sắp chết người, cũng phát hiện Diệp Vũ tồn tại. Từ đối phương trên cổ áo thêu lên màu đen hoa sen có thể phán đoán, tuyệt đối là người một nhà. Thế là liền đem hết toàn lực hô lên một câu: "Nhanh, đi cứu thần minh chi chủ Thái Sử Hiệp Tâm, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Mỗi người tồn tại đều là có ý nghĩa, mà vị này kim thần cảnh cường giả ý nghĩa, có lẽ chính là tại sắp chết trước đó nói ra câu nói này." Nói xong cũng một mệnh ô hô, lạnh phi thường triệt để. Diệp Vũ thần sắc trở nên rất là ngưng trọng, tốt bao nhiêu thần minh tiền bối, cứ như vậy không có. Thật sự là không đành lòng để hắn một mực nằm tại lạnh buốt trên mặt đất. Thế là Diệp Vũ liền phất ống tay áo một cái, đem nó mai táng, cũng thuận lý thành chương gỡ xuống trong tay hắn chứa vật giới chỉ mang đi. "Làm sao? Có vấn đề sao? Cái này đều giúp ngươi xử lý hậu sự, muốn một cái nhẫn chứa vật thật tính nhiều không? Cảm thấy quá phần người, có thể tự hành diện bích." Dù sao Diệp Vũ cảm thấy rất bình thường. Sau đó, hắn liền dẫn người khác nhẫn chứa vật, hướng về tương phản phương hướng đi đến. Không có cuối cùng núi đúng là cái không tệ thần minh, Thái Sử Hiệp Tâm người này cũng vẫn được. Thích buồng nghịch chút ít thông minh cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Cũng tỉ như đoạn thời gian trước, người ta tại cảm nhận được tà ác bảng cường giả về sau, có việc thật bên trên, liền không thẹn với không có cuối cùng núi chưa bài. Nhưng sau đó thì sao? Cũng bởi vì dạng này muốn mình đem mệnh cho dự vào. Tuyệt đối không thể. Ngay cả Thái Sử Hiệp Tâm cùng các ngươi những này kim thần cảnh cường giả đều không giải quyết được vấn đề, dựa vào cái gì gọi ta một cái lớn thần cảnh xuất thủ? Các ngươi đầu góc tú đầu đi. Thật sự cho rằng ta là thần giới chúa cứu thế đâu? Hú hồn, liền xem như ta hiện tại cũng còn không có hoàn toàn trưởng thành, tại sao phải đi tìm chết? Qua mấy năm không được sao? A, thật sự là mạo muội a, để cho ta đi cứu, sớm biết vừa mới liền không cho ngươi. Diệp Vũ hơi bĩu môi, xoa độc lên trong tay mới được tới chiếc nhẫn, cân nhắc hẳn là như thế nào đem nó phá bỡ. Phương thức đơn giản nhất đương nhiên là lấy cảnh giới áp chế, trực tiếp bạo lực mở ra. Nhưng cũng tiếc chính là, trước mắt hắn cũng chỉ có lớn thần cảnh, cho nên con đường này căn bản đi không thông. Xem ra, đến lựa chọn những phương pháp khác. Đang lúc Diệp Vũ suy tư thời điểm, đột nhiên phát hiện phía trước có hai người ngay tại giằng co. Một cái đồng dạng cũng là không có cuối cùng núi kim thần cảnh cường giả, Diệp Vũ nhận ra hắn, trưởng lão màu son đỏ. Từ danh tự đi lên nghe, có lẽ rất là vui mừng, nhưng kỳ thực đối đãi tà thần sát thực tâm ngoan thủ lạn. Nghe đồn, hắn nguyên bản tính tình thật rất tốt, không tranh quyền thế, nhưng về sau, khi biết được đạo lữ bị ba tên tà thần giết chết, cả người tính tình đại biến, đối đãi tà thần cực kỳ bạo ngược, hoàn toàn chính là số không dễ dàng tha thứ thái độ. Diệp Vũ cũng đồng dạng là bởi vì chuyện này mới đối với hắn có ấn tượng. Nhưng mà, để cho người ta tuyệt đối không ngờ rằng chính là, cùng màu son đỏ rằng con người, lại là đoạn thời gian trước vừa mới thấy qua mê hoặc. Nàng không phải mới vừa vận đạt được thần thể sao? Làm sao cùng không có cuối cùng sơn nhân cưỡng, mà lại tại mê hoặc nơi bà bay, xuất hiện một cái cự đại vết thương. Hiển nhiên, nàng đã là bản thân bị trọng thương trạng thái. Diệp Vũ cau mày, vốn định ẩn nấp thân hình yên lặng theo dõi kỳ biến, nhưng hiển nhiên là đã có chút đã quá muộn. Mê hoặc cùng màu son đỏ đều đã phát hiện Diệp Vũ thân ảnh. Màu son đỏ càng là lúc này mở miệng nói: "Tiểu tử, tới giúp ta giết nàng. Nữ nhân này bản thân bị trọng thương, bây giờ căn bản không động được. Ngươi chỉ cần một cái thuật pháp liền có thể thành công đem nó diệt sát. Đến lúc đó, cái này đại công ta cùng ngươi chia đều." Mắt thấy đã bị nhận ra, Diệp Vũ chỉ có thể đứng dậy. Cũng là tận đến giờ phút này, hắn mới phát hiện màu son đỏ tay phải cùng chân trái đã biến thành bạch cốt âm u nói mê hoặc bản thân bị trọng thương. "Ta bất luận nhìn thế nào, đều cảm thấy thương thế của ngươi càng nặng một chút á lão đại." Gặp Diệp Vũ chậm chạp không có động thủ, màu son đỏ thần sắc bắt đầu trở nên lo lắng. "Động thủ a tiểu tử, ta nghe nói qua sự tích của ngươi, ngươi nói Lữ tỷ tỷ cũng là tà thần, kém chút ăn ngươi đúng hay không? Dưới loại tình huống này, ngươi không nên căm hận sao? Còn đang chờ cái gì, động thủ a." Nghe được lời nói này, Diệp Vũ hơi nhíu lên lông mày, giảng thật, hắn ghét nhất người khác bên mặt hất hàm sai khiến thái độ. "Màu son đỏ, ngươi phương thức nói chuyện để cho ta rất không vui a." Diệp Vũ vừa định muốn phản bác, đột nhiên một đoàn huyết đục trống rông xuất hiện, đem màu son đỏ thân thể hoàn toàn bao khỏa trong đó, cũng trực tiếp kéo về phía sau đi. Trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn thấy cái này làm cho người kinh ngạc tình cảnh, Diệp Vũ lập tức cảm thấy một trận kinh hãi. Mê Hoặc một tay che bả vai, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, đi mau, tên kia muốn đuổi tới. Nói xong, nàng cũng nghĩ quay người rời đi, nhưng làm sao thụ thương quá mức nghiêm trọng, căn bản là không có cách ngự không phi hành. Thậm chí ngay cả thể nội thần khí đều cơ hồ không cách nào lưu chuyển. Nhưng lại tại lúc này, thân thể của nàng đột nhiên huyền không, cả người bị vác ở Diệp Vũ trên bờ vai. Cái sau mang theo nàng cấp tốc bay tới đằng trước. Vừa mới cái kia đồ chơi đến cùng là cái gì? Vì cái gì ác tâm như vậy? Còn có, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Vũ từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một viên chữa thương sử dụng thần đan, nhét vào Mê Hoặc trong miệng, cũng hiếu kỳ mở miệng hỏi thăm. Thần đan tại thể nội rất nhanh liền phát huy ra hiệu quả. Trận trận dòng nước gấm tràn ngập thân thể, Mê Hoặc có thể rõ ràng cảm giác được, trên bờ vai vết thương đã thành công cầm máu. Gia hỏa này thực lực không mạnh, làm sao lại có được phẩm giai cao như vậy thần đan? Đơn giản làm cho người không thể tưởng tượng. Mê Hoặc cũng không biết, vừa mới nàng nuốt vào kia một hạt thần đan, thế nhưng là trải qua hơn 80 quả thần đan dung hợp sau sản phẩm. Hiệu quả có thể không tốt sao? Diệp Vũ nhịn không được có chút quay đầu nhìn nàng một cái. Tại sao không nói chuyện? Ta còn tưởng rằng ngươi hôn mê đâu. Không, không có. Vừa mới đổ chơi kia, là Thẩm Khang nhận huyết đục một bộ phận, hắn thích vô cùng đem mặt khắc thần khu đồng hóa đến trên người mình, từ đó gia tăng thực lực. Đúng là một cái. Phi thường buồn nôn ra hỏa. Ta ở chỗ này, cũng là bởi vì hắn mà tới. Ngược lại là ngươi, thực lực lại tăng lên không ít, làm sao lại đi vào nơi này? Mê Hoặc thanh âm vẫn có chút mỏi mệt. Nếu như ta nói, ta là đánh bậy đánh bạn, ngươi tin không? Diệp Vũ vừa nói, một bên thi triển truyền tống trận pháp, đem hắn cùng Mê Hoặc truyền tống đến ngoài trăm vạn dặm một chỗ vắng vẻ trong hạp cốc. Nơi này lâu dài bị mây mù chỗ che lấp, cơ bản không có thần tộc sẽ tới. Phương diện an toàn cũng không có vấn đề. Diệp Vũ đem Mê Hoặc đặt ở một mảnh to lớn trên lá cây, sau đó lại đem ánh mắt đặt ở cái sau nơi bà bay. Nô, khôi phục không tệ, siêu cấp chữa thương đan hiệu quả sát thực lợi hại. Mê Hoặc mở miệng hỏi, vì cái gì cứu ta? Theo ta được biết, ngươi cũng là không có cuối cùng sơn thần a. Chương 1108, ta ác bảng xếp hạng thứ 11 chương 1108, ta ác bảng xếp hạng thứ 11 đối mặt Mê Hoặc hỏi thăm, Diệp Vũ nhịn không được khẽ cười nói, lúc trước ngươi cứu ta một mạng, ta hiện tại trả lại ngươi một mạng. Ta là không có cuối cùng sơn nhân không sai, nhưng không có cuối cùng núi màu son đỏ cũng bị mất, ta chỉ có thể cứu ngươi lạc. Đương nhiên, còn có câu nói Diệp Vũ không có nói ra. Đó chính là lần trước Mê Hoặc đã từng hứa hẹn qua, lần sau gặp mặt sẽ đáp ứng hắn một cái yêu cầu. Dù là không quá phận, cũng có rất nhiều thao tác không gian a. Tối thiểu nhất làm điểm cấp cao một điểm thần thuật không có vấn đề a. Đây chính là Diệp Vũ cũng không nói ra miệng nhỏ tư tâm. Về phần liền màu son đỏ, quên đi thôi, đừng để đoàn kia huyết nhục lại đem mình cho lấy đi, vậy liền được không bù mất. Mê Hoặc nhìn chăm chú Diệp Vũ hồi lâu, nhịn không được hỏi lần nữa, ngươi thật không biết ta? Ngạch, ngươi rất nổi danh sao? Lần này đến phiên Diệp Vũ cho cả sẽ không. Theo bản năng lần nữa đối Mê Hoặc dò xét, nhưng vẫn như cũ cũng không có cảm thấy quá quen thuộc. Mê Hoặc một tay che mặt, phát ra thở dài một tiếng. Theo ta được biết, các ngươi không có cuối cùng sơn thần minh người, đều là đem diệt trừ tà thần coi là trung thân sứ mệnh đúng không? Hơn nữa còn có một cái gì tà ác bảng xếp hạng. Danh xưng trăm vạn năm bên trong, muốn đem tà ác trên bảng thần tộc toàn bộ chém giết, còn thần giới một cái thái bình tịnh thế. Nghe được lời nói này, Diệp Vũ mở mịt nhẹ gật đầu. Tựa như là có cái khẩu hiệu này, lại hình như không có. Để tay lên ngực tự hỏi, hắn thật không có quá chú ý qua việc này. So ra mà nói, Tàng Thiên Các càng có lực hấp dẫn. Bất quá loại này thần minh chi địa, muốn cầm tới quá tốt thần thuật là không thể nào. Dù là Tàng Thiên Các khai phong đến 7 tầng, Diệp Vũ y nguyên cảm thấy kỳ vọng lớn tại hiện thực. Những cái kia cường đại thần thuật, hẳn là đều nắm giữ tại cái nhân thủ bên trong, căn bản không có khả năng chạy ra. Khi biết chuyện này về sau, Diệp Vũ thật sự có một ít thất vọng. Mê Hoặc cố gắng ngóc đầu lên, vô cùng chăm chú nói ra, "Ta, Mê Hoặc, ta ác bảng tên thứ 11, thần đưa bi danh, sao trời lở táng." Diệp Vũ lập tức có chút ngoài ý muốn, thật không nghĩ tới, Mê Hoặc lại là cái tà thần. Là thật có chút chấn kinh. Bất quá ta ác bảng tên thứ 11 vị trí, ít nhiều có chút quá mức a. Thật có cường đại như vậy sao? Diệp Vũ nghi hoặc xuất ra một cái quần trụ, đây là không có cuối cùng núi phát cho mỗi người tin tức tư liệu. Phía trên ghi chép tà ác bảng 100 người đứng đầu tà thần tính danh, năng lực, cùng dùng lưu ảnh thạch quay chụp hạ ảnh chụp. Bất luận cái gì một không có cuối cùng sơn thần tộc, chỉ cần có thể đánh giết tà ác trên bảng tà thần, liền có thể thu hoạch được thần minh chi chủ tự mình tặng cho một kiện thần khí. Cũng bị toàn bộ thần minh coi là anh hùng. Cho nên cho tới nay, rất nhiều không có cuối cùng sơn thần tộc nhóm, đều từng thử qua đánh giết tà ác bảng tà thần. Nhưng cơ hội cuối cùng đều là thất bại. Những này tà thần thực lực cường đại vô cùng, nếu không phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, căn bản không có đánh giết khả năng. Diệp Vũ bất quá lớn thần cảnh tu vi, cho nên tạm thời còn không có cân nhắc chuyện này. Dự định lúc nào bước vào thiên thần cảnh lại nói. Thật không nghĩ đến, hôm nay vậy mà sớm mở ra tà ác bảng. Tên thứ 11, Tống Mộ, Nhặt Xác Chi Thần tên thứ 12, Vạn Sóng Dương, Khống Hồn Chi Thần liên tục nhìn mấy cái, đều không có tìm được Mê Hoặc danh tự. Diệp Vũ hỏi dò, ngươi có phải hay không nhớ lầm rồi? Phía trên này giống như không có ngươi danh tự a. Không có khả năng. Năm đó ta cũng là uy danh hiển hách. Tận mắt nhìn thấy qua, ta liền xếp tại 11 tên vị trí. Chẳng qua là gần mấy chục vạn năm bên trong, bị cựu nhân làm cục, một mực không có rời núi. Có thể là bởi vậy, dẫn đến ta xếp hạng trượt mà thôi. Nhưng vô luận như thế nào, cũng không có khả năng rơi ra 30 người đứng đầu. Không tin ngươi xuống chút nữa nhìn xem. Mê hoặc cảm xúc có chút kích động, hiển nhiên là không muốn đối mặt hiện thực. Quả nhiên, nữ nhân lòng háo thắng một khi xuất hiện, thật là thế không thể đỡ. Gặp tình hình này, Diệp Vũ cũng không tiếp tục khuyên can, chỉ có thể mang theo nàng cùng một chỗ nhìn xuống dưới. 20 tên, 30 tên, 40 tên, 50 tên một mực nhìn thấy thứ 98 tên, mới rốt cục tìm tới Mê Hoặc danh tự. Mê Hoặc, sao trời loạn táng, chân đạp tinh quỹ, trưởng khống tinh thần chi lực, tính tình quái đản, nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Nhưng hư hư thực thực tẩu hỏa nhập ma, chỉ còn một sợi tàn hồn du đầu, tùy thời đều có mẫn diệt khả năng. Bởi vậy thứ tự trưởng. Diệp Vũ công nhận nhẹ gật đầu, nên nói không nói, tà ác bảng người đều vẫn rất chuyên nghiệp, ngay cả danh từ trưởng phân tích đều cho viết ra. Sắp thực có đủ kinh nghiệm. Lê Tẩm, coi như ta chỉ còn lại một sợi thần hồn, cũng không thể rớt xuống thứ 98 tên a. Các ngươi không có cuối cùng núi quá xem thường thần, nói cho ta, là ai biên soạn tà ác bảng, ta hiện tại liền xử lý hắn. Mê Hoặc quanh thân tràn đầy sát ý, cả người thần sắc càng là vô cùng băng lãnh. Diệp Vũ đội vàng trấn an, cũng vì không cho nàng xoắn xuýt chuyện này, cố ý nói sang chuyện khác. Ai nha, làm gì xoắn xuýt loại chuyện này đâu. Bọn hắn cũng đều không hiểu, hiện tại ngươi đã tìm về thân thể, thực lực nhất định nâng cao một bước. Cố lên nha, ta khẳng định ngươi không bao lâu liền có thể trở lại đỉnh phong. Đúng, vừa nghe ngươi nói, ngươi cũng là tìm đến huyết nục tà thần thẩm khắc nhẫn. Đây là có chuyện gì? Mê Hoặc nhìn Diệp Vũ một chút, rất rõ ràng đây là tại chuyển di sự chú ý của mình. Nhưng vẫn là mở miệng nói đến chuyện lúc trước. Tại cực kỳ lâu trước đó, Mê Hoặc ở tại thần giới bên trong, là thật uy danh hiển hách. Cùng tiểu quỷ Tô Thiêm, Cân Bằng Chi Thần, đều là nhân vật cùng một thời đại. Lúc kia, Mê Hoặc cũng là cổ thần cảnh cường giả, dưới trướng đến phụ thuộc thần tộc vô số kể. Trong đó liền bao quát có khổng dạng cùng huyết nhục tà thần thẩm khắc nhẫn. Lúc kia, bọn hắn đắc tội cái khác thần tộc, vì cầu che chở, đi vào Mê Hoặc bên người chủ động làm nô la bộc, chỉ vì đạt được che chở. Mê Hoặc cũng không nghĩ nhiều, liền đem bọn hắn thu xuống tới. Về phần đắc tội là ai? Có trọng yếu không? Cùng lắm thì liền cùng ta sao trời đi nói. Về sau, khổng dạng cùng thẩm khang nhẫn nương tựa theo thông minh đầu não, hôn thành Mê Hoặc thủ hạ hậu nhân. Có thể nói là như cá gặp nước. Mê Hoặc cũng không kém sự tình, bình thường không dùng hết tài nguyên cũng sẽ phân cho bọn hắn một chút. Ẩn tàng, thẩm khang nhẫn cùng khổng dạng thực lực tăng cường tốc độ rất nhanh. Vốn cho là sẽ một mực dạng này an ổn xuống. Tương lai từng bước một leo lên, đi đến thần quân cảnh, thậm chí thần tôn cảnh. Có thể để Mê Hoặc không nghĩ tới là, có chút thần, chính là cho ăn không quen lũ sói con. Tín nhiệm nhất thẩm khang nhẫn, vậy mà cùng 7 vị thần tộc, cộng đồng hướng mình ra tay. Nương tựa theo thần khí chi lực, đem Mê Hoặc thần hồn đánh ra thân thể. Không có thần thể bảo hộ, đơn thuần chỉ là thần hồn, thế nhưng là phi thường yếu đất. Giờ này khắc này Mê Hoặc, tự nhiên không phải thẩm khang nhẫn bọn hắn đối thủ. Nhưng nàng vẫn là ngay đầu tiên đem thần thể phong ấn, ném đến hạ giới. Chỉ vì thời kỳ đó, thẩm khang nhẫn liền đã cho thấy năng lực đặc thù của hắn, đem người khác thần thể dung hợp ở trong cơ thể mình. Từ đó kế thừa hắn đại bộ phận năng lực cùng thần thể. Mê Hoặc có thể khẳng định là, thẩm khang nhẫn hiện tại độc thủ, vô cùng có khả năng cũng là coi trọng mình thần thể mới có thể như thế. Chương 1109, tìm kiếm thần thể hành tê nhờ ật nhờ chương 1109, tìm kiếm thần thể hành tê nhờ ật nhờ Mê Hoặc, chính là vì sao trên trời danh tự. Trường không tinh thần chi lực, chân đạp tinh quỹ. Sao trời bất diệt, thần lực không suy. Thời kỳ đó, Mê Hoặc ở tại thần giới bên trong thật rất là phong quang. Mà huyết nhục tà thần thẩm khắc nhẫn, liền như là một khối bọc biển, cần không ngừng thu nạp ngoại giới lực lượng mới có thể phong phú mình, không ngừng mạnh lên. Cái này đặc tính Mê Hoặc tự nhiên cũng rõ ràng. Nhưng nhìn tính bản tính, đều từ đầu đến cuối không có tính tới, thẩm khắc nhẫn vậy mà lại đem chủ ý đánh vào trên người nàng. Bị buộc bất đắc dĩ đem thân thể đầu nhập hạ giới về sau, Mê Hoặc lập tức thi triển bí thuật, chuẩn bị thừa dịp chạy loạn đường. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt chờ lúc nào khôi phục thực lực, lại báo thủ cũng không muộn. Nhưng thẩm khang nhẫn cùng khổng dạng lại thế nào khả năng để nàng đào tẩu? Dù sao đều đã bị mặt, nếu để cho Mê Hoặc tương lai có ngóc đầu trở lại cơ hội, như vậy đến lúc đó chết nhưng chính là bọn hắn. Cho nên vô luận như thế nào, đều nhất định muốn chạm thảo trừ căn. Tại bọn hắn truy sát phía dưới, Mê Hoặc thần hồn thân thể dần dần hiện ra xu hướng suy tàn. Lại như thế tiếp tục, không bao lâu, tất nhiên sẽ chết ở trong tay bọn họ. Mà vừa lúc này, Mê Hoặc thấy được trong truyền thuyết không hướng núi, chỉ cần đi vào trong đó, liền có thể có cơ hội tiến vào hạng ngũ giới. Mặc dù cựu tử nhất sinh, nhưng Mê Hoặc cũng không có bất kỳ do dự, trực tiếp bước vào không hướng trong núi. Mà Khổng Dạng cùng huyết nhục tà thần thẩm khang nhẫn thấy thế, lúc này cũng dừng bước. Không hướng tên núi đầu, bọn hắn tự nhiên cũng là biết đến. Tỷ lệ tử vong quá cao, bọn hắn không dám đi cược. Thế là chỉ có thể lặng lặng đứng tại chỗ chờ, thẳng đến không hướng núi hoàn toàn biến mất, bọn hắn mới chậm rãi rời đi. Không hướng trong núi, nguy cơ trùng trùng, hoàn toàn có thể hiểu thành thông hướng hạ ngũ giới địa ngục thông đạo. Phàm là hơi không cẩn thận, liền sẽ thân tử đạo tiêu. Bình thường thần tộc, dù là có thần thể bảo hộ cũng là như thế. Chớ nói chi là Mê Hoặc chỉ còn lại một sợi thần hồn. Nếu không phải vận khí vô cùng tốt, chỉ sợ nàng thật qua không được cửa này. Nhưng dù vậy, Mê Hoặc thần hồn cũng là bị thương nặng. Tại rơi xuống yêu giới về sau, ngủ say một đoạn dài đằng đẵng thời gian, lúc này mới rốt cục tỉnh lại. Tại sau khi tỉnh lại chuyện làm thứ nhất, Mê Hoặc chính là thông qua bí pháp, chuẩn bị tìm kiếm thân thể. Chỉ có thân thể cùng thần hồn kết hợp, mới có thể trình độ lớn nhất phát huy ra tinh thần chi lực. Lúc ấy đợi căn cứ thôi diễn, phong ấn thân thể cái dương ngay tại nhân gian trong vùng biển. Mê Hoặc đem thần hồn lực lượng áp chế tới cực điểm, tránh đi thiên đạo nhìn chăm chú, ở nhân gian tìm kiếm. Nhưng lại làm sao cũng tìm không thấy. Nàng lập tức ý thức được, đây là có người đánh cắp thân thể của nàng. Bởi vậy, ở phía sau thời điểm, mê hoặc mới có thể bước vào yêu giới cùng mình giới, tìm kiếm thân thể của mình. Nhưng cái gì đại sát tứ phương, thủ đoạn tàn nhẫn, đây đều là nghe nhầm rồi vậy. Mê hoặc thật là rất chân thành, rất đơn thuần tìm kiếm mình thần thể mà thôi. Nhưng luôn có thể gặp được điểm không có mắt lũ hỗn đản. Ỷ có chút thực lực, liền giễu võ dương oai, nói năng lỗ mãng. Dưới loại tình huống này, mê hoặc lại thế nào có thể sẽ nuông chiều bọn hắn? Chỉ có thể giết lạc. Ai nghĩ đến truyền truyền, khả năng tin tức liền biến bị. Bất quá mê hoặc mới không quan tâm loại chuyện này, thanh danh cái gì, đối nàng mà nói không có chút ý nghĩa nào. Chỉ có tìm tới thân thể mới là trọng yếu nhất. Nguyên bản đâu, mê hoặc là muốn đem hạ ngũ giới đều cho tìm lượn. Một khi phát hiện là ai đánh cắp thân thể của nàng, như vậy nàng khẳng định sẽ để cho người kia hảo hảo cảm thụ một chút, cái gì mới thật sự là thống khổ. Đang nghe câu nói này thời điểm, Diệp Vũ thần sắc ít nhiều có chút không được tự nhiên liên đối lấy trên đầu vai Tiểu Bạch cũng là trước tiên quay người. Không có cách, cỗ này sát khí quá nặng, để cho người ta có chút chịu không được a. Cũng may mê hoặc chỉ là nhìn Diệp Vũ một chút về sau, liền tiếp theo bắt đầu giảng thuật. Tại cái này lục giới bên trong, có rất nhiều sự tình luôn luôn không như mong muốn. Có thể là mê hoặc sát ý quá nặng, tăng thêm thần hồn ngày càng lớn mạnh, rất nhanh liền đột phá đến giới hạn giá trị. Bị thiên đạo phát hiện về sau, phá toái hư không, để lại vào thần giới. Nhìn xem hạ xuống thông thần đạo, dù là mê hoặc lại thế nào không tình nguyện, cũng nhất định phải đi lên. Bằng không mà nói, hậu quả khó mà lường được. Trở về thần giới bên trong, mê hoặc trước tiên liền đi hạ thần trì. Không có cách, thần hồn lại thế nào lớn mạnh, vẫn là thần hồn. Mãi mãi cũng không so được thần thể. Có thể đoạt bỏ loại phương thức này cầm tới thần thể mê hoặc lại trước mắt. Thế là liền tại hạ bên trong thần trì, lấy hoa sen chi tinh đã sáng tạo ra một bộ thần thể, tạm thời trước dùng đến. Dù cho là so ra kém chính bản thần thể tốt, nhưng cuối cùng cũng là có tầng bảo vệ. Khi lấy được hoa sen thần thể về sau, mê hoặc chuyện thứ nhất phải làm chính là đi báo thủ. Thế là cũng liền có đánh giết Khổng Dạng cùng Khổng Nên 2 tỷ bộ chẳng cảnh, cũng cơ duyên xảo hợp cứu được Diệp Vũ một mạng. Lao Thiên có mắt, cũng bởi vậy mê hoặc tìm tới chính mình thần thể. Thực lực tăng nhiều, vững chắc tại kim thần cảnh đỉnh phong, mặc dù còn chưa triệt để khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, nhưng mê hoặc cho rằng báo thủ hẳn là đầy đủ. Nàng lập tức liền bắt đầu tìm kiếm huyết đục tà thần Thẩm Khang Nhẫn hạ lạc, chuẩn bị đem cái này kẻ cầm đầu chém giết, lấy báo năm đó mối thù. Nhưng đã nhiều năm như vậy, mê hoặc hoàn toàn không nghĩ tới, lúc trước cái kia một mực cùng ở sau lưng nàng xấu hổ thiếu niên, bây giờ đã bước vào đến cổ thần cảnh trong hàng ngũ. Khi nhìn đến mê hoặc đến về sau, huyết đục tà thần Thẩm Khang Nhẫn biểu hiện cực độ hưng phấn. Công bố phải hoàn thành 80 vạn năm trước không có làm xong sự tình, đó chính là đưa nàng thần thể cho nước mất. Hai người chiến đấu hồi lâu, mê hoặc mặc dù có thể trưởng khống tinh thần chi lực, nhưng làm sao chênh lệch về cảnh giới, để nàng hơi kém một chút. Cuối cùng bị đánh tổn thương. Mê hoặc vốn định rời đi chờ hoàn toàn khôi phục chi lực sau lại báo thủ. Cũng không có nghĩ đến, ngay lúc này, Thái sử Hiệp Tâm mang theo không có cuối cùng núi các cường giả đến đây. Mặc dù bọn hắn thành công chặn Thẩm Khang Nhẫn, nhưng cũng chia ra người, muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Lại sau này sự tình, Diệp Vũ liền biết. Nếu như không phải Diệp Vũ xuất hiện, mê hoặc chưa hẳn có thể sống đến xuống tới. Nghe xong lần này giảng thuật, Diệp Vũ rơi vào trong trầm tư. Không hướng núi, lại là không hướng núi. Lúc trước Ngụy Thần Hoa Cửu Minh chính là thông qua không hướng núi đi đến hạ ngũ giới, lần này mê hoặc cũng là như thế. Chẳng lẽ nói, thần giới bên trong, tất cả thần tộc đều biết không hướng núi có thể đi hướng xuống mặt sự tình. Nghĩ tới đây, Diệp Vũ hơi nhíu lên lông mày, do dự mãi sau hỏi, ngươi khi đó đem thần thể ném hạ giới, là bởi vì khẳng định mình có thể thông qua không hướng dưới núi đi, cho nên mới sẽ làm như vậy sao? Lại hoặc là nói, có rất nhiều thần tộc chưa từng hướng núi đi hướng phía dưới, cho nên dù là hung hiểm và phần, các ngươi cũng nguyện ý nếm thử. Chương 1110, ta có lòng cảm ơn chương 1110, ta có lòng cảm ơn mê hoặc biểu lộ trở nên cực độ quái dị. Nhìn chăm chăm Diệp Vũ chăm chú đánh giá hồi lâu, kia ánh mắt phức tạp bên trong, viết đầy cố sự. Ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Diệp Vũ méo một cái mũi làm dịu xấu hổ, cứ như vậy nhìn chăm chăm người khác nhìn. Thật rất mạo muội a. Mê hoặc nhẹ giọng nói ra, ngươi cũng không phải mới tới thần giới, làm sao lại hỏi ra như thế không có đầu óc? Buồn cho ngươi còn tại tiểu quỷ Tô Thiêm bên người đợi qua, một chút thưởng thức ngươi dù sao cũng nên biết đến a. Không hướng núi sự tình, là có rất nhiều thần tộc biết được, nhưng không có nghĩa là bọn hắn liền có thể gặp gỡ. Không hướng núi, vô tung vô ảnh, nghe đồn mỗi nửa canh giờ đều sẽ đổi chỗ. Không có người nào có thể biết rõ nó ở nơi nào. Cho nên muốn gặp được không hướng núi, nhất định phải có đại khí vận mới có thể. Bằng không, đừng nói không hướng núi, không có cuối cùng núi ngươi cũng tìm không thấy. Về phần ta tại sao muốn đem thân thể ném đến hạ giới, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Kia chính là ta không muốn trơ mắt nhìn ta thần thể bị Thẩm Khang Nhẫn thôn phệ rơi. Chậc chậc chậc, ngươi là chưa từng gặp qua loại kia hình tượng, thật là buồn nôn mẹ hắn cho buồn nôn mở cửa, buồn nôn đến nhà. Bây giờ suy nghĩ một chút, cũng còn cảm thấy làm cho người buồn nôn đâu. Đang nói lời nói này thời điểm, mê hoặc trên mặt biểu lộ rất là phức tạp, không ngừng xoa xoa bả vai. Từ nàng biểu hiện như vậy đến xem, hẳn là thật rất buồn nôn. Diệp Vũ xấu hổ cười một tiếng, cũng không trả lời, sau đó ở trong lòng yên lặng nhắc nhở mình, nhất định phải chờ một điểm. Lúc trước nói xong là thần tộc chuyển sinh, vậy thì nhất định phải nhớ kỹ. Nếu không lại thế nào giải thích tu vi tăng lên nhanh như vậy nguyên nhân. Bất quá, đương Diệp Vũ vừa định muốn chuẩn bị lại hỏi thăm điểm sự tình khác thời điểm, đột nhiên cảm thấy trên vai Tiểu Bạch móng vuốt đột nhiên nắm chặt. Cái này lập tức để hắn đề cao cảnh giác, hướng về phía trước nhìn lại. Chỉ gặp một cái không tính quá thân ảnh xa lạ ngay tại cách đó không xa. Là không có cuối cùng sơn thần minh chi chủ, Thái sử Hiệp Tâm. Giờ này khắc này, hắn hai mắt vô thần nhìn xem nơi này, trước người còn có mảng lớn huyết dịch. Diệp Vũ trực tiếp đứng dậy, trầm giọng hô, "Tà thần." đây là tại thăm dò. Không có cuối cùng sơn thần tộc quyết định, đương không cách nào phân rõ đồng đội thời điểm, có thể hô lên khẩu hiệu của bọn họ. Tà thần, phải chết. Điểm này, dù là Thái Sử Hiệp Tâm thân là thần minh chi chủ, cũng nhất định phải tuân thủ. Nhưng mà, mấy tức qua đi, đối diện vẫn không có chuyển đến đáp lại. Diệp Vũ lập tức phát giác là lạ, chuẩn bị mang theo mê hoặc rời đi nơi đây. Nhưng cái sau lại là khẽ lắc đầu. Tựa hồ có chút đã quá muộn. Nghe được câu này, Diệp Vũ nhịn không được mở to hai mắt. Cũng là tận đến giờ phút này, hắn mới đột nhiên phát giác được, xung quanh có rất nồng nặc mùi máu tươi. Mê hoặc thượng thần, ta thật không thể tin được, ngươi vậy mà lại cũng không có cuối cùng núi tên điên đợi cùng một chỗ. Xem ra, thật là thời gian có thể cải biến hết thảy a. Một cái âm nhu thanh âm vang lên. Thái Sử Hiệp Tâm sau lưng xuất hiện một cái thân ảnh gầy gò, theo hắn chậm rãi đưa tay. Vị này không có cuối cùng sơn thần minh chi chủ vậy mà ngạnh sinh sinh bị hắn hút vào thể nội, hoàn thành dung hợp. Gặp tình hình này, Diệp Vũ thần sắc trở nên ngưng trọng vô cùng. Cổ thần cảnh cường giả, muốn hay không như thế phạm quy a, đây là hắn lần thứ nhất đối mặt mạnh như vậy đối thủ. Đón đánh khẳng định là không thể nào. Trên lệch ba cái đại cảnh giới, căn bản cũng không có đánh hy vọng. Đi đường cũng phi thường khó khăn, xung quanh hoàn toàn bị khí tức của hắn phong tỏa. Nếu không cũng không biết cười vui vẻ như vậy. Mê hoặc trực tiếp tiến lên, khi đi ngang qua Diệp Vũ thời điểm, lấy tiếng lòng truyền âm phương thức nói ra, hắn chân chính cảm thấy hứng thú người là ta, một hồi ta sẽ tận lực ngăn chặn hắn, ngươi tìm cơ hội đi chính là. Xem như một mạng đổi một mạng. Nghe vậy, Diệp Vũ ánh mắt xuất hiện một chút biến hóa. Trưởng nghĩa A tỷ muội, ta ác trên bảng liền không nên có tên của ngươi. Mê hoặc đi vào huyết đục tà thần Thẩm Khang nhận đối diện, lạnh giọng nói ra, lúc trước sớm biết ngươi sẽ thí chủ, nên nhìn xem ngươi bị cửu nhân đánh chết tươi. Không không không, thượng thần, bây giờ nói những này không có chút nào bất cứ ý nghĩa gì. Kỳ thật, con người của ta nhất có cảm ơn chi tâm. Ngươi đối ta tốt, ta đều nhất nhất nhớ kỹ. Cho nên, ta mới có thể không kịp chờ đợi muốn đưa ngươi dung hợp đến trong thân thể của ta. Chúng ta hợp hai là một, cộng đồng tại thiên giới khai sáng một cái mới tương lai, không tốt sao? Thẩm Khang nhận thần sắc trở nên rất là cuồng nhiệt. Từ xa nhìn lại, liền giống như một cái cố chấp tiên điên. Ngay sau đó, phía sau đột nhiên thoát ra mười mấy cánh tay, nguyên bản thân hình gầy gò cũng biến thành cồng kềnh. Trên người thần bào cơ hồ đều nhanh muốn bị chống triệt để vỡ vụn ra, Thẩm Khang Nhẫn cũng không có nửa phần để ý tới. Phản phất loại trạng thái này mới là thoải mái nhất giai đoạn. Mê hoặc thần sắc trở nên càng ngưng trọng thêm. Thẩm Khang Nhẫn tại thôn vệ không có cuối cùng núi đám người thân thể về sau, thực lực trở nên càng thêm tinh tiến không ít, ghê tởm a. Nho nhỏ huyết nhục chi đạo, lại có thể trưởng thành đến loại tình trạng này, đơn giản làm cho người không thể tin được. Cũng không biết, hắn tại nuốt mình sao trời thần thể về sau, lại có thể có được như thế nào năng lực đâu. Mê hoặc thở dài một tiếng. Sau đó vừa muốn chuẩn bị động thủ, đột nhiên bả vai bị đè xuống. Không nếu như để cho ta thử lại lần nữa, nhìn có thể hay không hai người chúng ta đều đi đâu. Mê hoặc nhịn không được quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Diệp Vũ trực tiếp tiến lên, tay phải mang theo một con to lớn tham linh dê, đột nhiên hướng về Thẩm Khang Nhẫn ném đi. Theo Thẩm Khang Nhẫn tâm niệm khẽ động, một đoàn huyết nhục từ dưới chân phân liệt mà ra, đem tham linh dê triệt để nắm chặt. Thật là một cái ngây thơ tiểu tử. Định dùng tham linh dê thôn vệ thần hồn của ta thật sao? Cái này chỉ sợ thật đúng là năm nay thần giới bên trong buồn cười lớn nhất. Chẳng lẽ nói, ngươi không biết ta là huyết nhục tà thần sao? Chỉ cần có huyết nhục tồn tại, ta đều có thể thôn vệ. Tham linh dê loại này thần thú, nuốt không được thần hồn của ta, chỉ có ta nuốt phần của nó. Nói xong, đoàn kia huyết nhục đã đem tham linh dê hoàn toàn bao trùm, cũng cực tốc kéo đến Thẩm Khang Nhẫn thần bảo phía dưới, cùng bản thể triệt để đồng hóa. Nhìn, chính là như thế dạng Thẩm Khang Nhẫn nguyên bản còn muốn giả bộ một chút con bê, nhưng lại đột nhiên cảm thấy thể nội một trận đau đớn vô cùng. Cả người sắc mặt bày biện ra thanh tử chi sắc, liền ngay cả trần trụi bên ngoài làn da cũng là như thế. Gặp tình hình này, Diệp Vũ lập tức mừng rỡ trong lòng, cũng bắt đầu hỏi thăm bên người Mê Hoặc. Trước mắt Thẩm Khang Nhẫn đã là chúng độc trạng thái, chúng ta là đánh là đi. Không sai, Diệp Vũ vừa mới ném ra con kia tham linh dê, hoàn toàn chính là chướng nhãn pháp, chân chính muốn mạng là trong cơ thể nó siêu cấp độc đan. Tại không có cuối cùng núi thời điểm, Diệp Vũ dùng đánh giết tà thần điểm công hiến, đổi rất nhiều thứ. Trong đó liền bao quát độc đan. Có lẽ một hạt độc đan hiệu quả không có gì, nhưng 10 hạt đâu? 100 hạt đâu? 1000 hạt đâu? Tại Diệp Vũ thao tác cái này, hắn dung hợp ra 1300 mai độc đan dung hợp lại cùng nhau siêu cấp độc đan. Hiệu quả kia tất nhiên hung mãnh đến cực điểm. Chương 1111, cân bằng chi thần còn lại không giới chương 1111, cân bằng chi thần còn lại không giới giờ này khắc này, Thẩm Khang Nhẫn trạng thái nhìn qua thê thảm vô cùng, huyết nhục hư thối, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ hóa thành một đám huyết thủy. Nhưng dù vậy, Mê Hoặc vẫn là trước tiên mang theo Diệp Vũ hướng về phương xa bỏ chạy. Có lẽ độc đan uy lực sát thực rất mạnh, có thể nghĩ muốn hạ độc chết một cổ thần cảnh, mà lại là Thẩm Khang Nhẫn loại này có thể thôn vệ thân thể tồn tại, vậy tuyệt đối không có bất kỳ cái gì khả năng. Từ ấy năm tới nay như vậy, Thẩm Khang Nhẫn huyết nhục đã sớm tích lũy đến một cái có thể xưng kinh khủng giai đoạn. Muốn triệt để diệt sát hắn, nhất định phải đem tất cả huyết nhục triệt để tan rã mới được. Bằng không mà nói, dù là cuối cùng chỉ còn một chút xíu huyết nhục tồn tại, hắn vẫn là sẽ một lần nữa xuống tới. Cũng tỉ như hiện tại, nhìn như Thẩm Khang Nhẫn chật vật không chịu nổi, nhưng kỳ thực căn bản không có thương tới bản nguyên. Đây cũng là vì cái gì Mê Hoặc muốn dẫn lấy Diệp Vũ đi đường chân chính nguyên nhân. Sự thật cũng đúng như nàng dự đoán như thế. Tại mấy tức về sau, Thẩm Khang Nhẫn triệt để hóa thành một đám huyết thủy. Đợi tử sắc máu độc tán đi, một thân ảnh một lần nữa ngưng tụ. Chính là Thẩm Khang Nhẫn không thể nghi ngờ. Hắn nâng lên vẫn là hơi có vẻ phát tím tay phải, biểu lộ trở nên rất là quỷ dị. Dùng có độc huyết nhục ném đút cho thật là ta. Thú vị, thật thú vị. Dù là ngươi cảnh giới rất thấp, nhưng ta còn là muốn nhấm nháp ngươi huyết nhục tư vị. Chờ xem, ta sẽ đem hai người các ngươi toàn bộ dung nhập vào thân thể của ta. Tiếng nói mà vừa dứt, Thẩm Khang Nhận thân hình hoàn toàn biến mất tại nguyên chỗ. Mà đổi thành một bên, Mê Hoặc cùng Diệp Vũ cũng không tiếp tục mạnh mẽ đâm tới, mà là đi tới Cân Bằng Chi Thành. Giản thật, nếu như có thể mà nói, Diệp Vũ thật không muốn lại trở lại nơi này. Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là tiểu vị Tô Thiêm ở chỗ này. Nếu là Mê Hoặc cùng Tô Thiêm gặp mặt, thân phận của mình lại nên như thế nào tạo ra đâu? Đây tuyệt đối là cái tử cục. Nhưng Mê Hoặc lại khăng khăng như thế, thậm chí còn biểu thị, hiện nay ngoại trừ Cân Bằng Chi Thần ngoài, chỉ sợ không ai sẽ ra tay bảo đảm bọn hắn bình an. Có lẽ đây là nói thật, nhưng Diệp Vũ hay là vô cùng kháng cự. Nhưng Mê Hoặc lại thông qua một loại nào đó thân thuật, chỉ ở hai hơi ở giữa, liền đem nó dẫn tới Cân Bằng Chi Thành. Làm cho lòng người an chính là, ở chỗ này Diệp Vũ cũng không có nhìn thấy tiểu quỷ Tô Thiêm tồn tại. Hắn uống rượu địa phương, đã biến thành người khác vị trí. Điều này thực để Diệp Vũ nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Mà Mê Hoặc cũng không có dự định ở chỗ này lưu lại, mà là mang theo Diệp Vũ đi tới chủ thành bên trong. Nguyên bản ngồi chồm hổm ở đụ đá bên trên hai con sư tử đá bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhảy lên một cái, ngăn ở nơi cửa chính. Mê Hoặc tốc độ không giảm, từ trong nhận chứa đồ xuất ra một tấm lệnh bài, tại hai con sư tử đá trên mặt cắt rút một chút. Bọn chúng trên mặt lập tức nhiều một chữ: đau. Cái chữ này phảng phất mang theo thần lực, chiếu lấp lánh. Hai tên sư tử đá rất là ủy khuất bay đầu trốn. Gặp tình hình này, Diệp Vũ chỉ cảm thấy rất là mới lạ, nhưng một giây sau liền lại bị Mê Hoặc lôi kéo đi thẳng về phía trước. Cái sau tựa hồ đối với nơi này hết sức quen thuộc. Xe nhẹ đường quen đi vào trong một cái phòng, cú một cước đá văng cửa phòng. "Lão dư, ngươi còn sống không?" Tại Mê Hoặc tràn ngập lễ phép tính tra hỏi về sau, bên trong truyền đến thở dài một tiếng. Diệp Vũ bên mặt nhìn lại, chỉ gặp một người mặc rộng lớn trường bào nữ nhân, chính ngồi xếp bằng, nhìn xem trước bàn đã bởi vì trọng lượng không ngang nhau mà nghiêm trọng nghiêng thiên bình, cau mày. "Ta liền biết ngươi đã tỉnh về sau, liền sẽ không có chuyện tốt gì. Tiến đến gõ cửa đạo lý này ta nói với ngươi bao nhiêu lần, vì cái gì không nghe?" "Vì cái gì?" Đối mặt nàng chỉ trích, Mê Hoặc mắt điếc hai ngờ, cũng chủ động mở miệng giới thiệu nói, "Cân Bằng Chi Thành chủ nhân, dư không hạ. Nghiêm trọng ép buộc chứng người bệnh, tác phong làm việc có mình một bộ quá trình không đúng, không hề làm gì. Nếu là hết thể điều kiện ngang nhau, như vậy bạn sự dễ thương lượng. Diệp Vũ, ân nhân cứu mạng của ta, đã cứu ta hai lần. Thực lực thường thường, nhưng người rất không tệ." Nghe vậy, dư không hạ lần nữa bắt đầu thu lại trước mặt thiên bình, như muốn cố gắng báo thủ tuyệt đối cân bằng. Một bên động thủ, một bên hỏi, "Nguyên lai là Diệp tiên hữu, mời ngồi đi. Về phần ngươi, chúng ta đi thẳng vào vấn đề nói chuyện đi, mỗi lần gặp ngươi cũng sẽ không có sự tình tốt, lần này lại là có chuyện gì tìm ta?" "Tốt, thông khoái, không hổ là bị ta nhìn trúng nữ nhân." Mê Hoặc cũng là dứt khoát, đem chuyện lúc trước tình toàn bộ nói lên một lần. Sau đó trầm giọng tiếp tục nói ra, "Lão dư, ta muốn những chuyện ngươi làm rất đơn giản, ta cùng Diệp Vũ sẽ ở ngươi 3 ngày này, trong 3 ngày này ngươi phải bảo đảm an toàn của chúng ta. Chờ đến đúng lúc, ta thì có thể trở lại đỉnh phong, đến lúc đó, ta mới có được cùng tên kia chính diện một trận chiến lực lượng. Cho nên, nhờ ngươi." Dư không hạ dừng tay lại bên trong động tác, đưa ánh mắt về phía Mê Hoặc, mặc dù cũng không nói gì, nhưng ánh mắt đã trở nên cực độ phức tạp. Mê Hoặc từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một cái hộp gỗ màu tím, dùng sức ném tới. Dư không hạ đem hộp gỗ mở ra một cái miệng nhỏ nhìn lại, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, cười khanh khách nói ra, "3 ngày thời gian là a." "Không có vấn đề, tuyệt đối không có vấn đề. Các ngươi liền hảo hảo chờ đợi ở đây là được." Diệp Vũ có chút nhíu mày. Đây chính là trong truyền thuyết, điều kiện ngang nhau sao? Cho đủ nhiều cảm tạ phí, dạng này mới có thể cung cấp chân thực che chở. Cũng coi là đồng giá trao đổi đi. Mê Hoặc không có thời gian cùng Diệp Vũ hàn huyên, chỉ là nhẹ nói câu chờ ta. Lập tức tiến vào Cân Bằng Chi Thành phía sau núi Bế Quan Chi Địa. 3 ngày thời gian, đối với Mê Hoặc tới nói, cũng là khiêu chiến không nhỏ, nhưng vì mình cùng Diệp Vũ có thể thành công sống sót, nàng cũng chỉ có thể thành công. Tại Mê Hoặc rời đi về sau, Dư Không Hạ lần nữa bắt đầu bày ra trên bàn thiên bình, cũng không phải là thường chăm chú nói ra, "3 ngày này, ngươi trước hết tạm thời ở trong thành ngợi đi. Chỉ cần ngươi không rời đi Cân Bằng Chi Thành, liền không khả năng sẽ có nguy hiểm. Có bất kỳ chuyện, ngươi tùy thời có thể lấy liên hệ ta." Một giây sau, một cái ngọc chế thông tin thạch xuất hiện tại Diệp Vũ trước mặt. Hắn cũng không có giả mồm, cầm lấy thông tin thạch liền quay người rời đi. Cái này gọn gàng mà linh hoạt bộ dáng, để Dư Không Hạ cảm thấy có chút kinh ngạc. Vốn cho là Diệp Vũ sẽ còn e ngại Thẩm Khang Nhận danh hào, không dám rời đi phủ thành chủ, không có nghĩ rằng, thật là có mấy phần dũng khí a. Thật tình không biết, Diệp Vũ hoàn toàn liền không có đem chuyện này để ở trong lòng. Hắn thấy, Thẩm Khang Nhận muốn huyết nhục, hẳn là Mê Hoặc mới đúng, cùng hắn quan hệ không lớn. Thậm chí, người ta đều chưa hẳn có thể nhớ kỹ chính mình. Dưới loại tình huống này, hắn tự nhiên là không hoảng hốt, mà lại lần nữa đi vào Cân Bằng Chi Thành, Diệp Vũ còn muốn tiếp tục đái phía trên một chút bảo vật. Không yêu cầu xa vời như lần trước, cầm tới kinh khủng địa ngục cấm pháp, nhất mẹ a cũng cho mấy quyển nhị lưu thần thuật, không quá phận a. Đương nhiên, tại đái đổ vật trước đó, trước tiên đem chính sự làm lại nói. Chương 1112, ngươi nói ta đại ca là dê béo, hắn rất tức giận. Chương 1112, ngươi nói ta đại ca là dê béo, hắn rất tức giận. Tại Cân Bằng Chi Thành một châu ngóc ngách bên trong, Diệp Vũ thiết hạ mấy tầng kết giới. Sau đó bắt đầu đem tham linh dê cho ông ra. Vốn là có 5 con, nhưng dùng độc đan ném cho Thẩm Khang Nhẫn một con, hiện tại còn thừa lại 4 cái. Bất quá cũng được. Diệp Vũ thi triển mộng cảnh thiên phú dung hợp, đem 4 cái tham linh dê cùng tiểu bạch dung hợp lại cùng nhau. Có lẽ là bởi vì song phương phẩm giai quá cao nguyên nhân, dung hợp cần nửa canh giờ thời gian. Đương nhiên, tại trong lúc này Diệp Vũ không cần một mực nguyên địa chờ, vẹn vẹn chỉ cần đem ngủ say tiểu bạch thả lại trong ngực là được. Về phần kia bốn cái tham linh dê thì là thật sớm hóa thành bạch quang, không có vào tiểu bạch trong thân thể. Làm xong đây hết thể về sau, Diệp Vũ lúc này mới bắt đầu chuẩn bị lại đi dạo một lần cân bằng chi thành. Đáng tiếc những thứ kia rực rỡ muôn màu, để cho người ta không kịp nhìn, căn bản không biết phải làm thế nào chọn lựa mới tốt. Nhưng rất nhanh, Diệp Vũ liền thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, Cổ Ánh Bạch. Lần trước chính là hắn mang theo Diệp Vũ tại cân bằng chi thành mua đến thích hợp đồ vật. Gia hỏa này nhiệt tình sáng sủa, là cái rất không tệ hướng dẫn mua nhân viên. Thế là Diệp Vũ xuất ra một chút thần hạch, trực tiếp ném tới Cổ Ánh Bạch trong ngực. Đi với ta mua chút đồ vật. Cổ Ánh Bạch cầm lấy trước mặt thần thức nhìn một chút, trên mặt hiện ra nụ cười sảng lạn. Tốt thượng thần, ngài thật là có ánh mắt, ta thế nhưng là thần giới tốt nhất người dẫn đường. Cam đoan ngươi có thể mua được ngưỡng mộ trong lòng đồ vật. Chúng ta là nhìn thần khí đâu? Vẫn là tình báo? Lại hoặc là thần thuật đâu? Đều có thể nói cho ta nha. Diệp Vũ tâm niệm vừa động, nhẹ giọng nói ra, trước đi dạo xem đi. Đúng, trước khi tới, ta nghe nói tiểu quỷ Tô Thiêm tựa hồ cũng ở nơi đây. Ngươi có trông thấy hắn sao? Không, vị lao gia kia đã có hơn nửa tháng không có xuất hiện qua. Khả năng lại là bị nơi nào rượu ngon chố câu hồn đi. Cổ Ánh Bạch làm cân bằng chi thành chuyên nghiệp người dẫn đường, đối với nơi này hết thảy đều hết sức quen thuộc. Mà nghe được câu trả lời của hắn, Diệp Vũ thần sắc trở nên càng thêm nhẹ nhõm không ít. Thật không tại, vậy coi như quá tốt rồi. Hai người rất nhanh chuyển đến cân bằng chi thành Nam Khu, nơi này chủ yếu là dùng để mua sắm tình báo. Thế là Diệp Vũ liền mua phần có quan hệ với huyết nục chi thần Thẩm Khang Nhẫn tin tức. Sau đó bắt đầu từ xem. Thẩm Khang Nhẫn đi vào thần giới thời gian cụ thể không rõ, thực lực hư thực cổ thần cảnh sơ kỳ, có được dung hợp huyết nục năng lực. Sớm tại 80 vạn năm trước, không hiển sơn không lộ thủy. Từ khi sao trời loạn táng mê hoặc biến mất về sau, hắn dần dần bắt đầu bộc lộ tài năng. Ở tại thần giới bên trong tùy ý tung hành, diệt sát thần tộc gần trăm người, dung hợp huyết nục vô số. Trước mắt thực lực cấp tốc lên cao bên trong, ta ác bảng xếp hạng thứ 11. Tương lai còn có tiến bộ rất lớn không gian. Nếu không có tuyệt đối nắm chắc đem nó đánh giết, cần phải cùng giao hảo, người này lòng nhỏ hẹp, cực độ mang thủ, cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Tại có quan hệ với Thẩm Khang Nhẫn trong tình báo, cuối cùng lấy ba cái cẩn thận phần cuối, đủ để có thể thấy được đối với hắn thận trọng. Cổ Ánh Bạch ở bên cạnh nói bổ sung, "Thượng thần, Thẩm Khang Nhẫn gia hỏa này thật không đơn giản, ta cũng từng nghe nói tục danh của hắn. Trong truyền thuyết, hắn giống như thân thể bất tử. Nếu không phải trên thực lực cưỡng ép nghiền ép, bằng không hắn đang kéo dài chiến bên trong chính là vô địch tồn tại." Nghe được lời nói này, Diệp Vũ trầm mặc một lát sau, nhẹ giọng hỏi, "Đã gia hỏa này huyết nhục vô cùng cường đại, như vậy thần hồn đâu? Mỗi lần tới đến thần giới về sau, hắn đều sẽ không tự chủ được nghĩ đến cái kia quen thuộc thần tộc. Tâm Ma Chi Thần. Tên kia thế nhưng là chủ đánh thần hồn công kích, nếu là hắn cùng Thẩm Khang Nhẫn đối đầu, lại sẽ hiệu chết vào tay ai đâu?" Vấn đề này chỉ ở Diệp Vũ trong đầu hiện lên một lần, liền bị triệt để bác bỏ. Thẩm Khang Nhẫn cùng Tâm Ma Chi Thần, hắn đều thấy tận mắt, hoàn toàn có thể rõ ràng cảm nhận được, Thẩm Khang Nhẫn thần lực ba động càng thêm cường đại. Thật muốn đối đầu, Tâm Ma Chi Thần chưa chắc có phần thắng. Cổ Ánh Bạch cũng cho ra đáp án. Về thượng thần, Thẩm Khang Nhẫn làm việc quái đản, trước đó cũng có người cùng chi không hợp nhau, lúc kia nghị cũng là không cứng đối cứng, ngược lại đi vào đối phó thần hồn cường giả. Vốn định phải xuất kỳ bất ý, từ trong tại xử lý Thẩm Khang Nhẫn, nhưng cuối cùng lại là rơi vào cả người tử đạo tiêu kết quả. Con đường này có người thử qua, tựa hồ đi không thông. Nghe vậy, Diệp Vũ nhẹ gật đầu, không tiếp tục ngôn ngữ. Hắn cùng Cổ Ánh Bạch tại cân bằng chi thành bên trong đi dạo hơn nửa ngày, mua mấy bản thần thuật cùng thần khí, liền ngay cả đan dược cũng không có ít mua. Hao tốn một cái tiên văn sổ tự thần hạch, khiến cho Cổ Ánh Bạch không ngừng gọi thẳng thượng thần bá khí. Thật tình không biết, Diệp Vũ căn bản không có đem thần thạch để vào mắt. Trước đó đánh giết tà thần nhiều như vậy, lại thêm thu một vị kim thần cảnh cường giả nhận chữ vật. Diệp Vũ hiện tại thế nhưng là thỏa thỏa có tiền thần. Tùy hứng mua thôi. Dù sao cũng không phải tại xài tiền bậy bạn, hết thảy đều là cần thiết. Tại mua sắm xong vật phẩm về sau, Diệp Vũ lại lấy ra sau cùng thần thạch, tại cân bằng chi thành bên trong thuê cái phúc địa lộc tiên. Tiếp xuống 2 ngày thời gian, hắn phải từ từ ở chỗ này dung hợp hết thảy. Mà Cổ Ánh Bạch lại lưu luyến không rời không hề rời đi. Giấu ở chỗ tối, nhìn xem Diệp Vũ chỗ phúc địa lộc tiên, ánh mắt rất là phức tạp. Đang quan sát sau một thời gian ngắn, Cổ Ánh Bạch xuất ra một khối thông tin thạch, trầm giọng bắt đầu nói ra, "Nhị ca, ta chỗ này phát hiện một con dê béo, không biết ngươi có hứng thú hay không?" Thật đặc biệt mập, nếu không phải ta một người ăn không vô, ta cũng sẽ không bảo ngươi a, ngươi không tin không chờ hắn nói hết lời. Trong tay thông tin thạch đột nhiên vỡ vụn ra, bất thình lình biến hóa, để trong lòng Cổ Ánh Bạch kinh hãi, đột nhiên quay đầu, chỉ gặp chỗ bóng tối xuất hiện một con màu trắng đáng yêu con cừu nhỏ. Lông xù, tựa như là một cái đồ chơi đồng dạng. Nếu là bán cho những thần nữ kia, khẳng định có thể bán đi một cái giá trên trời. Bất quá con cừu nhỏ thanh âm, lại cùng bề ngoài cũng không phối hợp. Ngươi nói ta đại ca là dê béo? Hắn rất tức giận. Cho nên, ngươi chuẩn bị kỹ càng bị ăn sạch sao? Khát máu thanh âm, để Cổ Ánh Bạch nhịn không được phía sau lưng phát lạnh. Cả người phảng phất bị một loại nào đó khí cơ cho hoàn toàn khóa chặt, lúc nào cũng có thể sẽ bỏ mình tại chỗ. Nhưng lâu dài trà trộn tại cân bằng chi thành hắn, há lại sẽ không có nửa phần thủ đoạn bảo bệnh. Lúc này bóp nát trong tay áo phụ chú, trung quanh tràng cảnh trong nháy mắt biến hóa chờ xuất hiện lần nữa thời điểm, Cổ Ánh Bạch đã đi tới cân bằng chi thành bên ngoài. Vốn cho rằng như vậy tránh thoát một kiếp, cũng không có nghĩ đến, con kia con cừu nhỏ vậy mà như bóng với hình, ngay sau đó mở ra huyết buồn đại khẩu, lộ ra hung hãn bản thể cùng răng nanh sắc bén, một ngụm đem Cổ Ánh Bạch hoàn toàn nuốt vào trong bụng. Động tác nước chảy mây trôi, rất dứt khoát. Trong phủ thành chủ, Dư Không Hạ thông qua thủy nguyệt kính hoa, đem nơi này phát sinh hết thảy đều thấy rõ. Nhẹ giọng nhỉ nó nói, thật cổ quái thần thú, thật cổ quái thần. Chương 1113, không thể đem thần coi như ăn cơm. Chương 1113, không thể đem thần coi như ăn cơm. Trải qua 3 ngày cố gắng về sau, Diệp Vũ dung hợp ra một cái 10 phần mới lạ thuật pháp. Thậm chí có thể nói, ở tại thần giới khai sáng mới lưu phái. Diệp Vũ vắt hết óc về sau, vì đó lấy cái danh tự gọi là tọa trấn ở giữa. Trừ cái đó ra, còn dung hợp một kiện quái dị thần khí. To lớn tay cầm cần hai tay mới có thể hoàn toàn nắm chặt, nhưng lưỡi kiếm cũng chỉ có ngón út dài như vậy, ngay cả thanh chủy thủ cũng không bằng. Giản thật, đương 13 kiện thần khí dung hợp ra cái này một cái đồ chơi thời điểm, Diệp Vũ đầu óc thật sự là ông. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, có phải hay không lần này mộng cảnh thiên phú tại chơi ác. Khác không nói nhiều, nhiều như vậy thần khí, dù là mỗi kiện đều lấy một chút xíu vật liệu, cũng không thể làm ra ngắn như vậy đồ vật ta. Cái đồ chơi này nếu là lấy ra, ai gặp đều muốn theo bản năng nói câu, ngươi thật ngắn. Tất cả nam nhân đều có cấm kỵ từ ngữ. Người ta nói ngươi nghèo, không có thần thạch, không quan hệ. Nói ngươi dài không đẹp trai, cũng không quan hệ. Nhưng duy chỉ có không thể nói ngắn. Phàm là cái chữ này sau khi ra ngoài, đó chính là không chết không thôi cục diện. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Diệp Vũ đem trôi này thần khí mệnh danh là tàng nhận, cũng đem nó thu hồi trong nhận chứa đồ, không phải bạn bất đắc dĩ thời điểm, tuyệt đối không lấy ra. Đưa Diệp Vũ từ phúc địa trong động thiên đi tới thời điểm, đã thành công bước vào đến lớn thần cảnh trung kỳ tu vi. Trong thời gian ngắn như vậy, tăng lên một cái tiểu cảnh giới, đã là rất không tệ kết quả. Dù sao cho dù tốt thần đan, cũng so ra kém trước đó trong mộng cảnh hối đoái tu vi đến nhanh. Tiểu Bạch ngắm nhìn bốn phía thấy không có Tiểu Bạch bóng dáng, Diệp Vũ lập tức bắt đầu kêu gọi từ bản thân thần thú. Đại ca, ta tại đây. Thanh âm quen thuộc vang lên, là từ phía dưới phát ra tới. Diệp Vũ cúi đầu nhìn lại, lúc này mới đột nhiên phát hiện, phía trước mặt đất cũng không phải là tường vân, mà là tăng lớn thêm rộng bản Tiểu Bạch. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Rõ ràng đang bế quan trước đó, Tiểu Bạch còn vẹn vẹn chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, có thể đứng ở mình đầu vai. Nhưng còn bây giờ thì sao? Dùng heo mập để hình dung đều không quá đáng chút nào. Thể rộng gần 3 mét, hướng kia một nằm, thịt đều bày ra ra, từ phía sau nhìn, cùng phổ thông tường vân hoàn toàn giống nhau. Tiểu Bạch, ngươi chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đối mặt Diệp Vũ hỏi thăm, Tiểu Bạch vừa định muốn mở miệng nói chuyện, một thân ảnh liền đột nhiên xuất hiện ở phía trước. Người này không phải người khác, chính là Cân Bằng Chi Thần Dư Bất Hạ. Trong tay nàng còn cầm một túi lớn thần thảo, đặt ở Tiểu Bạch trước mặt. Ngồi đáng yêu như vậy một con thần thú, vì cái gì không thể hảo hảo cho ăn nó ăn chút bình thường đồ đâu? Đem thần đương cơm đến ăn, đây chính là đang hại nó. Nghe được câu này, Diệp Vũ hơi nhíu lên lông mày. Túi đầu nhìn lại, chỉ gặp Tiểu Bạch đối kia cái túi tiên thảo không có chút nào bất kỳ năng lực chống cự nào, từng ngụm bắt đầu ăn. Dư Bất Hạ vỗ tay phát ra tiếng, một tầng kết giới trong nháy mắt đem bọn hắn hai người một thú hoàn toàn bao phủ lại. Sau đó ngồi xổm người xuống, nhẹ vô về Tiểu Bạch đầu nói ra, mặc dù không biết ngươi là thế nào đem nhiều như vậy thần thú dung hợp một chỗ, nhưng Tiểu Bạch bản thể, thủy chung vẫn là dê. Để nó thôn vệ tà thần, quả thật có thể tăng cường thực lực, mà lại hiệu quả rõ rệt. Nhưng ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, nó lệ khí càng ngày càng nặng sao? Đây chính là đang hại nó. Đương đủ nhiều tà thần oán khí toàn bộ phong tồn không ngừng thời điểm, nó là sẽ bạo thể mà chết. Dù sao, mỗi một cái thần đều là độc nhất vô nhị tồn tại, bọn hắn đều có được chính mình đại đạo, cùng thế gian sâu kiến khác biệt. Án vậy, thần sẽ chết. Đang nói câu nói sau cùng thời điểm, Dư Bất Hạ khẽ ngẩng đầu, thần sắc rất là chăm chú. Gặp tình hình này, Diệp Vũ trầm mặc. Dư Bất Hạ có thể xem thấu Tiểu Bạch bản thể, điểm này cũng không tính quá kỳ quái. Dù sao cũng là cổ thần cảnh cường giả, tự nhiên thực lực thông thiên. Thần giới cảnh giới, tân thần, chân thần, đại thần, thiên thần, kim thần, cổ thần, thần quân, thần tôn, nhưng có liên quan tới thôn thần lý niệm, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, rất là mới lạ. Trên thực tế cũng đúng như Dư Bất Hạ nói như vậy, Tiểu Bạch gần nhất lệ khí sát thực cực nặng. Điểm này, so tại thiên giới thời điểm muốn rõ ràng rất nhiều. Nhưng Diệp Vũ chưa hề xem như chuyện, hiện tại nghe Dư Bất Hạ tiểu nói này, tựa hồ cũng xác thực có khả năng này. Bất quá Diệp Vũ cười khổ nói, đa tạ thượng thần chỉ điểm, về sau ta sẽ không lại để Tiểu Bạch tan thần. Chỉ bất quá, nó hiện tại bộ dáng như vậy là chuyện gì xảy ra? Ta cảm giác tiếp tục ăn cỏ, khả năng cũng sẽ bạo thể mà chết đi. Sẽ không, đây chỉ là bài độc một loại thủ đoạn. Dư Bất Hạ nói, một tay kết xuất đạo ấn, đột nhiên đặt tại Tiểu Bạch trên phần bụng. Cái sau biểu lộ trong nháy mắt trở nên rất là đặc sắc, sau đó thả ra một cái dài đến một nén nhang đại thí. Theo những khí thể này bài xuất, hình thể của nó cũng khôi phục được bình thường lớn nhỏ. Cái gì? Ngươi hỏi có mùi hay không? Diệp Vũ đương nhiên không rõ ràng, chỉ vì Dư Bất Hạ sớm đã làm xong biện pháp, phân ra một bộ phận kết giới đem cái này đại thí thu nạp lên, cuối cùng ném ra kết giới ngoài ý muốn. Lần nữa khôi phục thành quả đấm lớn nhỏ Tiểu Bạch thần thanh khí sảng, trong nháy mắt lẹn đến Diệp Vũ nơi bà bay. Đại ca, ta cảm thấy hiện tại dễ chịu rất nhiều rất nhiều. Đa tạ thượng thần xuất thủ tương trợ, đa tạ. Diệp Vũ ngay đầu tiên dùng thần thức xem xét Tiểu Bạch thân thể. Nguyên bản những cái kia lệ khí đã biến mất, thay vào đó là tưởng hòa thần khí. Tiểu Bạch tu vi còn bởi vậy hướng về phía trước phóng ra một bước, bước vào đến lớn thần cảnh hậu kỳ. Cũng coi là nhân họa đắc phúc. Dư Bất Hạ nhẹ giọng nói ra, đốt cháy giai đoạn cũng không phải là chuyện gì tốt. Về sau muốn tăng lên tu vi của nó, ngươi có thể để nó cùng cái khác thần thú dung hợp, cũng có thể chậm rãi tu hành. Bằng không mà nói, không đội bằng được. Diệp Vũ khẽ gật đầu, nhưng sau đó liền nghĩ tới một cái khác thần. Thượng thần, đã thôn thần tệ nạn to lớn như thế, như vậy huyết đục tà thần Thẩm Khang Nhẫn có tính không thôn thần. Thân thể của hắn chẳng lẽ sẽ không xảy ra vấn đề sao? Thẩm Khang Nhẫn tử trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói, cũng coi như tại thôn thần, mà lại thân thể của hắn đã sớm xuất hiện vấn đề, chẳng qua là tại cưỡng ép áp chế thôi. Chỉ cần thực lực cùng thân thể đạt thành vi diệu điểm thăng bằng, liền không có quan hệ. Chỉ khi nào có bất kỳ địa phương xảy ra sai sót, hắn cũng sẽ lọt vào không cách nào tưởng tượng phản vệ. Cho nên từ ngay từ đầu, ta đều không cho rằng hắn con đường này có thể đi lâu dài. Nhưng gia hỏa này hết lần này tới lần khác lảo đảo đi đến hiện tại, cũng thật sự là khó được. Tại đề cập Thẩm Khang Nhẫn thời điểm, Dư Bất Hạ thần sắc có chút thổ tức. Nhưng lại tại lúc này, toàn bộ cân bằng chi thành đột nhiên lắc lư một cái, phản phất bị trọng kích. Ngay sau đó, một cái không tính thanh âm xa lạ từ phương xa truyền đến. Huyết nục ta thần Thẩm Khang Nhẫn, chuyến tới để cầu kiến cân bằng chi thần, mời ngươi tạo thuận lợi, để cho ta mang đi hai cái thần. Bằng không, cũng đừng trách vãn bối không tuân theo quy củ. Chương 1114, ngươi tại chửi bậy ta. Chương 1114, ngươi tại chửi bậy ta. Làm tà ác bảng tên thứ 11 tồn tại, Thẩm Khang Nhẫn tại toàn bộ thiên giới bên trong, cũng là hung danh hiển hách tồn tại. Đang nghe danh hào của hắn về sau, cân bằng chi thành rất nhiều thần tộc đều trở nên khủng hoảng. Nhao nhao bắt đầu hướng về phụ thành chủ phương hướng hội tụ mà đi, hiển nhiên là muốn tìm cầu Dư Bất Hạ che chở. Nhưng bọn hắn không biết là, hiện tại cân bằng chi thần cũng không tại phụ thành chủ, mà tại Diệp Vũ Phúc địa động thiên cổng. Thượng thần, mê hoặc xuất quan sao? Diệp Vũ đội vàng mở miệng hỏi thăm. Hắn vừa mới thế nhưng là nghe rõ ràng, Thẩm Khang Nhẫn nói nhưng là muốn mang đi hai cái thần. Ngoại trừ mê hoặc bên ngoài, một cái khác vô cùng có khả năng chính là hắn. Bởi vậy có thể thấy được, lần trước cho hắn ném chỉ độc dê về sau, bị hắn cho ghi hận. Dưới tình huống bình thường, Diệp Vũ đều không thích cựu nhân sống thời gian quá dài, cho nên không kịp chờ đợi muốn cho mê hoặc xuất thủ đem láo tiểu tử này cho xử lý. Bằng không, về sau ngủ cũng không an ổn a. Nhưng mà Dư Bất Hạ lại cho ra một cái khiến người ta thất vọng trả lời. Chỉ gặp nàng khẽ lắc đầu. Mê hoặc chưa xuất quan, có lẽ là thần hồn ly thể thời gian quá dài, nàng đối tinh thần chi lực trưởng không lớn bằng trước đó, cho nên rất có thể cần nhiều thời gian hơn mới có thể khôi phục đỉnh phong. Nghe vậy, Diệp Vũ vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm, trong lòng bắt đầu tính toán tiếp xuống nên làm cái gì. Nhưng ngay lúc này, Dư Bất Hạ lại là mở ra tay phải, một cái thiên bình xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Tiểu tử, cần hỗ trợ sao? Ta giúp ngươi ứng phó Thẩm Khang Nhẫn, ngươi giúp ta dung hợp một kiện đồ vật. Như thế nào? Diệp Vũ khỏe miệng có chút co rúm hai lần. Hắn hiện tại hoàn toàn hoài nghi, Dư Bất Hạ câu nói trước chính là cái lý do, nó mục đích chính là muốn dẫn xuất câu nói tiếp theo. Ra tay giúp đỡ trao đổi dung hợp. Bất quá đối với đây, Diệp Vũ trong lòng cũng không hề cái gì quá lớn mâu thuẫn. Dù sao người ta vừa mới cũng coi như trợ giúp mình chỉ điểm tiểu bạch, mà lại hiện tại còn chuẩn bị chủ động xuất thủ, còn một cái dung hợp cơ hội cũng không đủ. Gặp Diệp Vũ không có trước tiên đáp lời, Dư Bất Hạ còn tưởng rằng là hắn đang do dự, thế là lần nữa nói ra, làm trao đổi, ta có thể lại phụ tặng ngươi 10 cái dẫn thân đan, đây đã là ta có thể làm lớn nhất thành ý như thế nào. Tiếng nói mà vừa dứt, Dư Bất Hạ lòng bàn tay thiên bình đã phát sinh nghiêng, nhích lại gần mình bên kia chậm rãi rơi xuống, tựa hồ tại cho thấy nàng mang lên thẻ đánh bạc so Diệp Vũ càng nhiều. Mặc dù không biết đây rốt cuộc là thật hay giả, nhưng Diệp Vũ vẫn đồng ý xuống tới. Thành giao. Dư Bất Hạ lộ ra một vòng ý cười. Một giây sau, cân bằng chi thành phía trên trận pháp đống nhiên vỡ vụ ra. Huyết nục tà thần Thẩm Khang Nhẫn thân ảnh xuất hiện tại phía trên tòa thần thành, ở phía trước của hắn là một đoàn to lớn huyết nục, phía trên mọc ra vô số ánh mắt, ngay tại nhìn chăm chú phía dưới hết thảy. Rất nhanh, Thẩm Khang Nhẫn liền đã phát hiện mục tiêu, quay người nhìn về phía dưới Diệp Vũ, lộ ra một vòng trêu tức tiêu dung. Ta tìm tới ngươi a. Trong chốc lát, Diệp Vũ cả người như rơi vào hầm băng, phản phất bị vô số kinh khủng khí cơ khóa chặt, căn bản là không có cách có bất kỳ động tác. Thằng đến Dư Bất Hạ đưa tay che ở trước người hắn, loại cảm giác này mới trong nháy mắt biến mất. Tiểu Thẩm a, ta có phải hay không quá cho người mặt mũi? Thậm chí ngay cả ta thần thành cũng dám xông, thật sự cho rằng ngươi không chết được sao? Dư Bất Hạ tiếng nói mà vừa dứt, Thẩm Khang Nhẫn phía trước đoàn kia to lớn huyết đục trong nháy mắt vỡ vụn ra, một giọt máu tươi vẩy ra đến cái sau trên mặt, khiến cho nhìn qua càng có một loại điên cảm giác. Thẩm Khang Nhẫn không có chút nào tức giận, đưa tay đem máu trên mặt dấu vết lau đi. Thượng thần, xem ra ngươi là muốn bảo đảm tiểu tử này. Vậy nhưng thật sự là quá tốt, ta thuận tiện đưa ngươi cùng người thần thành đều nuốt vào tốt. Theo Thẩm Khang Nhẫn chậm rãi nâng lên hai tay, một đoàn to lớn huyết đục chống rông xuất hiện từ dưới trí thượng, đem toàn bộ cân bằng chi thành toàn bộ bao khỏa trong đó, cũng bắt đầu không ngừng co vào. Tại cân bằng chi thành giao dịch thần tộc nhóm gặp tình hình này, lập tức thi triển thần thuật, muốn đem cái này đoàn huyết đục đánh nát, từ đó chạy thoát. Nhưng bình thường thần thuật lại không có chút nào bất cứ tác dụng gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem huyết đục đang không ngừng nắm chặt. Dư Bất Hạ lập tức giận không kềm được, đột nhiên đưa tay ở giữa, cân bằng chi thành trung ương cái kia thiên bình xuất hiện trong tay. Theo không ngừng ngưng tụ ra đạo ấn, thiên bình tán phát quang mang càng phát ra mãnh liệt, cuối cùng quang mang hoàn toàn chiếu rọi toàn bộ thần thành. Phá! Theo Dư Bất Hạ một tiếng khét đều, trên đỉnh đầu cái này đoàn huyết nhục một phân thành hai, tả hữu cực kỳ đối xứng. Ngay sau đó thiên bình hai cái đĩa bộc phát ra to lớn hấp lực, đem huyết nhục toàn bộ hút vào trong đó. Cân bằng chi thành lần nữa gặp lại quang minh. Nhưng mặc dù là như thế, Thẩm Khang Nhẫn vẫn không có nửa phần vẻ mặt bối rối, phảng phất hết thảy đều nắm trong tay. Thượng thần, ta đối kiện thần khí này, thế nhưng là trông mà thèm rất lâu. Nghe được câu này, Dư Bất Hạ lập tức cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp nguyên bản bị vây ở trong mâm huyết nhục đột nhiên bắt đầu sinh trưởng. Bất quá trong chớp mắt, liền đem thiên bình hoàn toàn nuốt hết, cũng mang theo nó đi tới Thẩm Khang Nhẫn trong tay. Cái sau lộ ra nụ cười dữ tợn. Đa tạ thượng thần tặng Thẩm Khang Nhẫn lời còn chưa nói hết, nguyên bản bầu trời trong xanh bỗng nhiên biến thành đêm tối. Vô số ngôi sao rơi xuống, đem Thẩm Khang Nhẫn từ không trung rơi đập, rơi ầm ầm thần thành trên mặt đất. mấy ngày không thấy mê hoặc đống nhiên xuất hiện ở phía trước. Giờ này khắc này, nàng quanh thân vẩn quanh sao trời quang mang, như mộng như ảo, đẹp không gì sánh được. Thần lực chi ngưng trọng, càng là viễn siêu trước kia. Đây chính là trạng thái đỉnh phong hạ mê hoặc sao? Diệp Vũ nhịn không được thở dài một hơi. Tại thời khắc cuối cùng, mê hoặc cuối cùng là đối kịp, bằng không, chỉ dựa vào cân bằng chi thần là thật không được a. Người tại nhà danh ta. Dư Bất Hạ đột nhiên tới gần, ngữ khí có chút không vui. Đối với cái này Diệp Vũ tự nhiên là không có khả năng thừa nhận, liền vội vàng lắc đầu nói, làm sao có thể, ngươi vì sao lại nghĩ như vậy chứ? Ngươi xem ta ánh mắt bên trong, mang theo một tia ghét bỏ. Dư Bất Hạ biểu lộ rất là ưu hoán, cũng tiếp tục nói ra, vô luận như thế nào, chúng ta ước định ngươi không thể quên, nếu không ta thật bồi lớn. Cũng không phải bồi lớn nha, ngay cả cân bằng chi thành trấn thành chi bảo cũng bị mất. Cái này sóng sát thực thua thiệt. Vì an ủi vị này cổ thần cảnh cường giả tâm tình, Diệp Vũ liên tục hứa hẹn để yên tâm, ước định sẽ không hoảng. Mà đổi thành một bên, mê hoặc cũng không có trông cậy vào chỉ dựa vào một chiêu liền xử lý Thẩm Khắc Nhẫn. Vì ngăn ngừa chiến đấu quá mức kịch liệt, từ đó làm bị thương Diệp Vũ, nàng còn phi thường chi kỷ ngưng tụ trận pháp, đem mình cùng Thẩm Khắc Nhẫn giam ở trong đó. Đồng dạng, cái này cũng cho thấy một cái tín hiệu, không chết không thôi. Gặp tình hình này, Diệp Vũ không thể không cảm thán một câu, chuyên nghiệp. Vốn cho là trận chiến đấu này sẽ không chút huyền niệm. Không có nghĩ rằng, mới trôi qua mấy chục giây thời gian, một thân ảnh liền từ trong trận pháp bị đánh ra. Là mê hoặc. Chương 1115, tọa trấn ở giữa chương 1115. Tọa trấn ở giữa giờ khắc này, Diệp Vũ nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Nguyên bản ở trong lòng cho rằng, lần này mê hoặc đến, sẽ là vương giả trở về. Nhiều không nói, ít không làm nhảm, một màn này mặc kệ đặt ở bất luận cái gì kịch bản bên trong, đều hẳn là áp chụp đại kết cục tồn tại. Phiến vi khúc cũng có thể bắt đầu phát hình. Nhưng lại tại Diệp Vũ cho rằng hết thảy đều nên hết thảy đều kết thúc, nhân vật phản diện cuối cùng rồi sẽ bị làm chết thời điểm. Vì cái gì ngươi mê hoặc bị đánh ra? Cái này phi thường không phù hợp mọi người mong muốn a. Trong lòng điểm này nhỏ thất vọng, kéo thế nhưng là tràn đầy. Bất quá mắt thấy mê hoặc bay ngược ra tới phương hướng là bên này, Diệp Vũ tự nhiên cũng không có khả năng cứ như vậy mặc kệ không hỏi. Thế là thân hình bỗng nhiên tiến lên, tiếp nhận mê hoặc. Chuyện gì xảy ra? Đỡ hay không được? Đối mặt Diệp Vũ hỏi thăm, mê hoặc nghiêm mặt, rất là chăm chú nói ra, vừa mới là cái nhỏ ngoài ý muốn, hắn thừa dịp ta không sẵn sàng đánh lén mà thôi. Bất quá không quan hệ, ta hiện tại liền đem nó cầm xuống. Ngay vậy, Diệp Vũ lập tức chuyển tới một cái cổ vũ ánh mắt. Tốt, liền nên có cỗ này sĩ khí. Cầm xuống Thẩm Khắc Nhẫn, ta cho ngươi phát đồ hộ. Mê hoặc mũi chân điểm nhẹ, lần nữa xông vào trong trận pháp. Rất nhanh, bên trong truyền đến trận âm thanh sấm sét. Nguyên bản cũng không tính quá đại trận pháp, ngạnh sinh sinh bị no căng gấp bội. Cân bằng chi thần Dư Bất Hạ thần sắc lần nữa trở nên ngưng trọng lên. Tựa hồ có chút chịu không được a. Nhẹ giọng nhỉ non tiếng nói mà chưa rơi, mê hoặc liền lần nữa từ trong trận pháp ngã bay ra ngoài. Lần này phương hướng cùng lần trước không có sai biệt, Diệp Vũ lần nữa đưa tay như muốn tiếp được. Chỉ bất quá lần này lực đạo muốn so lần trước lớn hơn nhiều lắm. Dù cho là Diệp Vũ cũng không nhịn được hướng về sau rút lui mấy bước có thừa. Mê hoặc dừng hẳn thân hình về sau, hô hấp đã trở nên dồn dập lên, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước cái giới. Lại không trước đó khí định thần nhàn, hiện tại có chút không chống nổi. Những năm này Thẩm Khang nhận thực lực tăng cường quá nhiều, dù là ta đã khôi phục nguyên bản đỉnh phong tu vi, cũng không phải là đối thủ của hắn. Dư Bất Hạ, ngươi mang theo Diệp Vũ rời đi đi, ta sẽ tận lực giúp các ngươi ngăn chặn. Nghe được lời nói này, Dư Bất Hạ sắc mặt trở nên cực độ khó coi. Làm nhiều năm lão hữu, nàng rất rõ ràng mê hoặc là cái người tầm cao khí ngạo, rất ít thừa nhận người khác mạnh hơn chính mình. Hiện nay có thể đem nói được loại này phân thượng, thậm chí còn để cho mình mang theo Diệp Vũ rời đi, vậy coi như đại biểu cho mê hoặc đã trong lòng còn có tự trí. Nàng thực sự không đành lòng nhìn xem lão hữu bị Thẩm Khang nhận tốt vệ, thế là liền trầm giọng mở miệng nói, hai người chúng ta hợp lực có thể hay không có một chút hy vọng sống. Mê hoặc không nói gì, chỉ là khẽ lắc đầu, trong mắt hiển thị rõ đổi phế chi sắc. Một giây sau, kết giới bỗng nhiên vỡ vụn ra. Một đoàn to lớn vô cùng huyết nhục quái vật xuất hiện ở trước mặt mọi người, một cước đạp nát nửa cái cân bằng chi thành. Có lẽ tránh không kịp thần tộc, tại chỗ bị dung nhập vào huyết nhục bên trong. Trang diện kia, để cho người ta không rét mà run. Ta nói, ai cũng đừng nghĩ đi. Thẩm Khang nhẫn thanh âm, giống như thiên lôi nổ tung, để cho người ta thần hồn chấn động không thôi. Càng có thực lực hơi yếu thần tộc, càng là ngất đi tại chỗ. Thẩm Khang nhẫn to lớn huyết nhục thân thể đột nhiên lay động. Trong chốc lát, phương viên vạn dặm chi địa toàn bộ đều bị một cỗ lực lượng vô hình nơi bao bọc. Huyết nhục hiện thế. Theo hắn rít lên một tiếng, nơi này hết thảy tràng cảnh đều biến thành huyết hồng sắc. Tất cả thần tộc đều phảng phất lâm vào huyết nhục bên trong, dù la động một ngón tay, đều muốn đem hết toàn lực. Mà lại, thực lực càng cao, hạn chế càng lớn. Vô số màu đỏ huyết sắc đang hướng về Dư Bất Hạ cùng mê hoặc hai người điên cuồng quấn quanh. Các nàng liều mạng ngăn cản, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng tự vệ, đối mặt dần dần đến gần Thẩm Khắc Nhẫn, căn bản đẳng không xuất thủ đến ứng phó. So sánh dưới, Diệp Vũ vẹn vẹn chỉ có lớn thần cảnh tu vi, bị huyết nhục coi trọng trình độ liền thiếu đi rất nhiều. Trung quanh tơ máu mặc dù có thể tùy tiện chặt đứt, nhưng muốn từ trận này huyết sắc thế giới thoát đi ra ngoài, đơn giản khó như lên trời. Buồn nôn đồ vật, ngươi không cho ta tốt hơn, vậy ta liền cùng ngươi đọ sức một tay. Diệp Vũ dứt khoát quyết tâm liều mạng, lúc này đối Dư Bất Hạ cùng mê hoặc hai người tiếng lòng truyền âm nói, tiếp xuống, ta sẽ tận định trụ Thẩm Khang nhẫn một đoạn thời gian, có thể sẽ rất ngắn, các ngươi tận khả năng nắm chặt cơ hội xử lý hắn. Bằng không, chúng ta ai cũng chạy không được. Dư Bất Hạ cùng mê hoặc hai người trong nháy mắt hơi sững sờ. Diệp Vũ biết mình đang nói cái gì không? Lấy lớn thần cảnh tu vi, muốn đi định trụ một cổ thần cảnh hậu kỳ. Loại lời này xác định là chăm chú. Nhưng Mê Hoặc cùng Dư Bất Hạ hai người rất nhanh tỉnh táo lại, các nàng đều lựa chọn tin tưởng Diệp Vũ, dù là tỷ lệ thành công rất xa vời, cũng muốn đem hết toàn lực thử một lần. Nếu không, ở đây tất cả thần tộc đều sẽ thành Thẩm Khang nhận thần thể một bộ phận, dù ai cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Diệp Vũ thân hình lưu chuyển, không ngừng chớp động, rất nhanh liền tới đến Thẩm Khang nhận trước mặt. So với to lớn huyết nục cự nhân, hắn chỉ có thể dùng xa vời hai chữ để hình dung. Nếu là có thể, Diệp Vũ cũng không muốn đối mặt loại này kinh khủng tồn tại, đáng tiếc hắn hiện tại đã không có đường lui. Theo hai tay kết xuất đạo ấn, một đạo ánh sáng long lánh đông nhiên xuất hiện. Một giây sau, cùng Thẩm Khang nhẫn hoàn toàn giống nhau huyết đục cự nhân thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đồng dạng thân cao, đồng dạng thân thể, tựa như một cái khuôn đúc ra đồng dạng. Tình cảnh như thế, để Thẩm Khang nhẫn không khỏi cười lạnh. Tiểu tử này là đang thi triển huyễn thuật, muốn dùng mô phỏng mình huyết đục chi khu đến tiến hành dây dưa sao? Quá ngây thơ rồi, giả chính là giả, dựa vào cái gì cùng thật đến đọ sức? Thẩm Khang nhẫn vốn định một bàn tay đập tan trước mặt cái này hằng giả, nhưng không có nghĩ rằng Diệp Vũ đột nhiên một tay kình thiên, làm cái quái dị cử động. Trong chốc lát, Thẩm Khang nhẫn thân thể đột nhiên dừng lại, phản phất bị thi triển định thân chú, ngay cả lưu động huyết nhục đều dừng lại. Cái này không phải huyết thuật, không sai, đây chính là Diệp Vũ gần nhất 3 ngày dung hợp ra mới thần thuật, tỏa chấn ở giữa, lấy hạn chế hành động của mình làm đại giá, đồng dạng hạn chế đối thủ. Đối phương tu vi càng cao, hạn chế thời gian càng ngắn. Từ trên lý luận tới nói, cho dù là thần tôn cảnh, cũng có thể tại chỗ định trụ. Nhưng dạng này thời gian khả năng ngay cả chớp mắt đều không có. Diệp Vũ cũng là lần thứ nhất thi triển môn này thần thuật, cho nên có thể không ở bao lâu thời gian, trong lòng thật không chắc. Mà Mê Hoặc cùng Dư Bất Hạ bởi vì lúc trước có Diệp Vũ nhắc nhở, đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Đột nhiên quay người chặt đứt quanh thân tơ máu, cũng phóng xuất ra mạnh nhất thần thuật. Đương màu bạc thiên bình hư ảnh lại lần nữa xuất hiện, Mê Hoặc không có chút gì do dự, trực tiếp đi vào bên trái trong mâm. Mà Thẩm Khang nhẫn hư ảnh thì xuất hiện ở bên phải trong mâm. Trước mắt tình trạng, trái cao phải thấp. Chương 1116, đại ca, nhớ kỹ nghĩ tới ta. Chương 1116, đại ca, nhớ kỹ nghĩ tới ta. Giấu ở huyết nhục hư ảnh bên trong Diệp Vũ sắc mặt trắng bệch. Thần lực trong cơ thể gần như khô kiệt, khi thật sự khống chế lại Thẩm Khang nhẫn, mới rốt cục minh bạch độ khó lớn bao nhiêu. Bất quá một hơi thời gian, hắn cũng có chút không kiên trì nổi. Vốn định nhắc lại một chút Mê Hoặc cùng Dư Bất Hạ, nhưng lại căn bản làm không được. Trong chốc lát, huyết nhục hư ảnh hoàn toàn tan vỡ, mà Diệp Vũ thân ảnh cũng từ không trung rơi vào mặt đất. Giờ này khắc này, trong cơ thể của hắn trống rỗng, lại không bất kỳ thần lực gì. Lấy lớn thần cảnh tu vi nghĩ khống chế cổ thần cảnh cường giả, vẫn là quá mức miễn cưỡng. Thoát khỏi trói buộc, Thẩm Khang nhẫn lúc này hướng về kia đạo thiên bình hư ảnh phát ra gào hét. Nhưng lúc này, Dư Bất Hạ đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Chỉ gặp nàng nhảy lên đi vào thiên bình trung ương nhất, có chút đưa tay chỉ hướng bên phải đĩa. Đối bên trong Thẩm Khang nhẫn hư ảnh chậm rãi phun ra hai chữ, cân đối. Trong chốc lát, Thẩm Khang nhẫn hư ảnh bên trong toát ra màu trắng quang mang, toàn bộ không có vào đối diện Mê Hoặc thể nội. Thiên bình không công bằng, lập tức có cải biến, chậm rãi ngang hàng. Mà cùng lúc đó, cái kia to lớn huyết nhục bản thể phát ra không cam lòng gào thét, hình thể bắt đầu cấp tốc thu nhỏ. Mà Mê Hoặc thần lực ba động thì bắt đầu điên cuồng tăng trưởng. Diệp Vũ mặc dù bây giờ là suy yếu giai đoạn, nhưng lại đem đây hết thảy đều nhìn rõ ràng. Thần giới bên trong lại có thần kỳ như thế thần thuật, đem Thẩm Khang nhẫn lực lượng rút đi trả lại đến Mê Hoặc trên thân, đi mạnh tăng yếu, để cả hai thực lực hoàn toàn bình đẳng. Dù chỉ là thời gian ngắn hiệu quả, cũng là phi thường bá đạo tồn tại a. Mê Hoặc tại thu hoạch được một bộ phận Thẩm Khang nhẫn thực lực về sau, quanh thân tinh thần chi quang trở nên càng thêm lấp lánh. Hai tay duỗi về phía trước, nhắm ngay phía trước thu nhỏ rất nhiều huyết nhục cự nhân, nghiêm nghị quát, sao trời bỡ bụng. Một giây sau, ngôi sao trên trời toàn bộ rơi xuống phía dưới, đem Thẩm Khang nhẫn hoàn toàn bao khỏa trong đó, đột nhiên nứt toác ra. Giờ khắc này, thiên địa yên tĩnh. Đợi khói bụi tan đi, nguyên bản cân bằng chi thành đã hóa thành một biển. Liền ngay cả khắp nơi có thể thấy được tường vân cũng là tan thành mây khói. Phương viên trăm vạn dặm chi địa, triệt để biến thành khu vực chân không. Mê Hoặc ngồi liệt trên mặt đất, theo bản năng quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Diệp Vũ thân ảnh ngay tại cách đó không xa, hoàn hảo không chút tổn hại. Đương nhiên, tại vừa mới loại kia cao giai thần thuật uy lực phía dưới, một lớn thần cảnh tu sĩ dưới tình huống bình thường căn bản là không có cách sống sót. Hiện tại sở dĩ còn có thể hào hảo, tự nhiên là có người vì hắn phụ trọng tiến lên. Người kia không phải người khác, chính là cân bằng chi thần Dư Bất Hạ. So với Diệp Vũ hoàn hảo, Dư Bất Hạ coi như có chút chật vật. Trên người thần bào vỡ vụn, tấm kia còn hoàn mỹ trên mặt, cũng nhiều một chút vết thương, dù cho là đang thong thả khôi phục bên trong, nhưng cũng y nguyên ảnh hưởng tới không ít mỹ cảm. Nàng thay Diệp Vũ đỡ được tất cả tổn thương, cũng không phải bởi vì tình yêu, mà là bởi vì còn phải đợi lấy Diệp Vũ hỗ trợ dung hợp đồ đâu. Cho nên trước đó, gia hỏa này tuyệt đối không thể có sự tình. Tại vừa mới chiến đấu bên trong, ba người đều đã tê ra mạnh nhất thần thuật, đều đã là dầu hết đèn tắt giai đoạn. Cho nên tại nhìn nhau cười một tiếng về sau, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát lại rời đi. Thế nhưng là rất nhanh, Mê Hoặc liền phát hiện là lạ. Trong không khí, một vài thứ ngay tại cấp tốc gây dựng lại. Không bao lâu, hơn ngàn khối nhỏ bé huyết nhục đã xuất hiện, đồng thời tại cực tốc dung hợp bên trong. Thấy cảnh này chẳng cảnh, Mê Hoặc trong lòng trong nháy mắt xuất hiện một cỗ cảm giác bất lực. Thẩm Khang Nhẫn đã đến giết không chết trình độ sao? Lúc này, Diệp Vũ cùng Dư Bất Hạ cũng phát hiện mánh khỏe. Chỉ vì huyết nhục đã hợp thành một người lớn nhỏ, để cho người ta căn bản là không có cách coi nhẹ. Dư Bất Hạ phản ứng đầu tiên chính là muốn mang theo Mê Hoặc cùng Diệp Vũ rời đi nơi này, nhưng lại liền đứng lên đều khó khăn. Không chỉ là nàng một người dạng này, Mê Hoặc cùng Diệp Vũ cũng là như thế. Không hề nghi ngờ, khả năng rất nhanh Thẩm Khang Nhẫn liền sẽ lại lần nữa phục sinh. đến lúc đó ba người bọn họ hạ chẳng chỉ có một cái, đó chính là chết. Mê Hoặc quay đầu nhìn về phía Diệp Vũ cùng Dư Bất Hạ, rất là xin lỗi nói ra, thật xin lỗi, là ta liên lụy người nhóm. Bây giờ nói cái này không có chút ý nghĩa nào. Ta cũng không nghĩ tới, gia hỏa này vậy mà đã đến giết không chết tình trạng. Đã từng bị ta coi là trong cùng nhất đại đạo, hiện nay có thể đi đến loại trình độ này, đơn giản chính là cái thần tích. Dư Bất Hạ khẽ lắc đầu, lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Nàng rất là thổ thức, cũng là không phải cố ý rèm pha Thẩm Khang nhẫn đại đạo, mà là tại cái này trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng trong thần giới. Huyết nhục đại đạo thật sự là quá mức bình thường. Không nói những cái khác, giống Mê Hoặc sao trời, chính nàng cân bằng, có lý luận bên trên đều có được tốt hơn tiền cảnh. Nhưng đến đầu đến, cũng không sánh nổi Thẩm Khang nhẫn huyết nhục chi đạo. Cái này có lẽ chính là trong truyền thuyết đại đạo đơn giản nhất. So với Mê Hoặc ấy nấy cùng Dư Bất Hạ thổ thức, Diệp Vũ liền lộ ra bình thản nhiều. Không phải liền là vẫn là nha. Đều kinh lịch mấy chục lần, đã sớm quen thuộc. Cái này tinh khiết chính là gặp được không thể đối kháng. Xem ra sau này đi vào trong thần giới, cũng phải cách Thẩm Khang nhẫn hôn đản này xa một chút. Tối thiểu nhất tại cổ thần cảnh trước đó, gặp được hắn đều không có bất kỳ cái gì thắng khả năng. Ngay tại Diệp Vũ chuẩn bị chịu chết thời điểm, một cọng lông mượt mà thân ảnh từ trong ngực chui ra. "Đại ca, ta có một kế, có lẽ có thể giải trước mắt khốn cảnh." Diệp Vũ cúi đầu, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tiểu Bạch. "Hắc, không phải, người còn có kế." Tiểu Bạch rất là chăm chú nói ra, "Nếu như thành công, hy vọng đại ca về sau đừng quên ta." Không đợi Diệp Vũ minh bạch đây là có chuyện gì thời điểm, nó hóa thành một đạo lưu quang phi nhanh mà lên, hiển lộ ra nguyên lai kinh khủng bản thể. Sau đó tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú, Tiểu Bạch bắt đầu dùng cơm. Thôn phệ. Không đợi Thẩm Khang nhẫn mảnh vỡ xuất hiện, Tiểu Bạch đều đem nó toàn bộ ăn hết. Không bao lâu, nguyên bản bản thể chỉ có khoảng 3 trượng nó, đã đem mình ăn thành ngàn trượng trở lên. Bộ lông màu trắng cũng lặng yên chuyển biến thành tinh hồng sắc. Xem toàn thể đi lên, toàn thân tràn ngập bạo ngược khí tức. Hiện tại có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu cùng ở tại. Tin tức tốt là trung quanh đã không có huyết nhục ngưng kết, Thẩm Khang nhẫn khí tức triệt để tiêu tán tại giữa thiên địa. Mà tin tức xấu là Tiểu Bạch tựa hồ đã đạt đến cực hạn, liền muốn sắp không chống đỡ nổi nữa, tùy thời đều có thể sẽ bạo thể mà chết. Diệp Vũ cả người sững sờ ngay tại chỗ, hoàn toàn không nghĩ tới Tiểu Bạch vậy mà lại dùng phương thức như vậy đến phá cục. Mà Dư Bất Hạ nhanh nhất kịp phản ứng, lập tức từ trong nhẫn chứa đổ xuất ra đại lượng thần đan, đem nó ném tới Tiểu Bạch trong miệng. Chương 1117, kỳ thực cũng không phải là không thể được. A chương 1117, kỳ thực cũng không phải là không thể được. A hai ngày sau, một tòa mới cân bằng chi thành xuất hiện lần nữa, cùng lúc trước bộ dáng hoàn toàn giống nhau, nhưng mà bên trong lại không có cái gì thần tộc. Lúc trước một trận chiến, nhưng vẫn lạc không ít thần tộc. Tăng thêm thần thành vừa mới xây thành, xuất hiện chân không kỳ cũng là chẳng có gì lạ. Mà lại, coi như hiện tại có người, Dư Bất Hạ cũng không có bất kỳ cái gì thời gian đi để ý tới. Nàng hiện tại toàn bộ tâm tư đều đặt ở Tiểu Bạch có thể hay không sống tiếp vấn đề bên trên. Điểm này cực kỳ trọng yếu. Hai ngày trước, Tiểu Bạch đem Thẩm Khang nhẫn mảnh vỡ toàn bộ nuốt vào về sau, thân thể của nó căn bản là không có cách dung nạp lớn như vậy một cỗ lực lượng, tùy thời đều có bạo thể mà chết khả năng. Vì cứu nó, cũng tương tự vì triệt để tiêu diệt Thẩm Khang nhẫn, Dư Bất Hạ lập tức xuất ra tất cả thần đan trợ giúp Tiểu Bạch kéo dài tính mạng. Cũng hỏi thăm Diệp Vũ, có thể hay không để Tiểu Bạch mau sớm tăng cao tu vi, hoặc là có được mạnh hơn thôn vệ năng lực. Trên thực tế, Dư Bất Hạ trước đó thời điểm liền đã từng có phỏng đoán, dung hợp thú đã có thể dung hợp, như vậy hai điểm này nên vấn đề không lớn. Nhưng để cho an toàn, Dư Bất Hạ vẫn kiên trì hỏi lên. Diệp Vũ tự nhiên biểu thị là có thể, nhưng cần một chút thời gian. Dù sao trong tay không có thích hợp thần thú đến giúp Tiểu Bạch dung hợp, nhất định phải hiện tại đi bắt. Dư Bất Hạ lúc này biểu thị không cần phiền toái như vậy, lập tức xuất ra thông tin thạch liên hệ lên các mối quan hệ của mình. Trong thần giới, danh xưng ngự thú chi thần bạn dưỡng dưỡng. Nghe đồn, gia hỏa này chăn nuôi hơn bạn đầu thần thú, chủng loại không đồng nhất, thực lực cường đại, một người có thể chiến thần minh. Mặc dù loại thuyết pháp này chưa hề có người nghiệm chứng qua thật giả, nhưng bạn con góp không ra, mấy ngàn con cũng không có vấn đề à. Mà lại hiện tại chỉ có tìm hắn mới có thể nhanh nhất giải quyết trước mắt vấn đề. Một canh giờ sau, Dư Bất Hạ dùng 3 ước thần thạch cùng 2 kiện thần khí, mua 16 con lớn thần cảnh trở lên, lại mang theo thôn phệ năng lực thần thú, đem những thần thú này toàn bộ đưa đến Diệp Vũ trong tay, hy vọng hắn có thể làm cho Tiểu Bạch tiếp tục sống sót, triệt để đem Thẩm Khang nhận tiêu hóa hết. Sau đó, Diệp Vũ bày ra một đạo trận pháp kết giới, mang theo 16 con thần thú cùng Tiểu Bạch đi vào. Cho tới bây giờ còn không có ra. Cân bằng chi thành bên trong, Dư Bất Hạ ở trong đại điện đi qua đi lại, thần sắc lo lắng, thỉnh thoảng nhìn về phía trước kết giới. Đã triệt để khôi phục như cũ Mê Hoặc ngồi ở một bên có chút khoát tay. Không sai biệt lắm được, ngươi liền không thể ngồi nghỉ ngơi biết sao? Giờ này khắc này, Mê Hoặc thực lực đã lần nữa hạ xuống đến vừa mới xuất quan tiêu chuẩn. Bởi vậy có thể thấy được, Dư Bất Hạ cân đối nàng cùng Thẩm Khang nhận thực lực là tạm thời, cũng không phải là mãi mãi. Nhưng mặc dù là như thế, cũng đầy đủ được xưng tụng là thần kỹ. Một cái có thể chân chính cải biến chiến đấu kết quả năng lực, nàng đạo, thật sự là có chút cao. Dư Bất Hạ cao mày, tiếng trầm nói ra, ngồi nghỉ ngơi. Ta làm sao có thể ngồi xuống được? Nếu là Diệp Vũ không thành công, Tiểu Bạch chết rồi, như vậy Thẩm Khang nhận rất có thể sẽ ngóc đầu trở lại. Đến lúc đó chúng ta cũng có thể sẽ chết. Đây chính là Dư Bất Hạ chuyện lo lắng nhất. Nàng sở dĩ hào ném hải lượng thần thạch cùng thần khí, đổi lấy nhiều như vậy thần thú đi cho Diệp Vũ, chính là không muốn Thẩm Khang nhẫn sống sót. Huyết nhục chi đạo năng lực khôi phục quá kinh khủng, dù là hóa thành một mịn, cũng không thể triệt để tiêu diệt. Dưới loại tình huống này, Dư Bất Hạ lại thế nào có thể sẽ không lo lắng. So với nàng kích động, Mê Hoặc liền lộ ra vô cùng bình tĩnh. Có một số việc, ngươi có lo lắng hay không, đều như thế sẽ phát sinh. Trọng yếu là, hiện tại chúng ta còn sống. Nghe được câu này, Dư Bất Hạ tại chỗ bị chọc giận quá mà cười lên. Là, không sai, chúng ta bây giờ còn sống, nhưng chờ một chút coi như không nhất định. Tiếng nói mà vừa dứt, phía trước trận pháp chậm rãi tiêu tán. Một cái thân ảnh mệt mỏi đi ra, nhẹ giọng nói ra, các ngươi đang nói cái gì không nhất định đâu. Người này không phải người khác, chính là Diệp Vũ. Từ hôm qua chiến đấu kết thúc, cho đến bây giờ, hắn một khắc đều không có nghỉ ngơi, không ngừng tại cho Tiểu Bạch dung hợp. Phải biết, dung hợp mặc dù là mộng cảnh năng lực thiên phú, nhưng lại cực kỳ hao phí tinh lực. Nhất là dung hợp so với mình cảnh giới còn cao thần thú, càng là như vậy. Đây cũng là vì cái gì Diệp Vũ sẽ hao phí 2 ngày thời gian chân chính nguyên nhân. Nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, Dư Bất Hạ trực tiếp tiến lên, hỏi dò, kết quả thế nào? Tiểu Bạch đỡ hay không được? Cũng không có vấn đề đi. Ta đã đem Tiểu Bạch cảnh giới tăng lên tới thiên thần cảnh đỉnh phong, thôn phệ năng lực trực tiếp kéo căng. Hình thể của nó lần nữa khôi phục thành bình thường lớn nhỏ, ta dùng thần thức dò xét qua, bụng hắn bên trong hẳn là còn có chút mảnh mỡ, nhưng đều cực kỳ thưa thớt, không đáng để lo. Tin tưởng không bao lâu liền có thể hoàn toàn tiêu hóa. Diệp Vũ nói xong, chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Hắn vô cùng rõ ràng, một khi để Thẩm Khang Nhẫn lại xuất hiện, như vậy kết quả thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên, Tiểu Bạch nhất định phải sống sót. Hú hổ câu kia đại ca nhớ kỹ mô ta, thật rất để cho người ta nước mắt mắt ta. Diệp Vũ chậm rãi quay người, nhìn về phía tại trong kết giới còn tại ngủ say Tiểu Bạch, trong lòng âm thầm cầu nguyện. Hy vọng lần này mộng cảnh sau khi vỡ vụn, có thể đưa nó cho cụ hiện ra đi. Dù là bản thể rất xấu, nhưng nó thật rất ôn nhu. Dư Bất Hạ đang nghe Thẩm Khang Nhẫn sẽ bị hoàn toàn tiêu hóa hết về sau, kích động cười ha hả. Mà Mê Hoặc lại trực tiếp tiến lên, đối Diệp Vũ chăm chú nói ra, tạ ơn đạo hữu lần này cứu giúp, nếu như không có ngươi cùng Tiểu Bạch, ta khẳng định sống không nổi. Khách khí, ta trước tạm thời đi nghỉ ngơi, có chuyện gì chờ để nói sau. Diệp Vũ đã mệt tình trạng kiệt sức, không kịp chờ đợi muốn khôi phục một chút. Nghe vậy, Mê Hoặc lập tức thi triển truyền tống trận pháp, đem Diệp Vũ đưa đi gian phòng nghỉ ngơi. Nhưng không nghĩ tới, thuật pháp vừa mới hoàn thành, mình liền bị khóa cái cổ. Nha đầu chết tiệt kia, ta biết ngươi mấy chục và năm, lần đầu biết ngươi còn có thể ôn nhu như vậy nói chuyện. Còn tạ ơn. Ngươi đang làm cái gì a? Dư Bất Hạ ngay đầu tiên phát giác Mê Hoặc là lạ, lúc này bắt đầu lạnh giọng hỏi thăm về đến. Nhưng một giây sau lại cảm thấy hai tay trống không. Mê Hoặc thân hình đã xuất hiện ở trước mặt mình. Cái gì, ta đang làm cái gì? Người ta cứu hai người chúng ta một mạng, không nên chân thành nói tại sao? Không đúng, chính xác tới nói, là cứu ta hai lần. Nếu như không phải Diệp Vũ, ta thần thể cũng không tìm về được. T, ân tình lớn đi a lão dư, ngươi nói chúng ta hẳn là làm sao cảm tạ hắn đâu? Mê Hoặc hai tay ôm cổ tay, bắt đầu chăm chú rơi vào trầm tư. Đại tỷ, ngươi thế nhưng là tà thần a. Tác phong làm việc toàn bằng tâm ý, gặp không thuận người giết, gặp người không phục diệt. Sao là cảm tạ hai chữ này? Ngươi thích tạ đúng không? Có bản lĩnh ngươi đi gả cho hắn a. Thần kinh. Dư Bất Hạ tay áo hất lên, quay người cũng rời đi nơi đây. Mê Hoặc lại là hai mắt tỏa sáng, tự lẩm bẩm, kỳ thật cũng không phải không thể a. Chương 1118, ngươi dám đi, ta liền dám phát bệnh, ngươi tin không? Chương 1118, ngươi dám đi, ta liền dám phát bệnh, ngươi tin không? Lại qua một đoạn thời gian về sau, Tiểu Bạch mặc dù vẫn là không có tỉnh lại, nhưng trạng thái đã hoàn toàn bình ổn xuống tới. Trong bụng Thẩm Khang Nhẫn mảnh vỡ đều đã tiêu hóa sạch sẽ, thần lực cũng đang không ngừng tăng trưởng. Dư Bất Hạ cho rằng, Tiểu Bạch sở dĩ bây giờ còn chưa có thức tỉnh, là bởi vì còn chưa triệt để trưởng khống toàn thân thần lực, chờ sau khi tỉnh dậy, rất có thể sẽ tiến thêm một bước, trở thành kim thần cảnh thần thú. Chậc chậc chậc, nói ra cũng không ai tin, một con đến từ thiên giới tiên thú, vậy mà tại đến thần giới chưa tới nửa năm thời gian, chuẩn bị xung kích kim thần cảnh. Cái này cần tức chết nhiều ít tài hoa hơn người thần tộc a. Mà trong đoạn thời gian này, Diệp Vũ thời gian lại cũng không tốt hơn. Bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, Mê Hoặc thay đổi, mà lại trở nên rất kỳ quái. Mỗi lúc trời tối đều sẽ lặng yên không tiếng động xuất hiện ở bên người Diệp Vũ, sau đó chứng chặt đàng hoàng hỏi một câu, ngươi đã ngủ chưa? Không phải a, tỷ tỷ, ngươi thật lễ phép sao? Nhà ai thần nữ hơn nửa đêm ra dọa thần a? Diệp Vũ đã từng hỏi qua Mê Hoặc đến cùng muốn làm gì, nhưng cái sau chính là cái gì đều không nói, mỗi ngày hoàn toàn như trước đây đến đây ân cần thăm hỏi. Cái này khiến hắn đều nhanh muốn điên rồi. Thế là liền tìm được Dư Bất Hạ, hỏi thăm Mê Hoặc đây rốt cuộc là thế nào. Dư Bất Hạ cho ra trả lời, để Diệp Vũ tại chỗ liền dâng lên đi đường suy nghĩ. Ta hoài nghi a, Mê Hoặc tại lần kia đại chiến bên trong, đã thương đầu óc, thần kinh. Gần nhất đừng nói ngươi, ta cũng bị khiến cho rất là đau đầu. Biết không? Nàng bắt đầu hơi một tí hướng ta cười, còn hỏi hôm nay có hay không đi tìm ngươi. Ta liền thật rất hiếu kỳ, nàng đến cùng là thế nào? Không được chúng ta tìm người cho nàng nhìn xem đầu óc. Diệp Vũ khỏe miệng nhịn không được có chút co rúm hai lần. Làm bị thương đầu óc, thần kinh. Đây chính là cực kỳ nguy hiểm sự tình a. Phải biết, Mê Hoặc cũng không phải phổ thông thần nữ, mà là có được cổ thần cảnh lực lượng thần nữ. Nếu là ngày nào có chuyện gì không có dựa theo tâm tư của nàng đến, như vậy nàng lại thi triển ra một lần sao trời vỡ vụn, cũng không phải chuyện không thể nào a. Cho nên Diệp Vũ lúc này liền chuẩn bị đi đường. Kia cái gì, Dư Thượng Thần, ta đột nhiên nhớ tới, ta còn có chuyện rất trọng yếu không có làm, nếu không ta về trước đi. Ngươi nên tìm thần ý, tìm thần y. Còn ngươi nói muốn giúp ngươi dung hợp đồ vật chuyện này, ta cũng tuyệt đối sẽ không quên. Các loại tài liệu đến, ngươi tùy thời tìm ta là được. Diệp Vũ rất rõ ràng, còn thiếu Dư Bất Hạ một chuyện không có rút, nhưng không phải hắn không muốn làm, mà là người ta nói vật liệu còn chưa tới đủ, để hắn chờ một chút. Tăng thêm Tiểu Bạch một mực không có thức tỉnh, cho nên Diệp Vũ mới có thể tại cân bằng chi thành bên trong lưu lại thời gian dài như vậy, bằng không, hắn sớm đi. Mà bây giờ cục diện là không đi không được, nhất định phải đi, dù là Tiểu Bạch bất tỉnh cũng phải đi, bằng không quá nguy hiểm. Diệp Vũ quay người muốn rời khỏi, nhưng Dư Bất Hạ phảng phất đã sớm để phòng hắn chiêu này đâu. Lúc này níu lại ống tay áo của hắn, sắc mặt lạnh như băng nói, ngươi có ý tứ gì? Chuẩn bị để cho ta một người đến xử trí mê hoặc sao? Nói thật cho ngươi biết, ta làm nàng nhiều năm bạn thân, nàng có thể thần kinh, ta cũng có thể thần kinh, mà lại so với nàng thần kinh còn muốn ác hơn. Ngươi dám đi, ta liền dám phát bệnh, ngươi tin hay không? Nghe được lời nói này, Diệp Vũ cả người đều tê. Cái này không tinh khiết chơi sọ là mà. Không yêu cầu xa vời ngươi có cực hạn phong phạm cao thủ, nhưng tối thiểu nhất ngươi không muốn mình phá mình cường giả lọc kính có được hay không? Có việc trực tiếp nổi điên đúng không? Đi, coi như các ngươi hung ác. Có lẽ là gặp Diệp Vũ thần sắc có biến hóa lớn, Dư Bất Hạ lập tức ý nhất chuyện, cải thành chân an. Đạo hữu, ngươi cũng không cần có quá lớn áp lực tâm lý. Ta cân bằng chi thần trà trộn thần giới trăm vạn năm, kết giao hảo hữu vô số, nhân mạch khắp nơi trên đất đều là bằng hữu. Vừa lúc nhận biết một vị y thần, sự tình cũng rất đơn giản, ta kêu hắn tới. Hắn đem mê hoặc chưa khỏi, chúng ta tất cả đều vui vẻ, há không đẹp quá thay? Diệp Vũ hỏi ngược lại, vậy nếu như không có thể trị tốt đâu? Không có chữa khỏi, thần giới từ nay về sau liền không có y thần. Dư Bất Hạ giọng nói vô cùng vì bình thản, lại để lộ ra sát ý vô tận. Diệp Vũ lần nữa gạt ra một cái lễ phép tiêu dung. Tốt tốt tốt, quả nhiên là vật học theo loài, nhân di quần phân. Ta ác giúp tên thứ 11 bản thân, khẳng định cũng rất tà ác, điểm này mình sớm hẳn là nghĩ tới. Ai, thôi, lầm lên thuyền giặc, chỉ có thể chờ đợi chờ nhịn. Diệp Vũ nhận mệnh nhẹ gật đầu, cũng bắt đầu cầu nguyện vị này y thần có thể đáng tin cậy một điểm. Không thể không nói, Dư Bất Hạ giao thiệp sát thực rất rộng, vào lúc ban đêm, ý thần tựa như hẹn mà tới. Dâu tóc bạc trắng, vai con cái hồng thuốc, diện mục tường hòa. Xem xét chính là ý thuật đặc biệt cao bộ dáng. Gặp mặt còn phi thường khách khí chắp tay nói ra, Dư thượng thần, hồi lâu không thấy, ngươi còn tốt chứ? Không biết lần này để cho ta xem bệnh người đến cùng là ai a? Xuyệt, ngươi nhưng tuyệt đối đừng nhắc đến bệnh nhân hai chữ này, ta bị bằng hưu nào thần kinh, ta sợ nàng cảm xúc quá kích, cho nên chúng ta phải lặng lẽ tiến hành. Dư Bất Hạ cẩn thận vẫn ngắm nhìn xung quanh, sợ mê hoặc sẽ ở phụ cận. Nhưng y thần lại không thèm để ý chút nào, có chút phất tay áo, vô cùng tự phụ nói ra, thần kinh, bị điên, tiểu đạo mà thôi, ta chỉ cần 3 châm xuống dưới, hết thể chứng bệnh đều đem triệt để tiêu tán. Phần tự tin này, lão phu vẫn phải có. Diệp Vũ cùng Dư Bất Hạ hai người liếc nhau, liên tục gật đầu. Tự tin tốt, có tự tin nói rõ có năm chắc có thể chữa bệnh. Bọn hắn cần chính là người tài giỏi như thế. Ba người hàn huyên hai câu về sau, lập tức hướng về cân bằng chi thành thành chủ đại điện đi đến. Còn không đi hai bước, đối diện liền bắt gặp mê hoặc. Dư Bất Hạ lúc này chuẩn bị chào hỏi, ngay cả lời thuật đều nghĩ kỹ. Liền nói y thần là bằng hữu của mình, dọc đường nơi đây, chuyên tới để thăm hỏi chính mình. Nhưng mà, nói còn không có nói ra miệng, mê hoặc sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nghiêm nghị nói ra, lão già chết tiệt, ngươi còn cái hòm thuốc ngươi muốn chết à? Tiếng nói mà chưa rơi, một cỗ cùng bạo khí tức phóng lên tận trời. Mê hoặc nắm chặt thần kiếm, hướng về phía trước mau chóng đuổi theo, sát tính cực lớn. Gặp tình hình này, y thần lập tức bóp nát trong tay áo thần phù bắt đầu đi đường. Thân ảnh của hai người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, chỉ còn lại Dư Bất Hạ cùng Diệp Vũ hai người sững sờ đứng tại chỗ, phản phất còn chưa bắt đầu liền đã chào cảm ơn thằng hề. Ngây người hồi lâu sau, Diệp Vũ mới mở miệng hỏi, loại tình huống này, chúng ta phải làm gì? Làm sao bây giờ? Đương nhiên là cứu người a. Nếu là mê hoặc đem ý thần thật chém, kia nàng bệnh nên làm cái gì? Dư Bất Hạ lập tức hóa thành một đạo lưu quang hướng về nơi xa bay đi. Diệp Vũ cũng không có động. Nô, hiện tại không ai, muốn hay không mang lên Tiểu Bạch trực tiếp đi đường đâu? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền bị bóp chết trong trứng nước. Chỉ vì Dư Bất Hạ lại vòng trở lại, nắm lấy Diệp Vũ lần nữa bay đi. Hiển nhiên chính là phòng ngừa hắn đi đường. Chương 1119, nàng sinh chính là khí, ngươi không có là mệnh. Chương 1119, nàng sinh chính là khí, ngươi không có là mệnh. Vô luận là người hay là thần, có thành thạo một nghề chung quy là chuyện tốt. Nếu là có thể đem cái này thành thạo một nghề luyện đến cực hạn, vậy thì càng tốt hơn, thời kỳ mấu chốt có thể bảo mệnh. Cũng tỉ như ý thần, hắn mặc dù ở tại thần giới đã là uy tín lâu năm thần tộc, thời gian tồn tại rất là xa xưa, nhưng tu vi mới khó khăn lắm đạt tới lớn thần cảnh trung kỳ, đây là tại các loại thần đan phụ trợ dưới mới có thể bước vào đến tầng này cảnh giới. Nếu không có ngoại lực trợ giúp, chỉ sợ liên đột phá lớn thần cảnh cũng khó khăn. Nhưng cái này lại như thế nào? Người ở tại thần giới phiêu, ai có thể không bị chém? Đương gặp được không cách nào tự lành, lại thần đan vô hiệu, sắp gặp tử vong thương thế sau. Y thì thần xuất hiện, liền như là trong ngày mùa đông một vệt ánh sáng, ấm áp toàn thân. Chỉ cần có thể đem mệnh cứu trở về, vô luận là ai, đều sẽ cho ra một số lớn phong phú vô cùng thù lao. Cái gì? Cho thần thạch? Đừng nói giỡn. Các loại phẩm cấp cao thần khí, phụ chú, thượng cổ thần thảo, những cái này mới là đồng tiền mạnh. Ngươi dùng thần thạch cũng đừng đến dính dáng. Người ta thậm chí đều không hiếm nhìn ngươi một chút. Có thể nói, ý thần thì tương đương với một cái hành tẩu bà cố. Thủ đoạn bảo mệnh có thể nói là tầng tầng lớp lớp. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên tại đối mặt mê hoặc truy sát, ý thần mới có thể chạy thoát. Cho nên nói, có một hạng cao siêu kỹ năng là cực kỳ trọng yếu. Nhìn thấy ý thần thành công đi đường, Diệp Vũ cùng Dư Bất Hạ hai người cũng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Đồng dạng, cái này cũng nghiệm chứng trong lòng hai người suy đoán. Đó chính là mê hoặc thật là thần kinh, không phải lại thế nào khả năng gặp người liền chặt. Không được, nghe nói loại bệnh này là càng kéo càng nghiêm trọng hơn. Vì để tránh cho tình huống tiếp tục chuyển biến xấu, Dư Bất Hạ cùng Diệp Vũ thương nghị, chuẩn bị cưỡng ép trước đem mê hoặc khống chế lại, sau đó lại gọi ý thần tới trị liệu. Vì thế, bọn hắn chế định một cái phi thường kín đáo kế hoạch. Khi màn đêm giáng lâm, Diệp Vũ như cũng đợi trong phòng, nhưng lại cũng không có nghỉ ngơi, mà là ngồi tại trước bàn. Nhìn như lặng lặng chờ đợi, kỳ thực là đang cùng giấu ở ngăn tủ phía sau Dư Bất Hạ, tại lấy tiếng lòng truyền âm phương thức giao lưu. Ý thần bên kia câu thông xong chưa? Để hắn tùy thời chuẩn bị kỹ càng, một khi đánh ngã mê hoặc về sau, để hắn nhanh lên sàng đầy xem bệnh, tranh thủ một lần thành công. Dư Bất Hạ hơi nhíu lên lông mày, mở miệng trả lời, có thể là mê hoặc cho ý thần lưu lại quá lớn bóng ma tâm lý, dẫn đến người ta hiện tại ngay cả ta thông tin thạch đều không tiếp. Bất quá không quan hệ, chờ chúng ta đánh ngã mê hoặc về sau, chúng ta mang theo nàng trực tiếp đi tìm ý thần cũng không muộn. Trong tay của ta có cuốn thần tác, mê hồn đến. Vây nốt nàng 2 ngày thời gian không có vấn đề. Nghe được Dư Bất Hạ lần này khẳng định lời nói, Diệp Vũ lập tức cảm thấy an tâm không ít. Bất quá một giây sau lại cảm thấy có cái gì không đúng. Ngươi cái này hai kiện thần khí, nó là đứng đắn đồ vật sao? Đang lúc Diệp Vũ suy tư thời điểm, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện trong phòng. Là mê hoặc. Lại là thời gian này, lại là cái này chỗ đứng, tăng thêm mỗi khi lúc này đều sẽ cưỡng ép gạt ra giả cười. Bất luận nhìn thế nào, đều cảm thấy vô cùng quái dị. Ngươi đã ngủ chưa? Giản thật, mỗi lần nghe được câu này thời điểm, Diệp Vũ đều cảm giác vô cùng sụp đổ. Không phải a đại tỷ, ta có ngủ hay không ngươi nhìn không thấy sao? Ta hiện tại con mắt trừng giống trung đồng, ngươi cảm thấy giống như là ngủ bộ dáng sao? Mặc dù ở trong lòng điên cùng nhà rãnh, nhưng Diệp Vũ cũng không có biểu hiện ra ngoài. Phải biết, cùng một cái thần kinh cường giả bão nổi, chính là việc chuyện vô cùng nguy hiểm. Nàng sinh chính là khí, ngươi không có là mệnh. Không đến mức, thật không đến mức. Bởi vậy, Diệp Vũ nhẹ giọng cười nói, ta còn chưa ngủ đâu. Dựa theo lệ cũ, tiếp xuống mê hoặc sẽ ân một tiếng, sau đó lâm vào tiếp tục từ trong trầm mặc. Cũng không nói chuyện, cũng không rời đi, cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy ngươi. Nhà ai thật là thần có thể làm được chuyện như vậy? Bất quá không quan hệ, ý thần hẳn là có thể chữa. Vì dựa theo kế hoạch tiến hành, Diệp Vũ cầm lấy trước mặt tấm nước, rót 2 chén trà. Thượng thần, đừng ở đứng đó đi, chúng ta tọa hạ tâm sự a. Mê hoặc không chỉ có không có cự tuyệt, phi thường phối hợp ngồi xuống, còn hào hứng hỏi, trò chuyện cái gì đâu? Trò chuyện cái gì cũng tốt ta, nói một chút ngươi thích. Diệp Vũ vừa nói, một bên đem mê hoặc trước mặt nước trà hướng phía trước đẩy. Bình thường tới nói, làm chủ nhân làm ra cái này chủ động động tác về sau, theo lễ phép, khách nhân đều sẽ uống một ngụm trà, sau đó tán dương một phen. Thuộc về bình thường giao lưu phương thức, đồng thời bởi vậy mở ra máy hát, sẽ không để cho bầu không khí trở nên xấu hổ, kẻ ngắt. Nhưng mê hoặc nhưng căn bản nhìn như không thấy, mà là chăm chú suy tư. Trước đó, ta thích du lịch thần giới, nhìn không đồng sự, gặp phong cảnh bất động, làm bất luận cái gì ta muốn làm sự tình. Hiện tại nha nói đến đây, mê hoặc dừng một chút. Diệp Vũ còn tưởng rằng nàng đang suy nghĩ, thế là liền chủ động đem nước trà cầm lên, nhẹ giọng nói ra, không nóng nảy, uống một ngụm trà, từ từ suy nghĩ. Thích hai chữ, nhất định phải thận trọng. Đã tiểu động tác điểm không thấu ngươi, vậy liền chủ động thả ngươi trong tay, không sợ ngươi không uống. Bất quá, mê hoặc nếu là thật sự không uống, Diệp Vũ chỉ có thể vào đầu. Lãnh tri thức, người bình thường vĩnh viễn cưỡng bất quá thần kinh người. Không tin ngươi thử một chút, thử một lần một cái không lên tiếng. Nhưng lần này mê hoặc nhưng không có kháng cự, mà là trực tiếp đem trước mặt nước trà uống một hơi cạn sạch. Nhìn thấy cái này gọn gàng mà linh hoạt động tác, Diệp Vũ cùng chỗ tối Dư Bất Hạ mừng rỡ trong lòng. Đại sự có thể thành a. Nước trà này bên trong thả thế nhưng là mê thần ngược lại. Bình thường thần tộc chỉ cần một chút xíu liền có thể tùy tiện bị đánh ngã. Mà cân nhắc đến mê hoặc thực lực cường đại, Dư Bất Hạ vì đó để vào một bao lớn. Dựa theo cái này tính toán, tại không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới, liền xem như thần quân tới cũng phải ngã xuống, chớ nói chi là nặng cái này cổ thần cảnh. Nhưng mà, tại để vào nhiều như vậy liều lượng mê thần thảo về sau, hương vị tự nhiên là có điểm sông. Mê hoặc uống xong về sau, nhịn không được nhíu mày. Vì thế, Diệp Vũ còn cố ý chuẩn bị một phen thuật. Công bố đây là năm nay bên trên trà mới, hương vị tự nhiên không giống bình thường, rất có đánh giá giá trị, uống nhiều không đợi Diệp Vũ nói hết lời, mê hoặc lúc này khoát tay đánh gãy. Trà không trọng yếu là, ta vẫn không trả lời xong vấn đề này. Ta muốn nói là, hiện tại ta, thích chính là ngươi. Nghe được câu này, Diệp Vũ lập tức trầm mặc. Thần kinh trình độ lại tăng lên sao? Vì không kích thích mê hoặc, Diệp Vũ rất nhanh điều chỉnh tâm tính, mở miệng qua loa nói, "Thật sao? Kỳ thật ta cũng thật thích ngươi, nhất là gần nhất mấy ngày này, đặc biệt thích." "Thật sao? Vậy thì tốt quá, xem ra quyển sách kia bên trên dạy đồ vật toàn bộ đều là thật." Mê hoặc rất là vui vẻ, trên mặt tràn đầy nụ cười sáng lạ. "Chương 1120, ta lấy ngươi làm quê mật, ngươi cướp ta đạo lữ." "Chương 1120, ta lấy ngươi làm quê mật, ngươi cướp ta đạo lữ." Diệp Vũ lập tức một mặt dấu chấm hỏi, "Tốt như vậy bưng quả nhiên, lại nhắc lên sách." "Sách gì? Ai sách?" Đối mặt Diệp Vũ hỏi thăm, mê hoặc lập tức tràn đầy phấn khởi giảng thuật lên mua sách sự tình. Nguyên lai, ngày đó Dư Bất Hạ lấy thân báo đáp để tỉnh nàng. Mặc dù rất là nát tụng, nhưng không trọng yếu. Trọng yếu là, mê hoặc cảm giác cùng với Diệp Vũ rất có cảm giác an toàn, rất thích hai người cùng một chỗ cảm giác. Nếu nói như vậy, nàng có thể cho Diệp Vũ đương đạo lữ á, chỉ cần Diệp Vũ cũng thích nàng, cái này cũng tương đương với lấy thân báo đáp lạc. Nhưng là mê hoặc mẫu thai độc thân trên 100 năm, đối với đạo lữ sự tình nhất khiếu bất thông. Thế là nàng liền đi một chuyến bạn thư các, cầm bản xúc tiến đạo lữ quan hệ thư tịch. Phía trên viết rất rõ ràng, muốn đạo lữ tình cảm sâu, mỗi ngày gặp mặt không thể thiếu. Muốn đạo lữ ngọt ngào, mỗi lúc trời tối muốn hỏi đợi. Trừ cái đó ra, còn có các loại thổ vị lời tâm tình cùng gia tăng tình cảm trò chơi nhỏ. Những này mê hoặc đều còn tại học tập bên trong. chuẩn bị đợi đến qua một thời gian ngắn sẽ chậm chậm đối Diệp Vũ sử dụng. Bởi vì trên sách rõ ràng viết bốn chữ lớn, tiến hành theo chất lượng. Cho nên nói, hẳn là một mực là dựa theo trên sách dạy bảo đồ vật làm việc. Bây giờ nghe Diệp Vũ nói đặc biệt thích về sau, tự nhiên cho rằng trên sách là thật a. Nghe được lần này giải thích, Diệp Vũ cùng Dư Bất Hạ hai người đều ngộp. Hợp lấy mê hoặc trong khoảng thời gian này đến nay quái dị cử động, không phải thần kinh, mà là tại đọc sách học tập. Đây không phải náo ra lớn số đen rồi mà. Ta làm sao đột nhiên cảm giác đầu não u ám, phi thường mệt rã rời đâu. Mê hoặc hai tay chống mặt, cố gắng muốn cho mình thanh tỉnh một chút, nhưng vẫn là buồn ngủ. Hiển nhiên là mê thần ngược lại đã bắt đầu phát huy dược hiệu. Diệp Vũ theo bản năng quay đầu nhìn về phía ngăn tủ, mà hành động này bị mê hoặc chỗ chú ý tới, nàng cũng thuận ánh mắt nhìn, hỏi dò, ai ở nơi đó, là Dư Bất Hạ sao? Dù sao trước mắt tại Cân Bằng Chi Thành trong phủ thành chủ, cũng chỉ có ba người bọn họ tại. Không phải Dư Bất Hạ, còn có thể là ai? Diệp Vũ vừa định muốn mở miệng phủ nhận, nhưng Dư Bất Hạ gấp gáp, lúc này hiện lộ thân hình, vội vàng mở miệng hỏi, ngươi hai ngày này tổng đối ta cười là có ý gì? Là ngươi để tỉnh ta, ta tự nhiên đối ngươi trong lòng còn có cảm tạ, không đối với ngươi cười, còn có thể làm gì a? Mê hoặc nói, lung lay đầu, muốn xua tan bối rối, nhưng vẫn là không làm nên chuyện gì. Dư Bất Hạ sững sờ ngay tại chỗ. Ngạch, nếu như nói như vậy, tựa hồ cũng không phải không có đạo lý a. Nguy rồi, thật làm ra đến số đen rồi. Nhưng một giây sau, Mê hoặc vỗ bàn đứng dậy, thân hình lảo đảo, cố gắng bảo trì thanh tỉnh, mở miệng tức giận nói ra, tốt ngươi cái Dư Bất Hạ, nguyên bản ta là cho là ngươi thực tình giúp ta, không có nghĩ rằng ngươi vậy mà thừa dịp ta không chú ý, vụ trộm cùng Diệp Vũ riêng tư gặp. Ngươi cấp ta đạo lữ. Diệp Vũ biểu lộ lập tức trở nên phi thường đặc sắc. Làm sao lại thành riêng tư gặp đây? Không chỉ là hắn cảm thấy yêu kỳ, Dư Bất Hạ cũng cảm thấy phi thường nghi hoặc. Mở miệng phản bác, ngươi vì sao lại cảm thấy ta đoạt ngươi nói lữ đâu? Ta không có a. Hừ, còn dám nói ngươi không có. Nếu là không có, ngươi đêm hôm khuya khoắt trốn ở Diệp Vũ trong phòng làm gì? Cường ta còn tưởng là ngươi là bạn tốt của ta, tốt khuê mật, ngươi chính là như thế đối lại ta. Ta mê hoặc lời còn chưa nói hết, liền làm tức ngã xuống, gục xuống bàn ngủ. Gặp tình hình này, Diệp Vũ cùng Dư Bất Hạ hai người hai mặt nhìn nhau. Mẹ, giống như chúng ta thật là sai lầm a. Dư Bất Hạ trầm mặc một lát sau, lúc này khoát tay nói ra, không có khả năng lầm. Ngươi không nhìn nàng vừa rồi dạng như vậy, đưa ta đoạt ngươi. Ngươi có cái gì đáng giá ta cướp? Ta, Cân Bằng Chi Thần, làm sao lại coi trọng một cái lớn thần cảnh thần tộc? Mà lại tiếng nói càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng yếu ớt mỗi âm thanh, im bặt mà dừng. Giảng thật, Dư Bất Hạ lúc đầu chỉ muốn chứng minh mình thật không có đoạt Diệp Vũ tâm tư, nhưng ngôn ngữ tựa hồ có chút đả thương người. Điểm này, từ Diệp Vũ càng ngày càng đen sắc mặt liền có thể rõ ràng nhìn ra. Nô, quả thật có chút mạo phạm. Cho nên Dư Bất Hạ quả quyết lựa chọn đình chỉ. Nhưng nàng như cũ tin tưởng vững chắc mê hoặc là có vấn đề. Thế là liền sửa lời nói, ta nói bậy, kỳ thật ngươi cũng thật rất tốt, chỉ bất quá không phải ta đồ ăn. Tốt, cái đề tài này đi qua. Ta y nguyên giữ lại ý kiến của ta, cho rằng mê hoặc là thần kinh. Coi như trước hai cái thuyết pháp đều thành lập, nhưng truy sát ý thần chạy chuyện này, chung quy là chân thật tồn tại a. Vị hù người ta hiện tại cũng không dám nhận ta thông tin thạch. Nghe vậy, Diệp Vũ cũng công nhận nhẹ gật đầu. Tựa như là đạo lý này a. Nhưng mà, một giây sau, Dư Bất Hạ thông tin thạch liền chấn động. Nghe về sau, liền truyền đến ý thần thanh âm. Dư thượng thần, ta hiện tại đã đến một cái vô cùng an toàn địa phương, ngươi không nên hỏi ta ở đâu, ta cũng sẽ không nói với ngươi. Thật không nghĩ tới, mê hoặc thượng thần chính là trong miệng ngươi bệnh nhân. Ngươi là thật muốn hại chết ta à? Dư Bất Hạ tò mò hỏi, ngươi là ta mời đến chữa bệnh ý thần, ta làm sao lại nghĩ hại ngươi đây? Ý thần xấu hổ cười khổ, sau đó nói đến trước đó cùng mê hoặc cân đoán. Sớm tại 10 vạn năm trước kia, ý thần du lịch thần giới thời điểm, liền từng gặp qua mê hoặc. Khi đó cái sau, còn nuôi một thất thần mã. Nhưng ở một lần cùng cựu địch trong giao chiến, thần mã trọng thương sắp chết. Thế là mê hoặc liền đem ý thần cho tung tới, để hắn vì thần mã chữa thương. Ý thần đội vàng giải thích mình sẽ chỉ ý thần, không phải bác sĩ thú ý liệt, nhưng căn bản vô dụng. Tại mê hoặc bất trị liền chết uy hiếp dưới, ý thần chỉ có thể cưỡng ép ra trận. Thần mã thụ thương địa phương là tại phần bụng, đáng tiếc ngựa lông quá dài, không tốt quan sát vết thương đến tột cùng bao dài bao sâu. Thế là lợi dụng tay hóa đao, khe khẽ chém một cái. Không chỉ có lông tóc bị quát sạch sẽ, đồng thời còn chém tới một vật. Nguyên bản sắp chết thần mã trong nháy mắt nhảy dựng lên. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ thiên địa. Nó từ một con anh tuấn thần mã biến thành xinh đẹp thần mã. Ý thần cũng phát hiện mình xông ra đại họa, thế là liền vì cực tốc trị liệu, sau đó chuẩn bị đi đường. Nhưng mà ai biết mê hoặc ngay tại bên ngoài chờ đợi, cũng chăm chú hỏi thăm vừa mới kêu thảm là chuyện gì xảy ra. Ý thần muốn định thuận miệng qua loa quá khứ, nhưng thần mã nhưng từ trong kết giới bật ra, tiếng nói bén nhọn nói, thượng thần, ta ô uế, không mặt mũi sống sót, xin ngài về sau quên ta đi. Nói xong liền hóa thành lưu quang biến mất tại nguyên chỗ. Gặp tình hình này, mê hoặc lúc này liền một thanh kéo lại ý thần, hỏi thăm vừa mới đến chuyện gì xảy ra. Cái sau bất đắc dĩ, chỉ có thể nói ra tình hình thực tế, cũng biểu thị mình vừa mới hoàn toàn chính là sai lầm, còn xin thượng thần tha thứ. Mà mê hoặc làm sao lại tha thứ hắn? Để ngươi cứu ta thần thú, ngươi đem nó tiến. Xong việc nó hiện tại đi đường muốn chết. Cái này cùng tại chỗ vẫn là khác nhau ở chỗ nào? Đồng dạng đều là ngựa không có a. Như vậy đi, tọa kỵ đã không, phải chăng đúng sai ta đã mất tâm phân biệt, lao thất phu, nạp mạng đi đi. Hôm qua thật có lỗi à, khúc mắc bằng hữu đều trở về, chỉnh có hơi nhiều, cho nên hôm qua xin nghỉ, để chư vị soái ca nhóm đợi lâu. Ở đây tiểu lãng muốn nói một tiếng thật xin lỗi. Chương 1121, huyết nhục tà thần bản mini chương 1121, huyết nhục tà thần bản mini đương nghe xong ý thần giảng thuật về sau. Diệp Vũ cùng Dư Bất Hạ hai người trong nháy mắt sững sờ tại nguyên chỗ. Nguyên lai giữa bọn hắn còn có loại này cố sự. Thao tác sai lầm, để người ta thần mã cho tiến, xong việc thần mã không chịu nhục nổi, lựa chọn tự hành kết thúc. Cứu được sao? Cứu được. Sống sao? Không có sống. Xong việc còn lọt vào như thế vô cùng nhục nhã, kia thật là khóc đi a. Dưới loại tình huống này, người ta gặp mặt liền chẳng ngươi, tựa hồ cũng có thể nói còn nghe được. Có lẽ là bởi vì Dư Bất Hạ trầm mặc thời gian quá dài. Y thần lần nữa dùng thông tin thạch giải thích nói, chuyện này trách ta sao? Thật không trách ta ạ. Đầu tiên, ta không phải bác sĩ thu y y, mà lại, tại trị liệu thời điểm, mê hoặc thượng thần cũng không có nói cho ta kia thất thần mã là được là cái. Lông tóc như vậy vượng, ta tự nhiên muốn dọn dẹp một chút, chỉ bất quá nhanh tay mà thôi. Đương nhiên, chuyện này kỳ thật ta cũng không phải bảo hoàn toàn không có bất kỳ cái gì trách nhiệm. Ta có đưa ra qua phải bồi thường một thất tốt hơn thần mã cho nàng, nhưng nàng không muốn. Gặp mặt liền chạm ta ạ. Không có cách, sự tình chính là như vậy. Ta biết thượng thần tính tình cũng tốt, ta không thể chơi bảo, ta còn không trốn thoát nha. Quay đầu ngươi cùng với nàng lại nói một chút, đều đi qua 10 năm, ngựa chết không thể phục sinh. Cứ như vậy đi, đặt xuống. Theo thông tin trên đá quang mang triệt để tiêu tán, Dư Bất Hạ đem nó một lần nữa thu hồi đến trong nhận chứa đồ, trên mặt thần sắc có chút xấu hổ. Những chuyện này có lẽ thật có thể chứng minh, mê hoặc cũng không có thần kinh. Nhưng nàng vẫn còn có chút mạnh miệng, nói lẩm bẩm, đồ chơi kia có trọng yếu như vậy sao? Không có liền muốn tìm cái chết. Diệp Vũ cấp ra một cái hết sức chăm chú giải thích, thật rất trọng yếu, không có thật muốn chết. Nghe được câu này, Dư Bất Hạ hơi bĩu môi, sau đó nhìn về phía đổ vào trên bàn mê hoặc, nhẹ giọng hỏi, như vậy hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Diệp Vũ khẽ lắc đầu, ta cũng không biết ta. Quả nhiên là thế sự như thường, trước đó, Diệp Vũ thật không nghĩ tới, mê hoặc biểu đạt yêu thương phương thức, vậy mà lại như thế. Đặc thù. Có lẽ, sẽ không có vấn đề, nhưng đọc năng lực phân tích thật cực kỳ trọng yếu a. Mê thần ngược lại dược lực rất mạnh, mê hoặc một mực ngủ say 2 ngày 2 đêm. Đến ngày thứ 2 thức tỉnh về sau chuyện thứ nhất, chính là tìm kiếm Dư Bất Hạ hạ lạc, nhìn tư thế kia, thật gọi một cái đằng đằng sát khí. Diệp Vũ nhẹ giọng mở miệng nói, đi, đừng tìm, Dư Bất Hạ đã chạy đường. Một cổ thần, bỏ mình thần thành không muốn, trực tiếp đi đường. Cái này nghe có lẽ rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng sự thật chính là như thế. Làm mê hoặc hảo bằng hữu tốt khuê mật, Dư Bất Hạ rất rõ ràng tính tình của nàng. Đang thức tỉnh về sau, tất nhiên sẽ bạo tẩu, tại chỗ cùng mình đánh nhau một trận. Long ham chiếm hữu mạnh người là như vậy. Có lẽ chưa nói tới không chết không thôi, nhưng tối thiểu nhất ra thịt nỗi khổ là trốn không thoát. Cho nên Dư Bất Hạ nghĩ rất rõ ràng, cùng ở chỗ này chờ bị đánh, còn không bằng trực tiếp đi đường tới thuận tiện. Chờ thêm trước mây trăm năm, mê hoặc hết giận, việc này cũng liền đi qua. Về phần cân bằng chi thành, liền lưu lại cho mê hoặc phát tiết lửa giận đi. Đánh nát liền đánh nát, cùng lắm thì xây lại một cái. Đương nhiên, cũng có thể làm là mê hoặc cùng Diệp Vũ cưới thành, coi như đây là mình quà tặng. Đúng, Dư Bất Hạ tại trước khi đi, còn muốn cố ý tuyên bố một điểm. Nàng không thích Diệp Vũ, thật không thích. Sở dĩ ngày đó sẽ xuất hiện trong phòng, thuần túy là ô long sự kiện. Đưa Diệp Vũ đem đây hết thảy thuật lại sau khi đi ra, mê hoặc trên mặt hàn ý hạ thấp không ít. Cũng lần nữa hỏi dò, thật. Vậy dĩ nhiên là thật, bất quá về sau đừng nhìn những cái kia cổ quái kỳ lạ sách. Năng lực hiểu của ngươi, cùng ngươi khác không giống nhau lắm. Cùng ta ở chung, không cần phiền toái như vậy. Diệp Vũ chậm rãi đứng dậy, cầm mê hoặc hai tay. Hai người tại hôm nay chính thức kết làm đạo lữ, cũng đem cân bằng chi thành lưu lại. Nửa tháng sau, Tiểu Bạch thức tỉnh, cũng đem thể nội thẩm khang nhẫn mảnh vỡ toàn bộ tiêu hóa, tu vi lần nữa tiến bộ, thành công bước vào kim thần cảnh sơ kỳ. Nó bề ngoài cũng không có thay đổi quá lớn, vẫn là con cừu trắng nhỏ trạng thái. Chỉ có hiển lộ bản thể, bật hết hỏa lực thời điểm, mới có thể toàn thân xích hồng, sát khí như núi thây biển máu đánh tới. Có thể nói, Tiểu Bạch đã hoàn toàn kế thừa thẩm khang nhẫn mãnh liệt huyết sát khí tức, cùng cái kia có thể xưng vô địch năng lực khôi phục. Dù là bị vanh sát thành một mịn, chỉ cần còn có một tia huyết đục tồn tại, cho đủ đầy đủ thời gian, liền còn có thể trùng sinh. Có thể nói, hiện tại Tiểu Bạch hoàn toàn chính là huyết đục tà thần mini bản. Tương lai theo thời gian trôi qua, tu vi tăng lên, chưa hẳn không thể trở thành huyết đục tà thần gia cường phiên bản. Đôi này Diệp Vũ tới nói, là cái cực kỳ tốt tin tức. Hắn cũng rất chờ mong, tương lai Tiểu Bạch đến tuổi cùng có thể trưởng thành đến cái tình trạng gì. Cho nên tại thức tỉnh về sau, liền lần nữa bắt đầu bắt các loại thần thú tới tiến hành dung hợp. Chỉ bất quá Tiểu Bạch cảnh giới cao hơn Diệp Vũ ra không ít. Loại trình độ này dung hợp, Diệp Vũ một ngày quá mức hao phí thần hồn, một ngày nhiều nhất cả 2 lần. Bởi vậy tiến độ cũng không tính quá nhanh. Tại trong lúc này, Dư Bất Hạ đã từng phát tới thông tin thạch tin tức, hỏi thăm mê hoặc gần nhất tình trạng, có hay không nguôi giận. Diệp Vũ theo bản năng tưởng rằng nàng muốn trở về, liền biểu thị mê hoặc gần nhất tâm tình không tệ, có thể nếm thử trở về. Nhưng không có nghĩ rằng, Dư Bất Hạ thật chỉ là đơn giản hỏi một chút, cũng không trở về đến dự định. Dựa theo nàng thuyết pháp, trước mắt còn tại tìm kiếm một chút vật liệu chờ cần chuẩn bị đồ vật toàn bộ chuẩn bị hoàn tất về sau, nàng sẽ trở về mời Diệp Vũ hỗ trợ dung hợp. Hy vọng Diệp Vũ không nên quên lúc trước hứa hẹn a. Đối với cái này, Diệp Vũ rất là bất đắc dĩ. Dư Bất Hạ cái nào đều tốt, chính là đem người nghĩ quá xấu rồi. Không phải liền là thuận tay hỗ trợ dung hợp sự tình sao? Về phần hết lần này đến lần khác phòng hờ sao? Kết thúc đối thoại về sau, Diệp Vũ nhìn xem trống trải cân bằng chi thành, cảm thấy có lẽ có tất yếu đi ra ngoài một chuyến. Thời gian dài như vậy quá khứ, nguyên bản chuẩn bị xong thần đan sớm đã tiêu hao hầu như không còn. Không có ngoại lực phụ trợ, Diệp Vũ chỉ có thể từng chút chậm rãi tu hành. Đây cũng không phải là thói quen của hắn. mau chóng phá cảnh mới là mộng cảnh giọng chính, không thể một mực tại nơi này chậm trễ thời gian. Sau đó Diệp Vũ tìm tới Mê Hoặc, đưa ra muốn đi bên ngoài mua sắm đan dược sự tình. Đối với cái này, cái sau cũng không có cự tuyệt. Trước đó đánh với Thẩm Khang Nhẫn một trận về sau, nàng cảm nhận được phá cảnh thời cơ, vừa vặn thừa dịp thời gian này có thể nếm thử bế quan đột phá. Nói không chừng không bao lâu, liền có thể bước vào cổ thần cảnh đỉnh phong. Ngày thứ hai, Diệp Vũ liền dẫn nhỏ Bạch Ly mở cân bằng chi thành. Chương 1122, ta ở trên người hắn cảm nhận được tà thần khí tức. Chương 1122, ta ở trên người hắn cảm nhận được tà thần khí tức. Đầu tiên Diệp Vũ đi hướng trạm thứ nhất, dĩ nhiên chính là không có cuối cùng núi. Phải biết, trước mắt trong tay hắn thế nhưng là còn có mấy cỗ tà thần thi thể, những này nhưng tại không có cuối cùng trong núi thế nhưng là đồng tiền mạnh, hoàn toàn có thể hối đoái ra cái gì muốn tài nguyên. Mà lại, hồi lâu đều không có đi tàng thiên các nhìn xem, không biết bên trong thần thuật có hay không đổi mới. Hy vọng chuyến này có thể có thu hoạch đi. Đi vào không có cuối cùng phía sau núi, nơi này đã đại biến bộ dáng, khắp núi cờ trắng, cho người ta một loại đau thương khí tức. Gặp tình hình này, Diệp Vũ cũng không có cảm giác quá mức ngoài ý muốn. Tại lần trước khi rời đi, không có cuối cùng sơn thần mình chi chủ Thái Sử Hiệp Tâm mang theo mấy tên kim thần cảnh cường giả đi vây giết Thẩm Khang Nhẫn, chắc hẳn bọn hắn đều đã vất lạc. Dù sao huyết nục tà thần thực lực cũng không phải là trưng cho đẹp, ngay cả Mê Hoặc cùng Dư Bất Hạ đều không đối kháng được, chớ nói chi là bọn hắn. Dưới loại tình huống này, cao tầng tử quang nên cho nghi thức tự nhiên là muốn cho. Diệp Vũ xe nhẹ đường quen đi vào hối đoái chỗ, đem mấy cỗ tà thần thi thể ném ra về sau, đổi lấy 2000 điểm cống hiến giá trị nghe có lẽ rất nhiều, nhưng lại căn bản bị không ở hoa. Vẹn vẹn chỉ mua mấy bình thần đan liền tiêu xài không còn. Nếu là muốn mau chóng tăng cao tu vi, điểm ấy tài nguyên có chút không quá đủ. Thế là Diệp Vũ suy tư một lát sau, lấy ra huyết nục tà thần nhận chữ vật, giao cho hối đoái trưởng phòng lão điển tĩnh chết trong tay. Huyết nục tà thần Thẩm Khang Nhẫn đã chết, không biết cái này có thể hối đoái nhiều ít điểm tích lũy. Nghe được câu này, Dụ Tĩnh chết lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Ngươi nói là, ta ác bảng người thứ 15 huyết nục tà thần chết rồi. Ngươi giết? Diệp Vũ ra vẻ miễn cưỡng nhẹ gật đầu. Xem như thế đi. Nửa tháng trước, ta đi ngang qua Táng Cốc Đạo, ngoài ý muốn gặp trọng thương sắp chết Thẩm Khang Nhẫn, sau đó ta liền dùng thần minh chi chủ đưa tặng luân hồi trưởng cung đem nó xử lý, cũng coi là nhặt được một cái lớn để loạn. Nghe được lời nói này, Dụ Tĩnh chết cảm thấy rất là rung động, lúc này biểu thị, chuyện này hắn không làm chủ được, cần xin chỉ thị thần minh chi chủ về sau mới có thể làm ra quyết định. Phải biết, huyết nục tà thần đối chúng ta không có cuối cùng núi đến nói, thế nhưng là kẻ thù sống còn. Ngươi cũng coi là vì rất nhiều tiền bối báo thù. Nói xong, Dụ Tĩnh chết liền hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Vũ cảm thấy có chút kỳ quái. Thần minh chi chủ là tân nhiệm không có cuối cùng sơn thần minh chi chủ sao? Sau một lát, Diệp Vũ chỗ không gian phát sinh chấn động kịch liệt một hồi. Một giây sau, hắn liền trực tiếp bị truyền tống đến đại điện bên trong. Ở chỗ này, Diệp Vũ lần nữa gặp được Thái Sử Hiệp Tâm. Giờ này khắc này, cái sau cùng lúc trước bộ dáng có thể nói là tưởng như hai người. Bên trái bên mặt đã hoàn toàn hủy dung, nhìn qua cực kỳ khủng bố. Diệp Vũ rất là chấn kinh, gia hỏa này lại còn sống. Hắn đến cùng là thế nào từ huyết nục tà thần Thẩm Khang Nhẫn thủ hạ chạy trốn? Khi nhìn đến Diệp Vũ trong thần sắc biến hóa sau khi, Thái Sử Hiệp Tâm vô ý thức coi là đối phương là bởi vì chính mình mặt mới có thể dạng này. Thế là liền gạt ra một vòng ý cười, chỉ vào bên mặt nói ra, đây chính là Thẩm Khang Nhẫn lưu lại cho ta vết sẹo. Có người nói muốn giúp ta chữa trị, nhưng bị ta cự tuyệt. Ta muốn mỗi ngày trông thấy những ngày vết sẹo, nhớ kỹ ngày đó chết ở trong tay hắn 6 vị anh hùng. Trong lời nói này, tràn đầy vô tận đau thương. Dụ Tĩnh chết ở một bên đối Diệp Vũ tiếng lòng truyền âm nói, lúc trước thần mình chi chủ mang theo 6 vị cường giả cộng đồng đi chặn giết Thẩm Khang Nhẫn, cuối cùng chỉ có một mình hắn trở về. Cho nên dù là đến bây giờ, thần minh chi chủ đều phi thường tự trách, cho nên tận lực đừng nhắc lại đến đây sự tình, trực tiếp đem viên kia nhẫn chữ vật lấy ra liền tốt. Nghe vậy, Diệp Vũ lúc này mở ra tay phải, hiện lộ ra Thẩm Khang Nhẫn nhẫn chữ vật. Thái Sử Hiệp Tâm lấy tới nhìn kỹ, trong mắt lóe lên một vòng quan mang. Không sai, đây chính là Thẩm Khang Nhẫn nhẫn chữ vật, lúc trước ta gặp qua. Phía trên cũng còn lưu lại hắn một chút khí tức. Bất quá, bên trong như thế nào là trống không? Diệp Vũ rất muốn đối Thái Sử Hiệp Tâm một câu. Cái này không tinh khiết nói nhảm nha, đồ vật bên trong ta không muốn, chẳng lẽ lại cho người a? Bất quá nhìn đối phương giữ tợn bên mặt, Diệp Vũ cũng không có đem câu nói này nói ra, mà là đổi loại ngữ khí, nhẹ giọng nói ra, huyết nục tà thần trong nhận chứa đồ vốn là không có gì đồ vật, liền một chút thần đan, ta đã đem nó cầm đi. Thái Sử Hiệp Tâm nhẹ gật đầu. Chuyện đương nhiên, là ta lắm miệng hỏi. Điên trưởng lão, chu sát tà thần bảng tà thần nên được 1.5000 điểm công hiến, nhưng cân nhắc đến Thẩm Khang Nhẫn tình huống đặc thù, lại nhiều khen thưởng thêm 1.5000 điểm công hiến, kiếm đủ 3 vạn cho Diệp Vũ đạo hữu. Cũng đem Thẩm Khang Nhẫn đã chết sự tình, thông cáo toàn bộ thần minh, để tất cả đạo hữu đều biết cái này tin chân phấn lòng người. 3 vạn điểm cống hiến, xác thực đã không thấp, đối với kết quả này, Diệp Vũ coi như hài lòng. Bất quá đối phương tựa hồ còn quên một kiện chuyện trọng yếu phi thường a. Diệp Vũ tại nói lời cảm tạ thời điểm, cố ý hướng về Thái Sử Hiệp Tâm nháy máy mắt. Cái sau cũng không phải đồ đần, tự nhiên minh bạch hắn là có ý gì. Lúc này vô Diệp Vũ bả vai nói ra, yên tâm, không có cuối cùng núi quy củ sẽ không hư, tất cả đánh giết tà ác trên bảng đạo hữu đều sẽ đạt được một kiện thần khí ban thưởng. Huyết nhục tà thần xếp hạng thứ 15, ý nghĩa không thể coi thường, ta tự nhiên là phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Hẳn là đưa tặng cái nào kiện thần khí cho ngươi. Lại trở về cho xem, Minh Tiên thần khí hai tay dâng lên. Ai, thần minh chi chủ khách khí, ta không có ý tứ kia. Bất quá ngươi đã nói ra, vậy ta liền trở về kiên nhẫn chờ đợi tốt. Diệp Vũ liên tục khoát tay, nhưng nụ cười trên mặt lại là làm sao cũng không giấu được. Sau đó liền rời đi chủ điện, bắt đầu đi hướng điểm cống hiến hối đoái chỗ chuẩn bị tiêu phí. Tại hắn sau khi đi, Duộng Tĩnh Chiết không khỏi cảm thán nói, tiểu tử này, thật đúng là vận khí tốt đã theo ta thấy, khẳng định là ngươi dẫn người đem Thẩm Khang nhận đánh thành trọng thương sắp chết trạng thái, này mới khiến hắn nhặt được cái lớn để loạn. Đánh rắm. Thái sử Hiệp Tâm thần sắc đột nhiên trở nên vô cùng băng lãnh, tay phải nắm chặt viên kia nhận chữ vật, trầm giọng tiếp tục nói ra, lúc trước đánh với Thẩm Khang nhận một trận, chúng ta hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ, nếu không phải trấn tà trung bảo hộ, chỉ sợ cũng ngay cả ta cũng sẽ chết ở trong tay của hắn. Hừ, nói cái gì trọng thương sắp chết, may mắn đánh giết, căn bản không có khả năng. Thẩm Khang nhận năng lực khôi phục, có thể xưng thần giới thứ nhất, làm sao lại bị một cái lớn thần cảnh thần tộc cho tùy tiện đánh giết? Chuyện này khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. Dụ Tĩnh Chiết nhịn không được mở to hai mắt. Ngài là nói, thứ này là giả. Vậy ngài tại sao phải cho hắn như vậy nhiều điểm cống hiến? Thái sử Hiệp Tâm nhìn xem trong tay nhận chữ vật, lạnh giọng nói đến, "Không, đồ vật là thật, đây quả thật là chính là Thẩm Khang nhận chữ vật. Cũng nguyên nhân chính là như thế, ta mới cảm thấy hoài nghi. Không biết vì cái gì, ta ở trên người hắn cảm nhận được tà thần khí tức. Ngươi nói, ta phải làm gì?" Chương 1123, Thiên phạt chi tiễn chương 1123, Thiên phạt chi tiễn 3 vạn điểm cống hiến, có thể hối đoái đồ vật nhiều lắm. Ngay cả một chút hạ phẩm thần khí đều có thể mua lại. Nhưng Diệp Vũ cũng không có lựa chọn làm như thế. Thần khí loại vật này, quý tinh bất quý đa. Cùng lúc nào đi mua một chút hiệu quả chẳng ra sao cả thần khí, còn không bằng trực tiếp toàn bộ toa cấp thần đan, làm thành tu vi mới là đạo lý quyết định. Không có cách, lớn thần cảnh tu vi quả thực có chút không đáng chú ý, thế là Diệp Vũ đem mua được mấy chục bình thần đan toàn bộ đều dung hợp một chỗ, biến thành tuyệt phẩm vô vọng đan. Viên thuốc này phẩm giai vô cùng tốt, tại chỗ liền dẫn phát thiên địa dị tượng. Nhưng một giây sau liền lại biến mất. Chỉ vì Diệp Vũ rất rõ ràng, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ đạo lý. Cho nên ngay đầu tiên liền đem viên thuốc này một ngụm nuốt vào, cũng tại phúc địa động thiên bên ngoài thiết hạ tầng tầng trận pháp, lấy ngăn cách cái này còn sót lại đan hương khí hơi thở. Rất nhanh, tuyệt phẩm vô vọng đan hiệu quả bắt đầu ở thể nội khởi động. Bất quá nửa canh giờ về sau, Diệp Vũ thành công bước vào đến tiên thần cảnh sơ kỳ. Mặc dù không có đạt tới quá cao mong muốn, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Dù sao cảnh giới càng cao, cần có năng lượng càng lớn. Xem ra vẫn là tiếp tục tìm kiếm càng nhiều đan dược hoặc thiên tài địa bảo, mới có thể tiếp tục tăng cao tu vi. Cho nên Diệp Vũ dự định ngày mai lĩnh xong thần khí về sau liền rời đi không có cuối cùng núi. Bất quá trước đó, hay là lại đi một chuyến Tàng Thiên Các, nhìn xem có cái gì mới thần thuật lại nói. Cùng lúc đó, Thái sử Hiệp Tâm lặng yên rời đi không có cuối cùng núi, cũng an bài tâm phúc, bắt đầu mật thiết giám thị Diệp Vũ ở chỗ này nhất cử nhất động. Ngày thứ hai, không có cuối cùng núi thay đổi trong khoảng thời gian này đến nay ngột ngạt đau thương, đem cờ trắng toàn bộ lột xuống, cũng tại trong chủ điện răng đèn kết hoa. Đại bộ phận bên ngoài thần tộc cũng đều trở về. Bọn hắn mục đích của chuyến này cũng chỉ có một sự kiện, chúc mừng Diệp Vũ chu sát huyết đục tà thần, vì đó trước chết đi các tiền bối báo thù. Một cái có thể xử lý tà ác bảng 15 người đứng đầu thần tộc, thực sự quá hiếm thấy. Đừng quản người ta nhặt nhạnh chỗ tốt không có nhặt nhạnh chỗ tốt, đây chính là mệnh. Nghe nói thần mình chi chủ muốn vì hắn cử hành thịnh đại tiệc ăn mừng, cũng tự tay dâng lên một kiện đặc thù thần khí. Chiến trận lớn như thế, bọn hắn tự nhiên đều nghĩ đến cổ động một chút tử. Thuận tiện nhìn xem kiện thần khí này đến tột cùng đến cỡ nào đặc thù. Đưa Diệp Vũ đi vào chủ điện về sau, nơi này mỗi cái thần tộc đều lộ ra nhiệt tình tiêu dung, nhao nhao hướng hắn biểu thị chúc mừng, còn công bố ngày sau nhất định phải liên lạc nhiều hơn, chớ xa lạ. Kia quen thuộc bộ dáng, để hắn không khỏi có chút không quá tự tại. Giản thật, Diệp Vũ tại không có cuối cùng sơn dã có thời gian mấy năm. Nghe có lẽ rất dài, nhưng đối thần tộc tới nói, hoàn toàn chính là một cái búng tay. Tăng thêm Diệp Vũ tu vi cũng không cao, độc lai độc vãng đã quen, rất ít cùng cái khác thần tộc giao lưu. Xưng là không có cuối cùng núi nhỏ trong suốt cũng không quá đáng chút nào. Mà các ngươi hiện tại từng cái nhiệt tình như vậy, phản phất nhiều năm lão hữu, thật để cho người ta có chút không tiếp thụ được à. Mọi người trong nhà, ai hiểu à, loại kia người khác cùng ngươi nhiệt tình chào hỏi, cũng rõ ràng kêu lên tên ngươi, ngươi lại lần đầu tới gặp mặt loại kia xấu hổ. Thật sự là rất khó khăn ngại. Đương nhiên, đây đều là Thái sử Hiệp Tâm cố ý an bài. Hắn cố ý để Duộm Tĩnh Chiết đem Diệp Vũ sự tình trắng trợn tuyên truyền, cũng cáo chi mỗi một cái không có cuối cùng sơn thần tộc. Diệp Vũ chính là bọn hắn thần minh anh hùng. Trước mắt thần minh phó minh chủ vị trí trống chỗ, có khả năng sẽ để cho hắn bổ sung. Cũng nguyên nhân chính là như thế, cái khác thần tộc nhóm mới có thể đối Diệp Vũ nhiệt tình như vậy. Một cái thần minh bên trong tương lai nhân vật cao tầng, tự nhiên muốn giữ gìn mối quan hệ a. Mà Thái sử Hiệp Tâm chính là muốn lấy loại tràn diện này, đến tận lực trấn an Diệp Vũ, để đắm chìm trong vui sướng, sẽ không phát giác được bất kỳ khác thường gì. Trên thực tế, những vật này hoàn toàn đều là dư thừa. Diệp Vũ căn bản liền không cần bất luận cái gì trấn an. Tại thần khí cho hắn trước đó, hắn là tuyệt đối không có khả năng đi. Làm loại tràn diện này không chỉ có không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, hơn nữa còn sẽ lên bên trên phản hiệu quả. Bất quá bạn hạnh chính là, loại này cục diện lúng túng cũng không có duy trì quá lâu. Rất mau theo lấy Thái sử Hiệp Tâm đến về sau, ở đây nguyên náo tràng cảnh dừng lại. Chư vị thần tộc nhóm đứng thành hai hàng, cùng nhau chắp tay hành lễ. Bất kể nói thế nào, Thái sử Hiệp Tâm cũng là thần minh chi chủ, loại này trấn trận hiệu quả vẫn phải có. Lại thêm lần trước vây giết Thẩm Khang nhẫn sau khi thất bại, hắn tính tình đại biến, xử trí mấy tên bất cần đời thần tộc. Bởi vậy, hiện tại không có bất kỳ người nào dám ở trước mặt hắn quá mức làm càn. Thái sử Hiệp Tâm ngắm nhìn một phía, trực tiếp tiến lên lôi kéo Diệp Vũ ống tay áo, đem nó mang lên bậc thang. Cũng cao giọng đối cái khác thần tộc nói ra, vị này chính là chúng ta không có cuối cùng núi lớn anh hùng Diệp Vũ.
chắc hẳn vừa mới các ngươi cũng đều đã gặp mặt. Ta hy vọng về sau chư vị có thể lấy Diệp Vũ làm gương, nhiều hơn đánh giết tà ác trên bảng tà thần, để thần giới triệt để biến thành chúng ta trong lý tưởng dáng vẻ. Cần tuân thần minh chi chủ dạy bảo. Chúng chư thần lần nữa chắp tay hành lễ, động tác chỉnh tề ghê gớm, có thể để Diệp Vũ cảm thấy rất giới. Thế là liền đối với Thái Sử Hiệp Tâm tiếng lòng truyền âm nói, thần minh chi chủ, ta có chút xá sợ, không quá ưa thích trường hợp như vậy. Bằng không, đừng làm phức tạp như vậy, trực tiếp đem thần khí cho ta được rồi. Nghe vậy, Thái Sử Hiệp Tâm gật đầu cười, sau đó từ trong nhận chứa đồ lấy ra một chi thiêu đốt lên hừng hực thiên viêm mũi tên, giơ cao trước người, để ở đây tất cả mọi người nhìn rõ ràng. Đây là trung phẩm thần khí, Thiên Phạt Chi Tiễn. Quanh thân bị thần giới thiên viêm bao vây, luyện hóa về sau, nhưng tùy tâm ý mà động, tự động khóa chặt mục tiêu, lấy thiên viêm bị phạt, đốt hết hết thảy. Diệp Vũ, ta nhớ được lần trước ngươi chu sát tà ác bảng người thứ 80 thôn thần người thời điểm, ta đưa ngươi thần khí vì luân hồi trường cung, vật này tới cộng đồng sử dụng, nhất định uy lực gấp bội. Không bằng ngươi hiện trường luyện hóa một phen, để đại gia hỏa nhìn một cái lợi hại. Nghe được lời nói này, Diệp Vũ mặt lộ vẻ vẻ chần chờ. Luân hồi đứa ở, đồ chơi kia sớm đã bị dung thành tà thần kết thúc, biến thành một khung liên nổ, làm sao có thể còn cầm ra được? Diệp Vũ cười nhẹ từ trong tay Thái Sử Hiệp Tâm tiếp nhận thiên phạt chi tiễn, cũng mở miệng nói ra, thần minh chi chủ có chỗ không biết, luân hồi trường cung hư hại rất là nghiêm trọng, ta giao cho một hảo hữu chữa trị, bây giờ còn chưa cầm về, không bằng chờ quay đầu lại biểu thị đi. Ta còn có việc, đi trước một bước. Chư vị ăn ngon uống ngon a. Tiếng nói mà chưa rơi, Diệp Vũ quay người liền muốn rời đi, nhưng lại bị Thái Sử Hiệp Tâm trực tiếp cầm cổ tay. Ai, hôm nay ngươi thế nhưng là nhân vật chính, sao có thể sớm rời sân đâu? Chờ một chút đi. Thái Sử Hiệp Tâm nói một chút, đối một bên ruộng tĩnh chết chuyển tới một ánh mắt. Cái sau thủ ý, vội vàng mở miệng nói ra, đã luân hồi đứa ở không tại, quên đi, không như lá thần bạn đem thiên phạt chi tiễn luyện hóa, cho chúng ta biểu thị một phen, mở mang tầm mắt, cũng là cực tốt ta. Chương 1124, ngươi chính là tà thần. Chương 1124, ngươi chính là tà thần. Tại ruộng tĩnh chết đề nghị dưới, ở đây cái khác thần tộc hứng thú cũng đều bị điều. Bọn hắn cũng muốn nhìn xem, vị này thiên phạt chi tiễn tại bị luyện hóa về sau, uy lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thế là liền nhao nhao bắt đầu ồn ào. Đối với cái này, Thái Sử Hiệp Tâm rất được hoan nghênh, trong mắt lóe lên một vòng vẻ vui thích, nhưng tay phải nhưng thủy chung không có bông ra Diệp Vũ cổ tay. Hiển nhiên là vì phòng ngừa đối phương đi đường. Diệp Vũ, tất cả mọi người nghĩ như vậy nhìn, ngươi sẽ không quét mọi người hương a. Thái Sử Hiệp Tâm không ngừng tại cho Diệp Vũ tạo áp lực, nó mục đích rất đơn giản. Đó chính là phải tất yếu để hắn luyện hóa cái này thiên phạt chi tiễn. Chỉ vì vật này còn có một cái đặc tính hắn cố ý không có nói ra. Thiên phạt chi tiễn chí dương chí cương, chính là tà thần khắc tinh. Nếu là có tà thần như muốn luyện hóa, chắc chắn lọt vào mãnh liệt phản vệ. Thậm chí vô cùng có khả năng thiên phạt chi tiễn sẽ làm trận bạo tạc, tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới, uy lực của nó đủ để nổ chết một cổ thần cảnh cường giả. Không sai, hoài nghi hạt giống một khi gieo xuống về sau, liền không cách nào tiêu trừ. Thái Sử Hiệp Tâm cho rằng, Diệp Vũ chính là tà thần. Mặc dù không biết hắn tại sao muốn xử lý huyết nhục tà thần thâm khắc nhẫn, nhưng chỉ cần là tà thần, vậy thì nhất định phải chết. Vì thế, dù là nỗ lực một kiện trung phẩm thần khí, Thái Sử Hiệp Tâm cũng ở đây không tiếc. Nhưng mà, Diệp Vũ cũng không phải đồ đần. Thái Sử Hiệp Tâm nói một chút nhiều như vậy, hắn tự nhiên có thể nghe được, đây là tại cưỡng ép để hắn luyện hóa vật này. Thế là Diệp Vũ đột nhiên phất tay áo, tránh thoát trên cổ tay trói buộc, lạnh giọng nói ra, thần minh chi chủ đây là ý gì? Chẳng lẽ nói, hôm nay ta nếu là không luyện hóa vật này, liền đi không được cái này đại điện thật sao? Thái Sử Hiệp Tâm ngoài cười nhưng trong không cười gật đầu nói ra, nếu như ta trả lời nói là đâu? Nghe vậy, ở đây tất cả thần tộc sắc mặt cứng đờ. Ngạch, bọn hắn nói chuyện làm sao nghe có chút không thích hợp, a vừa mới cũng đều nhiệt tình như lửa đâu, làm sao hiện tại đột nhiên lại trở nên dương cung bạc kiếm? Là lạ, quá không đúng mà. Dù tính chất trực tiếp tiến lên một bước, chặn rời đi đại điện con đường, lạnh giọng nói ra, Diệp thân bạn, theo ta thấy đến, ngươi không khỏi cũng quá không nể mặt mũi đi. Thần minh chi chủ cũng là có ý tốt, vì sao ngươi năm lần bảy lượt cự tuyệt luyện hóa? Là không muốn, vẫn là không dám. Diệp Vũ nhịn không được bật cười. Sau đó sắc mặt phát lạnh, lúc này tức giận mắng, Thái Sử Hiệp Tâm, Dụng Tinh Chiết, các ngươi tốt không muốn mặt. Vừa mới cũng còn khen ta là không có cuối cùng núi anh hùng. Hiện tại thế nào? Trực tiếp dùng tới phép khích tướng. Cái đồ chơi này các ngươi có phải hay không động tay chân, cho nên mới sẽ như thế không kịp chờ đợi để cho ta luyện hóa. Nếu thật là như vậy, ngươi tâm hắn đáng chết ta. Nghe được lời nói này, cái khác thần tộc cũng đều phản ứng lại. Đúng à, Dụng Tinh Chiết cùng Thái Sử Hiệp Tâm biểu hiện thật sự là quá mức dị thường, cùng dị vãng người thiết hoàn toàn không hợp. Chẳng lẽ nói, thật sự có vấn đề? Đương chung quanh tràn đầy ánh mắt hoài nghi thời điểm, Thái Sử Hiệp Tâm hòa điển tĩnh chết nhịn không được nhíu mày. Bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Vũ sẽ trực tiếp đem sự tình đặt ở bên ngoài tới nói. Dựa theo ban sơ suy nghĩ, Diệp Vũ ở thời điểm này không nên trong lòng có quỷ, trực tiếp đi đường sao? Làm sao lại đột nhiên đứng ra chính diện cứng rắn a? Hai người liếc nhau lẫn nhau trao đổi ý kiến, cuối cùng Thái Sử Hiệp Tâm đứng dậy. "An ngay nói thật, ta cho rằng ngươi không có năng lực giết chết Thẩm Khắc Nhẫn, cho nên hoài nghi ngươi bị tà thần phụ thể. Thậm chí ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được tà thần khí tức, cho nên ta cố ý lấy ra thiên phạt chi tiễn. Vật này một khi bị tà thần luyện hóa, sẽ làm trận bạo tạc. Trái lại nếu không phải tà thần, thì sẽ bình yên vô sự. Cho nên, ngươi dám luyện hóa sao?" Diệp Vũ biểu lộ lập tức trở nên quái dị vô cùng. "Cam a, ngươi nói sớm a, nói sớm ta sớm luyện hóa." Diệp Vũ không có bất kỳ cái gì dư thừa nói nhảm, ở trước mặt tất cả mọi người, trực tiếp đối thiên phạt chi tiễn bắt đầu luyện hóa. Khi hắn thần lực đem nó hoàn toàn bao khỏa về sau, thiên viêm bỗng nhiên bay lên, ở trên bầu trời tạo thành một đám lửa rồng chân thân, đối ở đây tất cả mọi người phát ra gào thét. Ngắn ngủi mấy tức sau, hỏa long chân thân tiêu tán, thiên phạt chi tiễn đột nhiên vờn quanh Diệp Vũ một tuần, cuối cùng vững vàng dừng ở đầu vai, đem mũi tên nhắm ngay Thái Sử Hiệp Tâm Hỏa Điện tinh chết. Cái này cũng đại biểu cho Diệp Vũ đã thành công đem thiên phạt chi tiễn cho triệt để luyện hóa. Nhìn thấy một màn này chẳng cảnh, Thái Sử Hiệp Tâm Hỏa Điện tinh chết đều cảm giác phi thường là lạ. Hắn làm sao có thể dễ dàng như vậy đem vật này luyện hóa? Chẳng lẽ lại là mình cảm giác sai, Diệp Vũ cũng không phải là tà thần. Nhưng mà, không đợi Thái Sử Hiệp Tâm suy nghĩ nhiều, Diệp Vũ liền nhàn nhạt mở miệng nói ra, có một số việc, ngươi không được, không, có nghĩa là người khác cũng không được. Như một cái thần minh chi chủ, đối đãi người phía dưới, ngay cả dung người chi tâm đều không có. Như vậy cái này thần minh chú định phát triển không nổi. Không có cuối cùng núi xác thực rất tốt, nhưng ta không muốn chờ đợi. Chư vị thần bạn, các ngươi cũng sớm làm dự định. Tình bị các ngươi thần minh chi chủ, xem như tà thần mà đối đãi. Lời nói này, thật có thể nói là giết người lại chu tâm. Ở đây đông đảo thần tộc nhóm ánh mắt đều xuất hiện biến hóa. Nhưng Diệp Vũ nói tới, lại câu câu là thật. Vừa mới bắt đầu thời điểm, không có cuối cùng núi không khí xác thực rất tốt, hắn cũng thật rất thích. Nhưng bị Thái Sử Hiệp Tâm hoài nghi, loại chuyện này thật rất buồn nôn. Ta mẹ hắn săn giết một cái ngươi làm không xong tà thần, ngươi liền hoài nghi ta cũng là tà thần. Ngươi nhà có bị bệnh không? Diệp Vũ đẩy ra trước người Thái Sử Hiệp Tâm, trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến. Ngay tại trước mặt ruộng tĩnh chết cũng làm cho mở một con đường. Ngạch, sự thật thắng hùng biện. Thần minh chi chủ, lần này chúng ta thật cắm. Nói không chừng từ nay về sau, không có cuối cùng sơn nhân tâm tất cả giải tán. Về sau nhưng nên làm cái gì a? Ruộng tĩnh chết mặt buồn rười rượi, mà Diệp Vũ lại là căn bản lười nhác liếc hắn một cái. Ngay tại cái sau sắp đi ra đại điện thời điểm, Thái Sử Hiệp Tâm lạnh giọng quát, ngươi không thể đi. Ta không tin ngươi không phải tà thần. Một giây sau, chấn tà chung xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Tại thần lực thôi động dưới, một tiếng chuông vang đống nhiên vang lên. Ở đây thần tộc khẽ nhíu mày, chỉ cảm thấy uy áp cực nặng, nhưng lại cũng không có quá mức khó chịu. Diệp Vũ cũng là như thế, bất quá thật là có cảm giác thống khổ. Thần thú, nguyên bản đang say giấc nồng tiểu bạch lập tức trở nên cuồng bạo vô cùng, phát ra một tiếng to lớn gào thét. Nồng đậm huyết khí vờn quanh tại quanh thân, khiến cho Diệp Vũ cả nửa người nhìn bỏ dựng. Âm lãnh lại bạo ngược, đây chính là tà thần khí tức không thể nghi ngờ. Giờ khắc này, ở đây tất cả mọi người mộng, bao quát Diệp Vũ cũng thế. Chỉ có Thái Sử Hiệp Tâm lộ ra một vòng ý cười. Ta, thành công, ngươi chính là tà thần. Chương 1125, A Phi chương 1125, A Phi Ken. Theo chấn tà chung lại một lần nữa chung vang tiếng vang lên. Tiểu Bạch trong nháy mắt từ Diệp Vũ trong ngực lao ra, đối Thái Sử Hiệp Tâm phát ra thống khổ tiếng gào thét. Trong chốc lát, chân thân triệt để hiện lộ không thể nghi ngờ. Hiệp thân, dê mặt, sừng trâu, đuôi hổ, sau lưng mọc lên 10 cánh, năm hắc năm bạch, đỏ tươi thân thể, giống như mênh mông khí huyết đang lưu chuyển. Kia cố âm lãnh lại bạo ngược đến cực hạn khí tức, để ở đây tất cả mọi người không khỏi vì đó tim đập nhanh. Loại khí tức này bọn hắn quá quen thuộc, tà thần, tuyệt đối là tà thần. Vậy mà để loại này tồn tại lẫn vào đến không có cuối cùng trong núi. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã a. Thái Sử Hiệp Tâm nghiêm nghị trách cứ, tốt ngươi cái Diệp Vũ, trách không được dám luyện hóa thiên phạt chi tiễn, nguyên lai là chính ngươi không làm tà thần, mà là đem thần thú bồi dưỡng thành tà thần. Thật sự là tâm hắn đáng chết a. Tại trên người của nó, ta cảm nhận được huyết nục tà thần Thẩm Khang Nhẫn khí tức, là Thẩm Khang Nhẫn đoạt xá cái này thần thú. Vẫn là cái này thần thú thôn vệ Thẩm Khang Nhẫn. Nghe được lời nói này, Diệp Vũ cũng không trả lời, mà là cau mày. Cam, hắn thật kém chút đều quên. Tiểu Bạch tại thôn vệ hết Thẩm Khang Nhẫn về sau, kế thừa rất nhiều thứ, từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói, nó tổng thần thú biến thành tà thần thú. Mà tại không có cuối cùng sơn thần minh trong mắt, tà thần thú cùng tà thần không có chút nào khác nhau chút nào, toàn bộ đều không nên tồn tại ở thần giới bên trong. Cho nên bọn hắn đối Tiểu Bạch tuyệt đối là số không dễ dàng tha thứ. Hôm nay vô luận như thế nào, cũng không thể để Tiểu Bạch còn sống rời đi nơi này. Diệp Vũ tâm tư nhanh quay ngược trở lại, không ngừng suy tư phá cục chi pháp. Đầu tiên hắn mặc dù bước vào thiên thần cảnh, nhưng nếu là muốn dùng cái này đánh bại ở đây gần trăm tên không có cuối cùng sơn thần tộc, kia hoàn toàn là không thể nào. Biện pháp duy nhất chính là cùng Tiểu Bạch liên thủ, tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng trước đó, giết ra một đường máu. Chỉ có như vậy mới có thể có một chút hy vọng sống. Mà bây giờ Tiểu Bạch trạng thái rõ ràng là lạ. Chân tà trung phảng phất có loại thần kỳ lực lượng, đưa nó áp chế gắt gao, từ vừa mới thống khổ gào thét, đến bây giờ không cách nào động đậy, vẹn vẹn chỉ mới qua hai hơi thời gian. Không có cuối cùng núi chân sơn chi bảo, quả nhiên danh bất hư truyền. Gặp Diệp Vũ một mực không nói gì, Thái Sử Hiệp Tâm trên mặt lộ ra một vòng nụ cười trào phúng. Hắn thấy, cái này hoàn toàn chính là Diệp Vũ bị bạch trần bề sau, không biết làm sao dáng vẻ. Thế là Thái Sử Hiệp Tâm cười lạnh nói, đã ngươi không muốn nói, cái kia có thể không nói. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ta có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống. Nhưng nếu là còn muốn phản kháng, vậy ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Bên cạnh ruộng tinh chết đối bên cạnh khẽ gật đầu. Trung quanh thần tộc lập tức chậm rãi vây lại. Thậm chí, thấp giọng nói ra không có cuối cùng núi lời thề. Tà thần, phải chết. Đưa một người ngẩng đầu lên về sau, đám người nhao nhao hưởng ứng. Câu nói này đã sớm khắc ở trong lòng của bọn hắn, càng trở thành niềm tin của bọn họ. Mà Diệp Vũ đối với cái này cũng không xa lạ gì. Tại chu sát tà thần thời điểm, hắn cũng sẽ nói ra câu nói này. Chỉ bất quá chưa hề nghĩ tới, và hôm nay vậy mà lại trở thành trong mắt người khác tà thần. Loại thân phận này chuyển đổi, thật đúng là có đủ hí kịch tính. Mở miệng giải thích, kia hoàn toàn chính là đang lãng phí công phu, Thái Sử Hiệp Tâm bọn hắn căn bản sẽ không tin tưởng. Huống chi, ta mẹ hắn ra chạy, ta cần phải với ai giải thích? Diệp Vũ tâm niệm vừa động, vừa mới tế luyện tốt thiên phạt chi tiễn bỗng nhiên vờn quanh bốn phía, khiến cho vừa mới tới gần thần tộc lần nữa lui về phía sau. Mà Thái Sử Hiệp Tâm thì là hai tay nắm đạo ấn, lấy bí thuật bắt đầu khống chế được thiên phạt chi tiễn, khiến cho đột nhiên dừng ở nguyên địa, không được tiến thêm. Gặp tình hình này, Diệp Vũ cũng không có cảm thấy quá mức ngoài ý muốn. Quả nhiên, Thái Sử Hiệp Tâm tại kiện thần khí này bên trên động rất nhiều tay chân. Chuyện trong dữ liệu, Diệp Vũ hướng về phía trước mau chóng đuổi theo, lấy ra tà thần kết thúc, bóp cò súng về sau. 3000 mũi tên giống như mưa to gió lớn, hướng về Thái Sử Hiệp Tâm đổ xuống mà ra, mà lại một tiếng càng so một tiếng mạnh. Thái Sử Hiệp Tâm vừa mới toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào thiên phạt chi tiễn bên trên, hiện tại tà thần kết thúc đột nhiên phát động, hắn căn bản không rảnh bận tâm. Bất quá, tà thần kết thúc cuối cùng vẫn không có thương tổn đến hắn. Tại mũi tên sắp trúng đích Thái Sử Hiệp Tâm thời điểm, chấn tà trung hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện, đỡ được toàn bộ công kích. Diệp Vũ có chút nhíu mày. Quả nhiên đoán đúng, chấn tà trung tác dụng tuyệt đối không chỉ là trấn trụ tà thần đơn giản như vậy, khẳng định còn có tác dụng bảo vệ. Không phải lấy Thái Sử Hiệp Tâm cổ thần cảnh sơ kỳ tu vi, căn bản không có khả năng từ huyết đục tà thần Thẩm Khang nhận trong tay sống sót. Nhưng mà đây chính là Diệp Vũ kết quả mong muốn. Chấn tà trung một khi phân ra thần lực đi bảo hộ Thái Sử Hiệp Tâm, như vậy khống chế tiểu bạch lực lượng tự nhiên là sẽ yếu bớt, nhiều nhất lại cho nó một điểm trợ giúp. Tiểu bạch khẳng định có cơ hội chạy thoát. Bất quá, Diệp Vũ quá lo lắng. Tại chấn tà trung phân tán thần lực trong nháy mắt, tiểu bạch liền đã triệt để chuẩn bị kỹ càng. Giống. Theo một tiếng bạo ngược gào thét, tiểu bạch bốn chân dùng sức, nhảy lên một cái. Không gian chung quanh giống như mặt kính từng mảnh vỡ vụn ra. Khôi phục thân tự do tiểu bạch, hình thể lại lần nữa tăng gọn, đi tới bên ngoài hơn 10 trượng. Nó hai mắt xích hồng, không kịp chờ đợi muốn ở chỗ này đại sát tứ phương, đem vừa mới vây khốn nó thần khí cho cắn nát. Bất quá, tại Diệp Vũ tiếng lòng truyền âm phía dưới, nó cuối cùng vẫn tỉnh táo lại. Mang theo Diệp Vũ hướng ra phía ngoài cấp tốc phóng đi. Bất quá trước lúc rời đi, tức giận hướng về Thái Sử Hiệp Tâm phun một bãi nước miếng. A phi, bởi vì nước bọt là phân tán tổn thương, cho nên bao trùm mặt lớn. Thái Sử Hiệp Tâm có chấn tà trung bảo hộ, cũng không có thu được tổn thương. Nhưng ruộng tính chất cùng cái khác không có cuối cùng sơn thần tộc nhưng liền không có vận khí tốt như vậy. Ngay miệng nước rơi trên người bọn hắn. Những này tự cho mình siêu phàm thần tộc lập tức cảm thấy vô cùng buồn nôn. Thật là muốn điên rồi a. Từng có lúc, bọn hắn nơi nào nghĩ tới sẽ bị một con tà thần thú nhổ nước miếng nôn đến trên mặt. Đơn giản thật không có lễ phép. Có lẽ không có gì tổn thương, nhưng vũ nhục tính cực cao a. Thái Sử Hiệp Tâm bị có chấn tà trung hộ thể, đứng đấy nói chuyện không đau eo. Làm gì chứ? Đều đừng trả sát, nhanh đi truy Diệp Vũ a, như thật làm cho hắn từ chúng ta không có cuối cùng trong núi sống mà đi ra đi. Vậy chúng ta còn biết xấu hổ hay không? Lời nói này vốn là muốn dùng để khích lệ chúng thần, nhưng đạt được đáp lại lại là kêu rên một mảnh. Cũng là tận đến giờ phút này bọn hắn mới phát hiện, nguyên lai những này nước bọn có được cường đại tính ăn mòn, vậy mà đối bọn hắn thần thể tạo thành tổn thương cực lớn. Thái Sử Hiệp Tâm nhìn thấy một màn này chẳng cảnh, chỉ cảm thấy tay chân phát lạnh. Không sai, mặt mình lúc trước chính là bị Thẩm Khang Nhẫn lấy máu tươi đốt bị thương thành bộ dáng như vậy. Con kia thần thú tuyệt đối chính là Thẩm Khang Nhẫn. Mặc dù không biết hắn vì sao lại biến thành thần thú, vì sao lại tu vi rút lui, nhưng bây giờ có lẽ là đánh giết hắn duy nhất cơ hội. Nghĩ tới đây, Thái Sử Hiệp Tâm trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết. Chương 1126, đại ca, ta có chút chịu không được á. Chương 1126, đại ca, ta có chút chịu không được á. Thừa dịp vừa mới cái kia đạo nước bọn, Diệp Vũ cùng Tiểu Bạch thuận lợi rời đi không có cuối cùng núi. Nhưng cái khác thần tộc phản ứng cũng rất nhanh, lập tức bắt đầu ở đằng sau theo đuổi không bỏ. Dẫn đầu không phải người khác, chính là mới vừa rồi nhảy nhót đang vui ruộng tính chất trưởng lão. Giờ này khắc này, hình dạng của hắn soi như ác quỷ. Nguyên bản đen nhánh nồng đậm tóc hoàn toàn biến mất, trên mặt cũng nhiều một chút bị ăn mòn vết tích. Nhưng điều này cũng làm cho hắn trở nên càng thêm điên cuồng, cầm trong tay hoàng linh thần khí, cực tốc tiến lên. Mỗi khi linh đang vang động thời điểm, chỉnh thể tốc độ liền sẽ tăng tốc 2 điểm, thuộc về quần thể tăng phúc hiệu quả. Dựa theo loại tình huống này tiếp tục tiến hành tiếp, chỉ sợ không bao lâu, liền có thể thành công đuổi kịp Tiểu Bạch. Nhưng Diệp Vũ lo lắng cũng không phải là bọn hắn. Phải biết, lần trước vây giết huyết đục tà thần Thẩm Khang Nhẫn, không có cuối cùng núi kim thần cảnh trở lên cường giả cơ hồ chết hết. Đừng nhìn ruộng tính chết mang một cái trưởng lão tên tuổi, thực tế tu vi bất quá thiên thần cảnh đỉnh phong. Nếu quả thật ép Diệp Vũ, tùy thời có thể đem nó chém giết. Không, nói đúng ra cũng không cần hắn, Tiểu Bạch cũng có thể đem ruộng tính chết mất. Chân chính để cho người ta lo lắng Diệp Vũ là Thái Sử Hiệp Tâm. Phải biết vị này thần minh chi chủ thế nhưng là chân chính chính cổ thần cảnh sơ kỳ, lại có chấn tà chung nơi tay, thật muốn đánh, Diệp Vũ cũng không chiếm được tiện nghi gì. Dù sao hai người chênh lệch dòng dã hai cái đại cảnh giới, đây cơ hồ là cái không thể vượt qua hừng câu. Thế nhưng là, ở hậu phương truy binh bên trong, cũng không có nhìn thấy Thái Sử Hiệp Tâm thân ảnh. Diệp Vũ cũng không tin tưởng hắn sẽ theo không kịp không có cuối cùng núi cái khác thần tộc. Đã như vậy gia hỏa này sẽ ở chỗ nào đâu? Đang lúc Diệp Vũ suy tư thời điểm, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước 100 mét chi địa. Người này không phải người khác, chính là biến mất không thấy gì nữa Thái Sử Hiệp Tâm. Diệp Vũ, nơi đây tên là Táng Thần Rừng, ngươi chôn xương ở đây, cũng là vinh quang của ngươi. Còn có ngươi, Thẩm Khang Nhẫn. Mặc dù ta không biết ngươi vì sao lại biến thành con quái vật này, nhưng hôm nay, các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Cửu Diệu Chân Tà. Theo Thái Sử Hiệp Tâm quát khẽ một tiếng, sau lưng chấn tà trung cực tốc bay lên, đi vào trên bầu trời về sau, trích dương hạ xuống 9 đạo quang mang, khiến cho tản mát ra lấp lánh đến cực điểm kim sắc quang mang, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Ngay sau đó, một tiếng trầm muộn chuông vang tiếng vang lên. Thanh âm giống như từng tầng kim sắc khí lãng chậm rãi chấn khai, sau đó đem mảnh này táng thần rừng triệt để bao khỏa trong đó. Mà cùng lúc đó, Dụ Tinh Chiết dẫn đầu hơn 20 tên thần tộc cũng chạy tới nơi này. Hắn giơ lên trong tay hoàng linh, cao giọng quát, "Tà thần, phải chết!" Nói, liền dẫn người hướng về Diệp Vũ phóng đi. Mà Thái Sử Hiệp Tâm mục tiêu thì khóa chặt tại Tiểu Bạch trên thân. Theo hai tay không ngừng kết xuất đạo ấn, một đạo chí dương chí cương tiên lôi hạ xuống. Tiểu Bạch cũng bị triệt để kích phát hung tính. "Đại ca, ngươi đừng quản, ta hôm nay cao thấp cắn chết tên vương bát đản này." Tiếng nói mà chưa rơi, liền hóa thành lưu quang hướng Thái Sử Hiệp Tâm mau chóng đuổi theo. Dù cho là thiên lôi rơi xuống, cũng căn bản không tránh không tránh. Chỉ bằng vào quanh thân nồng đậm đến cực hạn huyết khí, liền cản trở thiên lôi hơn phân nửa lực lượng. Còn lại dư uy, đánh vào Tiểu Bạch trên thân, như là gãi ngứa. Thế thế, Diệp Vũ cũng không có nhiều lời. Tiểu Bạch nương tựa theo kim thần cảnh tu vi, tăng thêm huyết nhục trọng tổ năng lực, thời gian ngắn ứng phó Thái Sử Hiệp Tâm cũng không có vấn đề. Ngược lại là mình, không bằng thừa dịp cái này cơ hội này, trực tiếp trước đem những này tạp ngư xử lý lại nói. Nhìn xem Dụng Tĩnh Chiết chờ hơn 20 tên thần tộc vọt tới thân ảnh. Diệp Vũ một tay đứng ở trước người, thi triển thuật pháp, thần chi thần phục. Trong chốc lát, bao quát Dụng Tĩnh Chiết ở bên trong không có cuối cùng sơn thần tộc, toàn bộ chỉnh chỉnh tề tề quỳ xuống, đầu giảm xuống đất. Nhưng mà, bởi vì bọn họ công kích tốc độ thực sự quá nhanh, cho nên dù là quỳ trên mặt đất, cũng không có đình chỉ tiến lên. Tiếp tục trượt quỳ đến Diệp Vũ trước mặt. Trang diện kia, thật gọi một cái thần phục triệt triệt để a. Dụng Tĩnh Chiết bọn người toàn bộ đều ngộp. Lúc nào thần giới ra như thế một cái kỳ quái thần thuật, để cho người ta trực tiếp quỳ xuống, căn bản không ngẩng đầu được lên. Thật là buồn nôn a. Bọn hắn cũng không biết đến là, thần chi thần phục cũng không phải thật đơn giản để cho người ta quỳ xuống. Cùng lúc đó, Diệp Vũ quanh thân thần lực ngay tại cấp tốc kéo lên lấy. Bất quá hai hơi thời gian, cảnh giới của hắn cũng đã đi tới thiên thần cảnh hậu kỳ. Thần chi thần phục tăng lên trên diện rộng tu vi cùng thể phách lực lượng. Mặc dù chỉ có thể duy trì nửa canh giờ, nhưng đã đầy đủ. Đinh. Đương Dụng Tĩnh Chiết trong tay hoàng linh lần nữa phát ra một tiếng thanh thúy thanh âm. Quanh người hắn áp lực trong nháy mắt tiêu tán. Đây chính là thông thiên linh hiệu quả một trong, phá khó. Mỗi qua một đoạn thời gian, thanh trừ người sử dụng trên người mặt trái trạng thái. Cái này tại vận khí tốt thời điểm, hoàn toàn có thể cứu mạng. Cũng tỉ như nói hiện tại. Dụng Tĩnh Chiết đột nhiên đứng dậy, muốn xử lý Diệp Vũ, nhưng bất quá vừa mới đứng dậy, xung quanh tràng cảnh trong nháy mắt có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một mảnh đen kịt hoàn cảnh, để cho người ta cảm thấy rất là bất lực. Dụ Tĩnh Chiết vốn định dùng thần lực nhóm lửa sáng ngời, nhưng lại phát hiện thần lực trong cơ thể giống như một bãi nước đọng, căn bản là không có cách điều động. Ngay sau đó, trong đầu kinh khủng nhất sự tình lại lần nữa hiện lên ở trước mắt. A! Dụ Tĩnh Chiết phát ra sợ hãi gào thét, không bao lâu, cũng đã ngã trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có. Một chiêu này, chính là Diệp Vũ sợ hãi địa ngục. Tại xử lý vị này không có cuối cùng sơn trưởng lao sau, Diệp Vũ đối cái khác không có cuối cùng núi đồng môn cũng không có thủ hạ lưu tình. Tại những người này ra truy sát mình thời điểm, liền muốn làm tốt bị giết chuẩn bị. Không bao lâu, hơn 20 tên thần tộc đều chết tại Diệp Vũ trong tay. Đang lúc hắn chuẩn bị xoay người đi cứu Tiểu Bạch thời điểm, một thân ảnh chạy nhanh đến. Diệp Vũ phản ứng cực nhanh, một cái đảo quải kim câu lại đá ra ngoài. Đạo thân ảnh kia đập đầm ầm ở phía xa trên mặt đất, mà tại cách đó không xa phía trước, Thái Sử Hiệp Tâm đứng lơ lửng trên không. Các loại, hắn ở bên kia, cái kia vừa mới đạo thân ảnh kia chẳng phải là Tiểu Bạch? Quả nhiên, đợi bụi mù tán đi về sau, Tiểu Bạch dễ dàng đứng dậy, lung lay không rõ đầu. Đại ca, người một nhà ngươi hạ nặng như vậy chân a? Diệp Vũ khoát tay nói, một cái nho nhỏ sai lầm, ai biết ngươi xông tới tốc độ lại nhanh như vậy, ta đều thấy không rõ lắm à. Ta ở đâu là tiến lên? Rõ ràng là bị đánh quá khứ. Đại ca, tiểu tử này có chút cứng rắn a, ta gặp bất động. Tiểu Bạch hoạt động một chút thân thể. Cũng là tận đến giờ phút này, Diệp Vũ mới nhìn rõ ràng, Tiểu Bạch trên thân vết thương vô số, nếu như không phải cái kia có thể xương biến thái năng lực khôi phục trèo trống, chỉ sợ đã sớm vẫn lạc tại chỗ. Tiểu Lãng chúc mọi người trung thu khoái hoạt, toàn gia đoàn viên. Chúc sách của ta bạn nhóm, càng ngày càng đẹp trai, càng ngày càng phát. Chương 1127, Thần Thỉnh Thần chương 1127, Thần Thỉnh Thần làm một con thần thú, Tiểu Bạch tính cách bướng bỉnh, rất có một loại không đạt mục đích thể không bỏ qua tính bền dẻo. Điểm này, từ lúc trước gặm mê hoặc thần thể cái dương liền có thể nhìn ra. Càng làm mở không ra, nó thì càng muốn gặm. Mỗi ngày ở vào trạng thái chiến đấu, dê vốn liền một chữ, gặm. Cứ như vậy một con tính cách cố chấp thần thú, căn bản không có khả năng tùy tiện nhận thua. Đã nó nói gặm bất động, đó chính là 100% gặm bất động, thậm chí sẽ muốn mệnh cái chủng loại kia. Bởi vậy có thể thấy được, ý tưởng tựa hồ thật có chút cứng rắn a. Tiểu Bạch lấy tiếng lòng truyền âm phương thức nói ra, "Đại ca, nếu không không xong chạy mau. Lao tiểu tử này cảnh giới quá cao, chúng ta đi đường cũng không mất mặt. Chờ quay đầu thực lực của ta cao điểm, chúng ta trở lại chơi hắn." Nghe được lời nói này, Diệp Vũ nhịn không được lộ ra một vòng cười khổ. Đi đường chuyện này, kỳ thật không có tâm bệnh, hoàn toàn không có lý do cùng Thái Sử Hiệp Tâm liều mạng á trong thần giới, một bước một thiên địa. Người ta là cổ thần cảnh cường giả, lại là thần minh chi chủ tất nhiên át chủ bài rất nhiều. Nếu là có thể lựa chọn, Diệp Vũ đã sớm đường chạy, nơi nào sẽ chờ tới bây giờ. Nhưng bây giờ vấn đề mấu chốt là căn bản chạy không thoát ra, không nhìn thấy phía trên chấn tà trung còn tại kêu bạo bập đâu. Đây chính là thỏa thỏa thượng phẩm thần khí, toàn bộ không có cuối cùng núi lập tông căn bản. Như muốn đánh vỡ độ khó, tuyệt đối siêu việt làm chết Thái Sử Hiệp Tâm độ khó. Cho nên, tại xử lý lúc trước hắn, căn bản đừng nghĩ lấy ra ngoài. Thái Sử Hiệp Tâm vô cùng rõ ràng điểm này, không nhanh không chậm hướng về bên này đi tới. Kỳ thật nói thực ra, ta rất xem trọng ngươi, từ ngươi nghe nói thôn thần người khổng dạng về sau, ta liền cho rằng ngươi tương lai tất thành đại sự. Nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên cùng tà thần xen lẫn trong cùng một chỗ. Có lẽ có thể được đến rất nhiều lực lượng, nhưng dạng này thế nhưng là sẽ chết. Ta sẽ dùng máu của các ngươi, thế điện vẫn lạc không có cuối cùng sơn thần tộc nhóm. Nói xong, Thái sử Hiệp Tâm lấy ra một tờ kim sắc phù chú, ném về bầu trời. Phù chú tự động bắt đầu thiêu đốt, khi triệt để đốt hết thời điểm, một sợi kim sắc quang mang từ trên trời giáng xuống, ngay sau đó, một tòa cự đại kim giáp thần nhân hư ảnh xuất hiện tại Thái sử Hiệp Tâm trên đỉnh đầu. Cái sau thân hình cũng biến thành cường tráng. Thấy cảnh này chẳng cảnh, Diệp Vũ cả người đều tê. Không phải đâu, không phải đâu. Đây là thỉnh thần sao? Nếu như là, đó chính là thần thỉnh thần. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, như thế bắn nổ từ Diệp Vũ nghĩ cũng nghĩ không ra. Chính như hắn suy nghĩ, Thái sử Hiệp Tâm vừa mới hành vi, chính là tại thỉnh thần. Chỉ bất quá tôn thần này chính là không có cuối cùng núi đời thứ nhất người sáng lập, đồng dạng cũng là Thái sử Hiệp Tâm sư công, được vinh dự chu tả chính thần Lý Bách Chiến. Hắn chu sát tà thần vô số, thực lực càng là đạt đến kinh khủng thần quân cảnh đỉnh phong. Cũng tại trước khi chết lập xuống hoành nguyện, nguyện hậu thế chính thần, tại gặp được chu sát không được tà thần thời điểm, đều có thể mượn dùng lực lượng của hắn. Dù là tương lai đã thân tử đạo tiêu, cũng là như thế. Mà Thái sử Hiệp Tâm hiện tại làm, chính là đang mượn dùng sư công Lý Bách Chiến lực lượng. Hắn phát hiện, tiểu Bạch năng lực khôi phục quá mạnh, vẫn thật là không dễ giết. Cho nên, vì mau chóng giải quyết chiến đấu, cho dù là vận dụng cuối cùng này một chương tỉnh thần phụ chú, cũng ở đây không tiếc. Sư công giúp ta. Theo Thái sử Hiệp Tâm quát to một tiếng, quanh người hắn khí thế lần nữa bắt đầu tăng vọt, rất nhanh liền từ cổ thần cảnh sơ kỳ tăng vọt đến cổ thần cảnh hậu kỳ, liên tục vượt qua hai cái tiểu cảnh giới. Loại biến hóa này, đơn giản không nên quá chí mạng a, tiểu Bạch cảm thụ trực tiếp nhất. Từ khi vị này kim giáp thần nhân hư ảnh xuất hiện về sau, một loại uy áp cũng theo đó giáng lâm. Thể nội nguyên bản sinh động đến cực điểm huyết đục khí tức, phản phất bị nhấn xuống tạm dừng quá. Liên như là trời sinh khắc tinh, đưa nó ép gắt gao. Một thân thực lực hiện tại ngay cả một nửa đều không phát huy ra được, còn muốn chịu đựng bị quang mang thiêu đốt cảm giác đau. Lê tợm, quả thực là quá khó tiếp thu rồi. Tiểu Bạch không ngừng đung đưa thân thể, kỳ vọng thoát khỏi loại cảm giác này, đáng tiếc căn bản không làm nên chuyện gì. Nhìn xem nó bộ dáng như vậy, Thái sử Hiệp Tâm lộ ra một vòng ý cười. Chuẩn bị đi chết đi, Thẩm Khắc Nhẫn. Thái sử Hiệp Tâm bỗng nhiên tiến lên, vốn định dựa vào sư công chi lực xử lý tiểu Bạch thời điểm, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ấn ở hắn thủ đoạn. Thái sử Hiệp Tâm ngẩng đầu nhìn lại, thần sắc trở nên nổi lên nghi ngờ. Là Diệp Vũ. Nói thực ra, hắn thật không có làm sao đem vị này không có cuối cùng núi khí đồ để ở trong mắt, bởi vì tiểu tử này hoàn toàn đối hắn sinh ra không được bất cứ uy hiếp gì. Sở dĩ nói vừa mới kia lời nói, đơn giản là muốn để Diệp Vũ tại trước khi chết cảm thấy phản bội là cỡ nào ngu xuẩn lựa chọn. Chỉ thế thôi. Thái sử Hiệp Tâm muốn làm bây giờ, chính là trước triệt để đánh chết Thẩm Khang Nhẫn lại nói, về phần Diệp Vũ, bất quá là tiện tay diệt chi mà thôi. Cho nên hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, Diệp Vũ dám ra tay cản hắn. Là quá gấp muốn chết sao? Tốt như vậy, ta hiện tại liền thành toàn ngươi. Thái sử Hiệp Tâm hừ lạnh một tiếng, vừa muốn động thủ, liền đột nhiên phát hiện, lấy Diệp Vũ làm trung tâm, phương viên ngàn trượng chi địa tất cả sự vật đều biến thành quỷ dị màu trắng đen. Liền ngay cả người hắn cũng là như thế. Ngay sau đó, thần lực trong cơ thể phảng phất trong nháy mắt bị cắt đứt liên hệ liên đối lấy sư công lực lượng, cũng hoàn toàn không cảm giác được. Không, liền ngay cả chấn tà chung cũng là như thế. Thái sử Hiệp Tâm không thể tin trận to hai mắt, đây rốt cuộc là cái gì thần thuật? Tại sao lại bá đạo thành bộ dáng như vậy? Mình thế nhưng là cổ thần cảnh cường giả, Diệp Vũ hắn dựa vào cái gì có thể ảnh hưởng đến mình? Loại này mất đi lực lượng trưởng không cảm giác, khiến cho Thái sử Hiệp Tâm toàn thân băng lãnh. Trái lại Diệp Vũ lại có vẻ dị thường bình thản. Đột nhiên một quyền đưa ra. Tại công pháp Ma Lâm Thiên gia chỉ dưới, quyền này đánh đi ra về sau, tuyệt đối có thể đánh nát Thái sử Hiệp Tâm thân thể. Nhưng trong tưởng tượng sự tình cũng không có phát sinh. Tại nắm đấm đánh vào Thái sử Hiệp Tâm nơi ngực trong nháy mắt, hắc bạch chi sắc đều tiêu tán. Một cái kim sắc chuông ảnh xuất hiện, hấp thu Diệp Vũ đại bộ phận lực lượng. Bất quá dù vậy, cũng đem Thái sử Hiệp Tâm đánh bay ra rất xa. Cái sau đột nhiên dùng sức, dừng hẳn thân ảnh, lập tức bắt đầu từng ngụm thở hổn hển. Loại này sống sót sau tai nạn cảm giác, để Thái sử Hiệp Tâm cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nếu như không phải tại tối hậu quan đầu khôi phục thần lực, hậu quả thật thiết tưởng không chịu nổi. Thái sử Hiệp Tâm xuất ra một viên thần đan nuốt vào, lắng lại thể nội quần quần khí huyết. Tiểu tử ngươi lực lượng thật đúng là lớn, bất quá tựa hồ dừng ở đây rồi. Vừa mới cơ hội, ngươi không nắm chắc được. Hiện tại bắt đầu, ta sẽ không lại cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Ai nói ta không nắm chắc được cơ hội? Mà lại ta có nói, vừa mới là vì giết ngươi sao? Diệp Vũ trong mắt lóe lên một vòng vẻ trêu tức. Một giây sau, cân bằng chi thần dư bất hạ đống nhiên xuất hiện tại bên cạnh hắn. Chương 1128, nhất không hy vọng ngươi chết người, là chủ nợ của ngươi. Chương 1128, nhất không hy vọng ngươi chết người, là chủ nợ của ngươi. Thần thuật chúng sinh bình đẳng, là Diệp Vũ có thể lật bản biện pháp duy nhất. Hình thành một cái khu vực chân không, ở cái địa phương này, tất cả mọi người không cách nào vận dụng thần lực, càng sẽ chặt đứt cùng thần khí hết thể liên hệ. Chỉ có thể bằng vào lực lượng của thân thể công kích. Đôi này Diệp Vũ tới nói, đơn giản chính là vì hắn chế tạo riêng sân nhà. Nhưng mà, chúng sinh bình đẳng cũng không phải là vô địch. Cũng tỉ như vừa mới, Thái sử Hiệp Tâm cảnh giới thế nhưng là cổ thần cảnh, so với Diệp Vũ cao hơn hai cái đại cảnh giới. Loại tình huống này, chúng sinh bình đẳng tiếp tục thời gian tự nhiên muốn bị vô hạn áp xúc. Diệp Vũ rất rõ ràng điểm này, cho nên hắn từ ngay từ đầu liền không có trông cậy vào có thể trực tiếp đánh chết Thái sử Hiệp Tâm, mà là dùng loại phương thức này chặt đứt Thái sử Hiệp Tâm cùng chấn tà chung liên hệ. Không có thần lực thôi động, cựu diệu chấn tà bình chướng tự nhiên sẽ biến mất vô ảnh vô ảnh. cái này chính là Diệp Vũ muốn cơ hội. Trên thực tế, tại đứng trước không có cuối cùng núi truy sát thời điểm, Diệp Vũ liền đã làm hai tay chuẩn bị, hướng hảo hữu xin giúp đỡ. Chú ý, là bạn tốt, mà không phải đạo lữ. Đạo lữ của hắn mê hoặc còn đang bế quan bên trong, tự nhiên không cách nào kêu gọi. Nhưng cân bằng chi thần dư bất hạ thì lại khác, cô nương này căn bản tựa như một cái đường phố máng. Mỗi ngày nhìn xem không làm chính sự, nhưng có việc thời điểm là thật vén tay áo lên hỗ trợ. Cũng tỉ như lúc trước truy thẩm Khang nhận thời điểm. Rõ ràng không có quan hệ gì với nàng, nhưng nói động thủ liền động thủ, tuyệt không mập mờ. Mà lại, ngoại trừ dư bất hạ nghĩa bạc vân tiên bên ngoài, còn có một cái trọng yếu nhất điểm. Đó chính là Diệp Vũ còn thiếu một món nợ ân tình của nàng, cần hỗ trợ dung hợp đồ vật. Có câu nói tốt, nhất không nỡ để ngươi chết, chưa chắc là lao bà của ngươi, càng có khả năng chính là ngươi chủ nợ. Ngươi chết chúng tiêu. Nếu là thiếu người nào đó 100 triệu thần thạch, ngươi chủ nợ hận không thể cho ngươi cung cấp cái trường sinh bài vị, ngày đêm cầu nguyện, tại ngươi trả hết nợ 100 triệu thần thạch trước đó, ngươi nhưng ngàn bạn không thể có sự tình a. Đồng lý, tại Diệp Vũ giúp Dư Bất Hạ làm việc trước đó, Dư Bất Hạ cũng tuyệt đối không hy vọng hắn chết. Cho nên, Diệp Vũ hướng về Dư Bất Hạ phát ra cầu cứu về sau, cơ hội trong nháy mắt liền có đáp lại. Căn bản không có bất luận cái gì dư thừa nói nhảm, đi lên liền để trực tiếp phát vị trí. Dư Bất Hạ tới rất nhanh, nhưng làm sao chấn tà trung cựu rượu chấn tà bình chướng là thật là quá mạnh. Muốn phá vỡ lời nói, sẽ rất phiền phức, lại cực kỳ hao tổn thời gian. Thế là Diệp Vũ liền muốn ra cái chủ ý này, để Dư Bất Hạ không cần tốn nhiều sức, liền có thể tiến đến giúp mình. Sau đó liền có hiện tại tràng cảnh. Tình huống hiện tại là 3-1. Thái sử hiệp tâm thần sắc đống nhiên trở nên ngưng trọng lên. Đối với vị này cân bằng chi thần, hắn cũng là biết được. Mặc dù không có nghĩ đến, Diệp Vũ sẽ đem Dư Bất Hạ trò kêu đến. Nhưng này lại như thế nào? Chỉ cần sư công lực lượng vẫn còn, vậy liền không tính bại. Diệp Vũ trực tiếp tiến lên, nhẹ giọng cười nói, kỳ thật, ngươi bệnh đa nghi quá nặng đi. Thẩm Khang Nhẫn sắc thực đã chết, mà ta tiểu bạch sở dĩ sẽ có tà thần khí tức, cũng là bởi vì ăn Thẩm Khang Nhẫn mảnh vỡ mới có thể biến thành dạng này. Đúng, muốn biết hắn là thế nào chết sao? Ta tới cấp cho ngươi biểu thị một lần tốt. Nói xong, Diệp Vũ thả người mà lên. Dư Bất Hạ cũng phi thường phối hợp thi triển ra cân đối chi thuật. Thiên Bình lại lần nữa xuất hiện. Diệp Vũ thực lực không ngừng bắt đầu kéo lên, mà Thái Sử Hiệp Tâm cảnh giới cũng đang không ngừng hạ xuống. Đương hai người tu vi trở nên giống nhau thời điểm, Diệp Vũ chỉ một chiêu sợ hãi địa ngục liền đem nó tại chỗ chém giết. Không có thần lực thôi động, cửu diệu chấn tà lại lần nữa vỡ vụn ra. Chấn tà chung cũng đập đầm ầm tại trên mặt đất, hình thể không ngừng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một cái miệng lớn chừng quả đấm kim trung. Diệp Vũ có chút ngắc, đem nó giữ tại trong lòng bàn tay. Chậc chậc chậc, thượng phẩm thần khí. Cái đồ chơi này ta liền không khách khí. Đem chấn tà chung thu lại về sau, Diệp Vũ chăm chú hướng về Dư Bất Hạ nói lời cảm tạ, cũng liên tục cam đoan. Đợi nàng lúc nào đem dung hợp vật liệu chuẩn bị xong, tùy thời có thể đến nay tìm chính mình. Đa tạ, gặp lại. Diệp Vũ vừa mới quay người, liền bị Dư Bất Hạ lại cho quay lại tới. Không cần cảm ơn, hiện tại cho ta dung hợp đi. Tất cả mọi thứ ta đều đã chuẩn bị xong. Tiếng nói mà vừa dứt, Dư Bất Hạ liền móc ra một tòa cao chừng 10 mét núi nhỏ, đống đến Diệp Vũ trước mặt. Cái sau ngước đầu nhìn lên, cả người sắc mặt trở nên dị thường đặc sắc. Không có chiến đấu, tiểu Bạch cũng khôi phục lại bình thường lớn nhỏ, bốn chân dùng sức nhảy đến Diệp Vũ trên đầu vai. Rất là cảm khái nói, đại ca, đây là định đem ngươi mệnh chết ta. Dư Bất Hạ hai tay phụ về sau, cười tủm tỉm nói ra, đã chỉ có một lần dung hợp cơ hội, ta tự nhiên là muốn đem có thể tan đổ vật đều tan vào đi. A, yên tâm đi, thần là mệt mỏi bất tử, mà lại ta không đổi. Một ngày tan không được liền hai ngày không được liền bốn ngày, dầu gì, ta cho ngươi thời gian nửa năm lại như thế nào? Dù sao thọ nguyên vô tận, ta không ngại chờ lâu mấy ngày. Nhưng điều kiện tiên quyết là tuyệt đối đừng lãng phí vật liệu, ai những vật này đều là ta hao hết thiên tân vạn khổ tìm đến, chân quý rất đâu. Nghe vậy, Diệp Vũ thật rất muốn bỏ gánh rời đi. Đây là thật đem mình làm trâu ngựa a, còn chạy nửa năm dung hợp. Ngươi thế nào không nói 10 năm, 100 năm đâu? Đương nhiên, loại lời này Diệp Vũ nói là không ra miệng. Dù sao Dư Bất Hạ mới vừa tới cứu mình. Ân tình lớn như thế, chung quy là không cách nào cô phụ a. Thôi, cả liền cả đi. Đương hỏi thăm qua, Dư Bất Hạ muốn dung hợp chủ thể là cân bằng danh xưng về sau, Diệp Vũ liền bắt đầu tại cái này cao 10 mét trong núi chăm chú lục lọi lên. Cũng chủ động giải thích nói, ta dung hợp chi thuật, nhưng cũng không phải là tất cả mọi thứ một mạch hướng bên trong lọt nhét, mà là nhất định phải giống nhau đặc tính đồ vật mới có thể dung hợp. Thì như cá tìm cá, tôm tìm tôm, rùa đen tìm con rùa. Tối thiểu phải là một cái chủng loại a. Ngươi xem một chút ngươi đây đều là thứ gì? Hoa hoa thảo thảo ta liền không nói, làm sao còn có một thanh bùn? Đây là mấy cái ý tứ? Dư Bất Hạ hiển nhiên là không nghĩ tới còn có nhiều như vậy hạn chế, lúc này sững sờ ngay tại chỗ. Ghê tởm, sớm biết liền không lãng phí nhiều thời gian như vậy đi tìm những vật này. Còn có, đó cũng không phải là bùn, mà là thần đạo chi bụi. Có tiền đều mua không được đồ tốt, mình kéo xuống gương mặt giàn mua kia cầu rất lâu mới cầu đến, ngươi nhưng nhẹ lấy điểm thả a. Cao 10 mét núi, tại Diệp Vũ chọn lựa lựa phía dưới, cuối cùng bị si ra 9/9, chỉ còn lại một chút cơ sở thần khí phụ trợ tiện bị giữ lại. Dư Bất Hạ sau đó mang theo Diệp Vũ đi hướng mình mới xây một cái trong đạo trường, định cho hắn đưa ra đầy đủ an tĩnh không gian để chuyên tâm dung hợp. Thật tình không biết, một vị nữ thần khi nhìn đến Diệp Vũ thân ảnh về sau, lập tức đứng tại giữa không trung, trong mắt đều là vẻ nghi hoặc. Chương 1129, Thiên Tứ Lương Duyên. Chương 1129, Thiên Tứ Lương Duyên. Hàn Nguyệt Tịch không thể tin rủi rủi con mắt. Vừa mới qua đi người kia, tựa như là Diệp Vũ. Gần nhất đến cùng là thế nào? Vì sao lại như thế tấp nập nhìn thấy hắn? Mà lại mỗi lần nhìn thấy hắn thời điểm, bản thể của hắn đều cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Còn có, cân bằng chi thành không phải đã hủy diệt sao? Diệp Vũ như thế nào lại cùng cân bằng chi thần dư bất hạ cùng một chỗ đâu? Đủ loại vấn đề, để Hàn Nguyệt Tịch không rõ ràng cho lắm, thế là theo bản năng muốn theo tới xem xét. Nhưng còn không có bay ra 100 mét khoảng cách, liền cảm thấy một cỗ kinh khủng uy áp đánh tới. Đây là cân bằng chi thần cảnh cáo sao? Hàn Nguyệt Tịch dừng hẳn thân hình, khẽ khom người hành lễ, cho thấy mình cũng vô ác ý, mà lại không có ý định lại cùng đi theo. Cái kia đạo uy áp trong nháy mắt tiêu tán. Hàn Nguyệt Tịch có chút nheo cặp mắt lại, nàng luôn cảm thấy Diệp Vũ là cái không giống bình thường tồn tại. Mỗi khi tại nhìn thấy người này về sau, thời gian kiểu gì cũng sẽ không hiểu thấu đạo lưu, mà nàng cũng sẽ trong tương lai không lâu sau đó, từ trong ngủ mê tỉnh lại, lại lần nữa khôi phục lại như trước thời gian. Cho nên Hàn Nguyệt Tịch lúc trước liền từng một mực suy đoán, Diệp Vũ có thể là trưởng khống thời gian thần, có thể tùy ý khống chế thời gian lưu chuyển, thậm chí nghịch chuyển thời gian, cải biến bản thể. Chỉ có như vậy, mới giải thích thông trong khoảng thời gian này đến nay phát sinh thần kỳ sự kiện. Chẳng qua trước mắt đến xem, đây hết thảy tạm thời là không cách nào đạt được xác minh. Dù sao cân bằng chi thần dư bất hạ đã biểu đạt qua cảnh cáo, lại tiếp tục hướng về phía trước, chính là việc chuyện rất nguy hiểm. Nhưng Hàn Nguyệt Tịch cũng sẽ không vì vậy mà từ bỏ. Đợi qua một thời gian ngắn nhìn thấy Diệp Vũ lạc đàn về sau, nàng sẽ nghĩ biện pháp xác minh mình phỏng đoán. Nếu thật là thời gian chi thần, như vậy trước đó kia đoạn thảm kịch, có lẽ còn có vãn hồi khả năng. Hàn Nguyệt Tịch trong mắt lóe lên một vòng cứng cỏi chi sắc, sau đó thân hình biến mất tại nguyên chỗ, mà đổi thành một bên. Dư Bất Hạ cũng từ Hàn Nguyệt Tịch bên kia thu hồi lực chú ý, cũng nhịn không được mở miệng nói, "Tiểu tử, nhìn chằm chằm cửu nhân của ngươi thật nhiều a, vừa có cái còn muốn theo dõi ngươi, bị ta cho đuổi đi." Nghe được câu này, Diệp Vũ theo bản năng tưởng rằng không có cuối cùng sơn thần tộc. Thế là chỉ là lập loè cười một tiếng, không có mở miệng nói chuyện. "Ai, sau ngày hôm nay, chỉ sợ mình không phải tà thần, cũng muốn trên đỉnh tà thần tên. Nói không chừng tại tà ác trên bảng, còn có thể có một cái tên đâu. Cho dù tu vi không cao, nhưng trên bảng nổi danh. Này làm sao có thể không khiến người ta cảm thán thế sự vô thường đâu." Diệp Vũ khẽ thở dài một tiếng, sau đó hỏi, "Còn chưa tới sao? Thật không được chúng ta ngay tại chỗ dung hợp, cũng tiết kiệm phiền phức." "Đừng đừng đừng, lập tức tới ngay. Dung hợp chính là đại sự, không cần thiết phạm sai lầm. Phải biết, đây chính là ta bản mệnh thần khí, ngươi ngàn vạn muốn kiềm chế một chút." Dư Bất Hạ rất là thận trọng. Dưới cái nhìn của nàng, dung hợp bản mệnh thần khí can hệ trọng đại, tuyệt đối không thể bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Bằng không mà nói, rất có thể sẽ thất bại. Mà một khi thất bại, bản mệnh thần khí cũng sẽ nhận tổn thương, đây là Dư Bất Hạ không thể nào tiếp thu được sự tình. Đồng dạng cũng là tại sao muốn kiên trì như vậy, đem Diệp Vũ mang về đạo trưởng chân chính nguyên nhân. Sau nửa canh giờ, hai người thành công đến đạo trưởng. Đây là một mảnh nhìn như thường thường vô thường dãy núi, trải qua Dư Bất Hạ phất ống tay áo một cái về sau, trận pháp đống nhiên mở ra, một tòa đạo trường xuất hiện tại trước mặt hai người. Nên nói không nói, Dư Bất Hạ thẩm mỹ cũng không tệ lắm. Thành lập đạo trường mặc dù không tính quá lớn, nhưng khắp nơi là cảnh, cực kỳ ra phiến. Trọng yếu nhất chính là đặc biệt đối xứng. Dù là từ giữa đó tách ra đối, cũng sẽ đúng kín kẽ. Có lẽ đây chính là ép buộc chứng mỹ cảm đi. Dư Bất Hạ tự thân lên trước vì Diệp Vũ chỉ dẫn địa phương, để tiến vào một chỗ yên tĩnh chuyên tâm dung hợp, cũng thiết hạ mấy tầng trận pháp kết giới, bảo đảm sẽ không bị bất luận kẻ nào hoặc sự tình quấy rầy đến. Làm xong đây hết thảy, Dư Bất Hạ lúc này mới thở dài một hơi, cũng bắt đầu chờ mong bản mệnh thần khí tiếp xuống sẽ tăng cường tới trình độ nào. A, đúng, có kiện cực kỳ trọng yếu sự tình quên cho Diệp Vũ bàn giao. Đó chính là làm tốt thần khí, nhất định phải đối xứng a. Nếu không mình thế nhưng là căn bản là không có cách tiếp nhận. Đang lúc Dư Bất Hạ chuẩn bị xoay người đi nói với Diệp Vũ một tiếng thời điểm, đột nhiên cảm nhận được phụ cận xuất hiện một đạo khí tức vô cùng quen thuộc. Là mê hoặc. Dư Bất Hạ đột nhiên mở to hai mắt, lập tức muốn trở về quan bế trận pháp kết giới, nhưng vẫn là chậm một bước. Chỉ gặp mê hoặc tay nâng hoa tươi từ trên trời giáng xuống. Khi nhìn đến Dư Bất Hạ thời điểm, lộ ra một vòng ý cười. Xem ra, ta vừa mới cũng không có cảm giác sai, ngươi thật ở chỗ này a. Dư Bất Hạ mặt lộ vẻ hoảng sợ, nắm lướt tay nhỏ, rất là bức dứt nói ra, mê hoặc, chuyện lúc trước đều là hiểu lầm, ta thật đối Diệp Vũ không có bất kỳ cái gì ý nghĩ xấu, thật. Mê hoặc khẽ lắc đầu. Yên tâm đi, chuyện kia phu quân đã cùng ta giải thích qua, ta không có để ở trong lòng. Thật muốn nói đến, vẫn là phải cảm tạ ngươi hạ lễ, cân bằng chi thành đâu. Vậy nhưng thật sự là phúc của ta điệp. Không gần như chỉ ở nơi đó cùng phu quân thành thân, hơn nữa còn thuận lợi đột phá bình cảnh, tiến thêm một bước. Dư Bất Hạ sắc mặt trở nên rất là quái dị, lúc này mới phát hiện mê hoặc quanh thân thần lực ba động, xa so với trước đó muốn mạnh hơn. Cái sau cũng thuận thế giảng thuật lên gần nhất phát sinh sự tình. Đưa Diệp Vũ rời đi cân bằng chi thành đi du lịch về sau, nàng cũng bắt đầu bế quan tu hành. Vốn cho là lần này ít nhất phải bế quan 80-100 năm cất bước, cũng không có nghĩ đến, vẹn vẹn mấy ngày thời gian, liền trực tiếp đem bối rối thật lâu bình cảnh cho đột phá. Phi thường tơ lụa tiến vào cổ thần cảnh đỉnh phong, mà lại trọng yếu nhất là liền liên tiếp xuống tới con đường, cũng giống như có chỉ dẫn. Mê hoặc phi thường tin tưởng vững chắc, tại vạn năm bên trong, nàng tuyệt đối có thể bước vào thần quân cảnh, trở thành thần giới bên trong trẻ tuổi nhất thần quân cảnh cường giả. Mà hết thảy này đều là phát sinh ở cân bằng chi thành bên trong, cho nên mê hoặc phi thường kiên định cho rằng nơi này chính là mình phúc địa. Nói đến, thật đúng là muốn cảm tạ Dư Bất Hạ đâu. Chỉ bất quá mình vị này khuê mật lá gan quá nhỏ. Tại sau khi xuất quan, liên tiếp cho Dư Bất Hạ phát rất nhiều tin tức hẹn nhau gặp mặt, nhưng đều không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Rơi vào đường cùng, mê hoặc chỉ có thể đem hòa hảo như lúc ban đầu kế hoạch này tạm thời mắc cạn. nhưng một người cân bằng chi thành là thật quá mức nhàm chán. Mê hoặc cảm thấy nhàm chán, liền ra ngoài hái hoa, chuẩn bị lấy thiên giới thần hoa, vì Diệp Vũ làm kiện thần bảo mặc. Cái này gọi yêu thương vĩnh đi theo. Mặc dù nghe có chút xấu hổ, nhưng mê hoặc lại cảm thấy, cũng là rất có ý nghĩa. Mà vừa lúc nàng hôm nay hái hoa đi ngang qua nơi đây, phát hiện trong dãy núi lại có chỗ đạo trưởng, mà trong đạo trưởng còn có dư bất hạ khí tức. Có lẽ, đây chính là lão thiên cố ý ban thưởng duyên phận, cho các nàng một cái hòa hảo như lúc ban đầu cơ hội. Chương 1130, chuyên trị ép buộc chứng chương 1130, chuyên trị ép buộc chứng nghe mê hoặc kể ra, dư bất hạ cười phi thường miễn cưỡng. Hai người làm khuê mật 5 tháng, đã có thể sử dụng lâu đời cái từ này. Dư bất hạ phi thường rõ ràng mê hoặc tính tình, chỉ cần đang giận trên đầu thời điểm, sự tình gì đều làm được. Bởi vậy, lại tiếp vào mê hoặc gửi tới thông tin thạch tin tức. Dư bất hạ hoàn toàn chưa hồi phục dự định. Nói đùa cái gì, ta nào biết được ngươi có phải hay không chuẩn bị đem chó lửa gạt ra giết. Ta mới sẽ không mắc lửa đâu. Nhưng bây giờ nhìn xem mê hoặc thật tình như thế bộ dáng, dư bất hạ đã tin tưởng, vị này khuê mật là thật đem trận kia hiểu lầm đem thả dưới, đồng thời muốn cùng mình quay về tại tốt. Như chuyện này đặt ở một canh giờ trước đó, dư bất hạ khẳng định sẽ phi thường vui vẻ, nhưng hiện tại, nhưng trong lòng của nàng chỉ có sợ hãi. Bởi vì Diệp Vũ ngay tại trong đạo trường của mình. Có một số việc, một lần có thể là hiểu lầm, nhưng liên tục hai lần, vậy thì không phải là hiểu lầm. Bát ngát dây núi, không tính quá lớn đạo trường, nguyên bản liền bị hiểu lầm qua cô nam quả nữ. Đủ loại này hết thảy, hoàn toàn phù hợp hẹn hò tất cả điều kiện tất yếu. Dư bất hạ thật là hết đường chối cái a. Là trực tiếp ăn ngay nói thật. Vẫn là trước theo dệt lời hoang đường, để mê hoặc rời khỏi nơi này trước, phòng ngừa hiểu lầm phát sinh. Giảng thật, dư bất hạ thật phi thường xoắn xuýt. Ăn ngay nói thật, nàng thật sợ mê hoặc có chút không tin a, nhưng nếu như nói láo, về sau liền cần vô số cái láo đến che lấp cái này. Thật mệt mỏi quá a. Đang lúc dư bất hạ tại đại náo phong bạo thời điểm, sau lưng cửa phòng bị đẩy ra, Diệp Vũ trực tiếp đi ra, cũng nói lẩm bẩm, ngươi nghỉ ngơi giường chiếu có chút cứng rắn a, lần sau đổi mềm mại một điểm. Lời vừa nói ra, dư bất hạ che hai mắt nhắm lại. Mạng ta xong rồi. Mà mê hoặc ánh mắt cũng biến thành không thể tin. Phu quân, ngươi, đây chính là ngươi nói ra được đến du lịch. Đây chính là ngươi nói hiểu lầm. Diệp Vũ hơi sững sờ, nhìn xem không hiểu thấu xuất hiện mê hoặc, trên mặt đều là vẻ nghi hoặc, sau đó quay đầu nhìn về phía dư bất hạ. Chỉ gặp cái sau một mặt sinh không thể luyến dáng vẻ. Tình huống như thế nào? Phu nhân nhà ta sao lại tới đây? Mà lại ta lần này thật chỉ là tại làm tròn lời hứa, hỗ trợ dung hợp thần khí đến rồi. Diệp Vũ nói, giơ lên trong tay thần khí thiên bình. Mà mê hoặc thì lập tức bắt được trong những lời này lỗ thủng. Lần này là thật. Như vậy lần trước là giả. Cái này hùng hổ dọa người ngữ khí, quả thực không thể làm. Lại thêm, mê hoặc đã xuất quan, như vậy thực lực tất nhiên lại lần nữa tăng lên. Lực phá hoại sẽ trở nên lớn hơn. Nếu là thật sự nổi cơn giận, mình rất có thể sẽ lành lạnh. Lúc đầu trong mộng cảnh, Bộ Linh Phi cùng Doãn Tử Vũ hai người chính là ví dụ tốt nhất. Nhưng mà, lần này trong mộng cảnh, Diệp Vũ còn không có chơi chán đâu, khẳng định không muốn sớm như vậy tiểu lò gặp đây. Cho nên liền ngay đầu tiên chuẩn bị đem mê hoặc điểm nộ khí cho ấn xuống. Đương nhiên, nơi này có một cái tiểu kỹ xảo. Là Diệp Vũ kinh lịch nhiều như vậy mộng cảnh về sau, tổng kết ra kinh nghiệm bí báu, đây chính là vô thượng chi bảo. Xa so với những cái kia không đáng tin cậy sách mạnh hơn nhiều. Diệp Vũ tốc độ tay nhanh như thiểm điện, ngay đầu tiên liền nắm mê hoặc miệng. Đưa một nữ nhân ngậm miệng thời điểm, không chỉ có không cách nào chuyển vận, đến bị ép nghe người khác nói chuyện, mà lại theo thời gian trôi qua, lý trí cũng sẽ một lần nữa chiếm cứ đại nào phía trên. Tương phản, đương nữ nhân ở nổi nóng có thể nói chuyện thời điểm, như vậy thì sẽ điên cuồng chuyển vận, mà lại càng nói càng tức, càng khí càng nói, dần dần cấp trên. Thẳng đến triệt để điên cuồng. Vì ngăn ngừa mê hoặc xuất hiện tình huống như vậy, Diệp Vũ đầu tiên lựa chọn đóng kín, sau đó đem mình trở về không có cuối cùng núi, cùng bị thái sử hiệp tâm truy sát sự tình nhanh chóng nói một lần. Hắc, ngươi còn đừng không tin, ta cái này có trò chuyện ghi chép, dầu gì ta có thể dẫn ngươi đi trên chiến trường nhìn một chút. Còn có gian phòng bên trong, còn có ta không có sử dụng xong vật liệu, đều có thể chứng minh ta cái gì cũng không làm. Trừ cái đó ra, ngươi không muốn như thế nghi thần nghi quỷ, ta là đạo lữ của ngươi, vị này là ngươi quá mệnh quê mật. Cách cục mở ra, chúng ta không có cái gì, nghe hiểu sao? Không phải ta sẽ rất mệnh. Tại Diệp Vũ một phen giải thích ra vua về sau, thành công đem mê hoặc hù dọa. Lý trí lại lần nữa chiếm thượng phòng, nàng liên tục gật đầu, ra hiệu có thể hay không buông ra miệng. Gặp nàng cảm xúc coi như ổn định, Diệp Vũ chậm rãi buông ra tay phải. Khôi phục tự do về sau, mê hoặc phản ứng đầu tiên không phải hỏi lời nói, mà là lôi kéo Diệp Vũ ống tay áo nhỏ giọng nói ra, "Thật xin lỗi a phu quân, ta không nên nghi thần nghi quỷ, ngươi không nên tức giận có được hay không?" Nghe vậy, dư bất hạ triệt để mộng. Đây là tính cách hỉ nộ vô thường mê hoặc sao? Xác định không phải bị người đoạt xá, hoặc là khống chế tâm thần sao? Dạng này nàng, đơn giản quá xa lạ a. Tại tình cảm bên trong, song phương địa vị mãi mãi cũng là này lên kia xuống tại vừa đi vừa về kéo động. Đương mê hoặc yếu xuống tới thời điểm, Diệp Vũ tự nhiên sẽ trở nên cường thế. Ta có thể không tức giận, nhưng về sau vô luận gặp phải sự tình gì, không cho ngươi nói lung tung, có nghe hay không? Mê hoặc liên tục gật đầu, sau đó lần nữa hướng dư bất hạ xin lỗi. Không có ý tứ, ta cũng không nên không tín nhiệm ngươi. Không, không có việc gì. Dư bất hạ đối với mê hoặc bộ dáng bây giờ phi thường không thích ứng, lại cảm thấy rất là lạ, thế là liền đối với Diệp Vũ tiếng lòng truyền âm nói, ngươi đối nàng hạ cổ. Hạ dưới, hạ cái đầu của ngươi a. Ta làm sao lại làm ác độc như vậy sự tình? Diệp Vũ đem trong tay thiên bình bức cho dư bất hạ, cũng tiếp tục mở miệng nói ra, đồ vật ta cho ngươi dung hợp tốt, cùng nổi lên tên là làm vận mệnh. Vận mệnh, đúng là cái tên rất hay. Dư Bất Hạ đem thiên bình đặt ở trong lòng bàn tay, cũng bắt đầu chăm chú quan sát. Vật này chỉnh thể bên trên cũng không có biến hóa quá lớn, vẫn như cũ lấy ngân sắc làm chủ giai điệu. Chỉ bất quá cùng trước đó khác biệt chính là, hai bên trái phải thiên bình dưới đáy, nhiều hơn rất nhiều nhỏ bé đường vân. À, không đúng, vì cái gì cảm giác khó thụ như vậy, liền phảng phất có con kiến ở trên người bò. Dư Bất Hạ cau mày, cả người phảng phất khổ sở tới cực điểm. Chỉ vì, nàng trong lòng bàn tay thiên bình lại là hoàn toàn nghiêng, một cao một thấp. Đôi này một cái ép buộc chứng người bệnh tới nói, không thua gì trời sập. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Dư Bất Hạ còn tưởng rằng là bàn tay của mình bất bình vấn đề, thế là vận chuyển thần lực, khiến cho trống rỗng mà lên. Nhưng vẫn như cũng là phi thường bất bình, trái thấp phải cao, nghiêng độ đều nhanh muốn tiếp cận 90. A, thật khó chịu, quá khó chịu, vì sao lại dạng này? Dư Bất Hạ cố nén trong lòng khó chịu, nghi ngờ hỏi, vì cái gì ta thiên bình bất bình? Ta nói, vật này gọi là vận mệnh, mà vận mệnh thì là nhiều thăng trầm. Diệp Vũ trên mặt ý cười, nói câu lương tâm lời nói, hắn là cố ý, chuyên trị ép buộc chứng. Chương 1131, cây cân nơi tay, ngươi nói ai sai, liền ai sai. Chương 1131, cây cân nơi tay, ngươi nói ai sai, liền ai sai. Từ Dư Bất Hạ phức tạp biểu lộ không khó coi ra, vị này cân bằng chi thần lý trí đang không ngừng hạ thấp, đủ rũ giá trị đang điên cuồng kéo lên. Không hề nghi ngờ, nàng thật đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Không nên là như vậy, thật không phải là dạng này a. Dư Bất Hạ một bên tự lẩm bẩm, một bên cố gắng muốn để thiên bình hai bên cân bằng. Nhưng vô luận cố gắng thế nào, thiên bình từ đầu đến cuối không cách nào cân bằng. Chỉ có thể tận lực dùng tay điều tiết, có thể thi triển thuật pháp thời điểm, làm sao có thể dùng tay điều tiết đâu. Gặp tình hình này, Diệp Vũ lúc này phân phó Tiểu Bạch đi bắt hai con thực lực không ngang nhau thần thú tới. Rất nhanh, tại Dư Bất Hạ triệt để sụp đổ trước đó, Tiểu Bạch mang tới hai con thần thú, phân biệt là chân thần cảnh viêm đấu, cùng lớn thần cảnh đỉnh phong đạo duyên hiệu. Cả hai thực lực vô cùng không ngang nhau. Sau đó Diệp Vũ để Tiểu Bạch đem cái này hai con thần thú ném cho Dư Bất Hạ. Bắt ngươi thần khí, dùng cân đối chi thuật. Cảnh giới thấp thả bên trái, cảnh giới cao đặt ở bên phải. Nghe được câu này, Dư Bất Hạ phảng phất ý thức được cái gì, trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng, liền tranh thủ cái này hai con thần thú ném tới thiên bình phía trên. Cân đối. Theo Dư Bất Hạ chậm rãi phun ra hai chữ này, chân thần cảnh viêm gấu thực lực không ngừng kéo lên, mà lớn thần cảnh đỉnh phong đạo duyên hiệu tu vi không ngừng hạ xuống. Cả hai cuối cùng đều ổn định tại lớn thần cảnh sơ kỳ. Nhưng một giây sau, theo bên trái thiên bình dưới đáy đường vân lấp lánh qua mang, viêm gấu thực lực lại lần nữa tăng lên, trong nháy mắt đi vào lớn thần cảnh hậu kỳ. Mà đạo duyên hiệu vẫn như cũ duy trì lấy lớn thần cảnh sơ kỳ tu vi không thay đổi. Cả hai thực lực phát sinh to lớn biến hóa, yếu mạnh lên, mạnh biến yếu. Đứng ở một bên mê hoặc nhịn không được mở to hai mắt. Đương cân đối chi thuật không còn cân đối, hiệu quả kia coi như hoàn toàn khác biệt. Nói cách khác, như lúc trước cùng huyết đục tà thần thẩm khang nhận lúc đối địch, tòa này thiên bình như hôm nay dạng này không còn cân đối, mà là đem thực lực của mình lại đề cao hai cái tiểu cảnh giới. Như vậy nàng khẳng định có thể đem thẩm khang nhẫn triệt để đánh sát thành tàn bã. Dư Bất Hạ cũng là một mặt mừng rỡ, nhưng sau đó nhưng lại cho mày. Bản mệnh thần khí sát thực trở nên mạnh hơn, nhưng cái này cùng ta đại đạo quay lưng mà chỉ. Cân bằng hẳn là mới là trọng yếu nhất. Diệp Vũ đi ra phía trước, đem hai con thần thú ném cho bên cạnh Tiểu Bạch. Cái sau mở miệng một tiếng, giòn. Diệp Vũ đứng tại Dư Bất Hạ trước mặt, chăm chú nói ra, đối với ngươi đại đạo mà nói, cân bằng sát thực rất trọng yếu. Nhưng ở sinh cùng tử trước mặt, mệnh quan trọng hơn. Bởi vì chỉ có còn sống, ngươi mới có thể tiếp tục truy cầu ngươi đại đạo. Trái lại, thì sẽ thân tử đạo tiêu. Cái này dễ hiểu đạo lý, ngươi hẳn là minh bạch. Mà lại ta đem vật này lấy tên gọi là vận mệnh, chính là vì nói cho ngươi, vận mệnh là nắm giữ trong tay ngươi. Chỉ cần thiên bình còn tại trong tay, ngươi nói ai sai, liền ai sai. Nghe được lời nói này, Dư Bất Hạ trong mắt trong nháy mắt hiện lên một vòng cùng nhiệt. Xác thực, vận mệnh hẳn là trưởng khống tại chính ta trong tay. Nhất là câu nói sau cùng, càng làm cho người muốn thôi không thể. Ta nói ai sai, liền ai sai. Quá đốt. Dư Bất Hạ trên mặt hiện lên một mặt chiều hồng, hiển nhiên là cực kỳ hưng phấn. Nhưng khi nhìn thấy thiên bình bởi vì không có trọng lượng mà lại lần nữa nghiêng, dẫn đến hoàn toàn không đối xứng. Nàng biểu lộ lại sụt xuống. Ghê tởm, cái đồ chơi này thật sự rất xấu a. Tại sao muốn như thế thiết kế? Chuyện này đối với nàng một cái ép buộc chứng người bệnh tới nói, đơn giản chính là khó chịu tới cực điểm. Thậm chí có loại như muốn hủy đi xúc động. Nhưng bản mệnh thần khí chính là bản mệnh thần khí, mà lại hiện tại còn cường đại như vậy. Hủy đi, khẳng định là không thể nào. Nhưng mình là thật một chút đều không muốn nhìn nhiều nó a. Rất nhanh, Dư Bất Hạ xa vào đến thật sâu xoắn xuýt bên trong. Diệp Vũ cũng không có dự định ở chỗ này theo nàng tiếp tục lôi kéo, lúc này quay người mang theo mê hoặc rời khỏi nơi này. Về sau đâu, cảm xúc nhất định phải ổn định, ngàn bạn không thể giống như hôm nay dạng này không phân tốt xấu, liền chuẩn bị báo nổi. Tại trở về cân bằng chi thành trên đường, Diệp Vũ còn tại tiếp tục dạy bảo mê hoặc cách đối nhân xử thế đạo lý. Cái sau liền chút gật đầu, cũng không phải là thường chăm chú biểu thị, về sau sẽ hảo hảo nghe phu quân, tuyệt không báo nổi. Dù là gặp phải không thể nào tiếp thu được sự tình, cũng nhất định phải nhịn xuống chờ hỏi tham qua phu quân về sau, rồi quyết định muốn làm gì. Diệp Vũ trên mặt hiện ra một vòng ý cười. Nửa tháng sau, tại mê hoặc bận rộn phía dưới, một kiện vạn hoa đạo bảo bị chế tác được. Vật này từ hơn vạn đóa thần giới chi hoa chế tác mà thành, có thể chống đỡ ngự hết thể viễn thuật xâm nhập, cũng có tương đối cao lực phòng ngự. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là nó quá diễm, hoàn toàn không phù hợp Diệp Vũ trước đó áo bào đen phong cách. Cái này khiến hắn có chút không thể nào tiếp thu được, nhưng lại không tốt ý tứ cự tuyệt. Dù sao, đây chính là mê hoặc bận rộn nửa tháng thành quả, một câu nói không mặc liền không mặc. không khỏi cũng quá đả thương người tâm. Chỉ bất quá điều kiện tiên quyết là Diệp Vũ thật không biết sẽ là vật như vậy a. Tương đối may mắn là tại trải qua Diệp Vũ kéo dài dạy bảo phía dưới, Mê Hoặc đã sớm trở nên phi thường hiểu chuyện. Từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra mánh khoẻ về sau, lập tức nghĩ đến vấn đề nguyên nhân. Thế là liền thi triển thần thuật, đem cái này vạn hoa đạo bảo bề ngoài biến hóa thành phổ thông trường bảo màu đen. Ngoại trừ nơi ống tay áo có đóa cực nhỏ ngầm hoa bên ngoài, cái gì khác hoa đều bị ẩn tàng phi thường triệt để. Phu quân hiện tại còn hài lòng. Về sau cái này vạn hoa đạo bảo sẽ theo tâm ý của ngươi mà biến hóa nhan sắc cùng kiểu dáng. Phía trên ta còn tăng thêm sạch sẽ cùng khôi phục trận pháp, hoàn toàn không cần lo lắng tổn hại vấn đề. Có lòng. Diệp Vũ đối với cái này rất là hài lòng. Tiểu dáng mặc dù biến trở về đến, nhưng vẫn như cũ còn có nhàn nhạt hương hoa, để cho người ta để thần tỉnh não. Uy, tỉ muội, ngươi nói lữ thơm thơm a. Lúc này, Dư Bất Hạ cũng từ bên ngoài đi trở về. Đáng nhắc tới chính là, từ khi hiểu lầm giải khai về sau, nàng liền lại từ đạo trưởng chuyển về đến cân bằng chi thành bên trong. Dung nàng tới nói, mình thần thành, mình đương nhiên muốn ở lại. Bất quá Dư Bất Hạ không nghĩ tới chính là, vào ở đi mới biết được cái gì gọi là thức ăn cho chó ăn vào no bụng. Mỗi ngày nhìn Mê Hoặc cùng Diệp Vũ tu ân ái, nàng cả người đều nhanh tê. Nhưng mà, nàng càng là kháng cự, Mê Hoặc liền càng không biến mất, nói rõ một bộ ăn chắc bộ dáng của nàng. Về sau, Dư Bất Hạ vốn định rời nhà trốn đi, nhưng ngẫm lại lại cảm thấy không thích hợp. Minh Tân Thành, mình dựa vào cái gì đi? Ngươi không phải thích đút ta ăn thức ăn cho chó sao? Vậy thì tốt, ta cũng làm cho ngươi nếm thử ma pháp công kích. Từ đó về sau, Dư Bất Hạ liền bắt đầu cố ý ngay trước Mê Hoặc mặt khen Diệp Vũ, tổng bày ra một bộ ngo ngoe muốn động tư thái. Nhé, ngươi không thể động thủ à, dù sao ngươi đã đáp ứng Diệp Vũ, không thể tùy ý báo nổi. Đừng nói ra câu nói này về sau, Mê Hoặc vẫn thật là không có động thủ. Từ kia bắt đầu, Dư Bất Hạ ngay tại cái này đường đua bên trong mở ra báo tác hình thức, mỗi ngày bồi hồi tại tìm đường chết biên giới. Chương 1132, lấy tên đêm khuya chương 1132, lấy tên đêm khuya hiện nay, Dư Bất Hạ câu này thơm thơm, không phải là không đối Mê Hoặc phát khởi khiêu chiến đâu. Cái sau nguyên bản nhu tình ánh mắt lập tức một lăng, song quyền nắm chặt. Quá mức tỉ muội, ngay trước mặt ta nói loại lời này. Thật coi ta sách không động đao thật sao? Diệp Vũ cũng cảm thấy thoáng có chút không ổn, lúc này mở miệng nói ra, ngươi đây là chủ động khiêu khích à? Dư Bất Hạ hai tay một đám. Ta có sao? Ta chỉ nói là một câu sự thật thế nào? Sự thật không thể nói sao? Có vấn đề sao? Nghe được câu này, Mê Hoặc hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Nàng còn tại khiêu khích. Thế là Mê Hoặc lúc này ủy khuất ba ba nhìn về phía Diệp Vũ. Sự tình đều đến loại tình trạng này, Diệp Vũ cũng cảm thấy Dư Bất Hạ gần nhất có chút cấp trên, thế là liền mở miệng nói ra, hạ thủ nhẹ một chút, đừng đánh chết là được. Lời vừa nói ra, Dư Bất Hạ nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Mà Mê Hoặc cũng đã bắt đầu xoay cổ tay. San giết thời khắc, hai nữ bỗng nhiên hóa thành hai đạo lưu quang, mau chóng đuổi theo, một cái trốn, một cái truy. Gặp tình hình này, Diệp Vũ khẽ lắc đầu. Diệp Vũ thấy thế, nhịn không được khẽ lắc đầu. Sau đó kéo trên người cổ áo người người, sắc thực thơm thơm, thấm lòng người phi. Bởi vì cái gọi là đến mà không trả lệ thì không hay. Mê Hoặc vì cho mình chế tác pháp bảo hao tốn thời gian nửa tháng, như vậy mình muốn hay không cũng đưa nàng một kiện lễ vật đâu. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, từ khi sau khi kết hôn, giống như một kiện đồ vật đều không có đưa cho qua nàng. Thực sự quá không nên. Thế là tại ngày thứ hai, Diệp Vũ lấy cớ ra ngoài du lịch, kỳ thực đi thần giới mậu dịch chi thành. Nơi này cùng cân bằng chi thành cùng loại, đều có được rất nhiều bán ra vật phẩm bán hàng rong. Mà lại theo cân bằng chi thành cô đơn, nơi này lưu lượng cũng biến thành càng lớn rất nhiều. Chỉ bất quá cả hai khác biệt lớn nhất là, nơi này cũng không giảng cứu cái gì cân bằng không cân bằng. Toàn bộ nhờ lắc lư lấy kiếm được thần thạch, tính người bản sự. Cho nên muốn lấy lòng ngưỡng mộ trong lòng vật phẩm, vậy thì nhất định phải muốn tiến hành một phen kịch liệt trả giá. Đối với cái này, Diệp Vũ cũng không có cảm thấy có cái gì không tốt, ngược lại rất là chờ mong. Lam Tinh Nhân chưa từng e ngại. Nhưng Diệp Vũ không biết là, tại hắn bước vào mậu dịch chi thành bước đầu tiên, liền đã có người bắt đầu ở đọc qua tư liệu của hắn. Phía trên ghi chép cặn kẽ Diệp Vũ từ lúc nào gia nhập không có cuối cùng núi, lại lúc nào từ đó rời đi. Còn có Tiểu Bạch sau khi biến thân hình tượng tường thuật tóm lược. Người kia đang nhìn xong sau, thần sắc trở nên nghiền ngẫm. Xem ra, thật là một cái có ý tứ người a. Mà đổi thành một bên, tại trải qua 3 canh giờ trả giá chi chiến hậu, Diệp Vũ chọn chúng 9 đầu vòng tay, lấy người thắng tư thái đi ra mậu dịch chi thành. Cũng tại trở về trên đường, trực tiếp bắt đầu dung hợp. Rất nhanh, một đầu tử sắc vòng tay thành công xuất thế. Phía trên phảng phất có sao trời quang mang đang lưu chuyển chậm chậm, nhìn qua lộng lẫy. Diệp Vũ vì đó lấy tên gọi làm đêm khuya. Bởi vì chỉ có đêm khuya thời điểm mới càng có thể hiện ra sao trời quang mang. Tiểu Bạch trên vai của hắn nằm sấp, buồn bực ngán ngẩm nói ra, "Đại ca, một đầu vòng tay về phần như vậy tốn công tốn sức sao? Tìm đạo lữ thật đúng là phiền phức. Nếu như về sau ta cũng tìm, ta tặng quà khẳng định đưa cỏ vòng. Lại đẹp mắt, lại có thể ăn, chủ đánh một cái lợi ích thực tế. Đi, dê lại thế nào có thể sẽ lý giải thân đâu. Trung thực đợi a ngươi." Diệp Vũ đưa tay liên chứa vào trong hộp, thả lại bên trong nhẫn chữ vật. Lập tức vừa muốn chuẩn bị hết tốc độ tiến về phía trước, nhưng bỗng nhiên phát hiện, chung quanh tràng cảnh tựa hồ hết sức quen thuộc. Giống như tại một nén nhang trước đó, một mực tại nơi này, không có biến động qua. Đây là trận pháp. Diệp Vũ thần sắc trở nên ngưng trọng lên, theo bản năng nhìn về phía chung quanh. Mà vừa lúc này, một cái thanh âm trầm thấp vang lên. Rốt cục phát giác ra được sao? Kỳ thật ta cho là ngươi có thể càng mau nhìn hơn ra, không có nghĩ rằng, vẫn là đánh giá cao ngươi. Một người mặc cổ pháp đạo bảo, đeo kiếm gỗ trung niên đạo nhân đi ra. trong tay còn cầm một bản thẻ tre.
"Đúng, ngươi cũng không nhận biết ta, ta là Ngôn Thành đạo nhân, Thái Sử Hiệp Tâm sư huynh. Từ khi ta vị kia bất thành khí đệ tử chết về sau, không có cuối cùng núi rắn mất đầu, thế là liền tìm được ta, để cho ta ngồi lên Thần Minh chi chủ vị trí. Nói thực ra, ta cũng không thích làm cái gì Thần Minh chi chủ, vẫn là tự do càng thích hợp ta một điểm. Nhưng nhớ tới nhà mình sư đệ bị giết, ta cái này làm sư huynh, chung quy không thể ngay cả cái giấm đều không thả đi. Cho nên ta đáp ứng nhập chủ không có cuối cùng núi, cũng hứa hẹn không có cuối cùng sơn thần tộc, sẽ vì Thái Sử Hiệp Tâm báo thù. Nguyên bản định nửa tháng sau đi tìm ngươi, không có nghĩ rằng chúng ta vậy mà có thể trước thời gian gặp được. Cái này có lẽ chính là ngươi mệnh trung chú định nên có kiếp nạn này đi." Nghe vậy, Diệp Vũ cau mày. Thái Sử Hiệp Tâm sư huynh, hắn thật đúng là lần đầu tiên nghe nói. Bất quá, gia hỏa này quanh thân vì cái gì không có nửa điểm thần lực ba động? Hướng kia vừa đứng, liên đô cùng một cái người phàm bình thường, đem khí tức thu liễm tốt như vậy sao? Gặp Diệp Vũ không nói gì, Ngôn Thành đạo nhân cũng không tức giận, mà là đem ánh mắt đặt ở Tiểu Bạch trên thân. Đây chính là đầu hung thú kia a. Tại không biến thân tình huống dưới, tướng mạo hay là vô cùng đáng yêu, mà lại thần thú thực lực so chủ nhân cao hơn nhiều như vậy, ta còn là lần đầu nhìn thấy. Ngươi không lo lắng nó sẽ ăn hết ngươi sao? Tiểu Bạch lập tức không vui, quanh thân bắt đầu có hào quang màu đỏ lưu động. Ăn cái đầu con mẹ mày. Lao tử làm sao lại ăn ta đại ca? Muốn ăn cũng là ăn ngươi tên vương bắt đản này a. Ngôn Thành đạo nhân mỉm cười, cũng không nóng giận. Quả nhiên, hung thú chính là hung thú, vừa nói liền sẽ bại lộ bản tính. Cho nên, ngươi phải chết. Mà ngươi Diệp Vũ, trước tiên có thể bất tử. Trên người ngươi thế nhưng là có rất nhiều bí mật, tỉ như, thời gian 3 tháng, ngươi là thế nào từ chân thần cảnh bước vào đến thiên thần cảnh? Còn có, luân hồi trường cung lại đến cùng là thế nào biến thành cung nỏ? Những này, ta đều hy vọng ở trên thân thể ngươi tìm tới đáp án. Diệp Vũ thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng vô cùng. Xem ra, lão tiểu tử này tựa hồ đối với mình hiểu rõ vô cùng a. Thật tình không biết, Ngôn Thành đạo nhân có được một môn thần kỳ thuật pháp, tên là Tình Cảnh lại xuất hiện. Hắn dùng thuật này pháp, tra xét Diệp Vũ tại không có cuối cùng núi hết thảy sở tác sở vi. Diệp Vũ thói quen, cùng kỹ xảo chiến đấu, hắn đều vô cùng rõ ràng. Cho nên mới sẽ đối vị này không có cuối cùng núi khí đồ hết sức cảm thấy hứng thú. Ngôn Thành đạo nhân nắm chặt trên bờ vai kiếm gỗ, nhẹ giọng nói ra, "Đúng, quên nói cho ngươi biết, nơi này đã bị dùng ta trận pháp khống chế ở, cho nên đừng nghĩ dùng thông tin thạch cầu viện, vô dụng. Không cần lãng phí thời gian." Chương 1133, đem ngươi mài thành phấn cũng không phải là việc khó. Chương 1133, đem ngươi mài thành phấn cũng không phải là việc khó. Diệp Vũ nhịn không được mở to hai mắt. Tại cái mộng cảnh này bên trong, cầu viện loại chuyện này, hắn chỉ làm qua một lần. Ngươi biết, cũng mẹn mẹn chỉ có chết đi Thái Sử Hiệp Tâm. Làm sao trước mắt vị này Ngôn Thành đạo nhân sự tình gì đều rõ ràng đâu? Ngôn Thành đạo nhân dựng thẳng lên kiếm gỗ trước người, khóe miệng có chút thừa thiêu, lộ ra ngoạn vị tiêu dung. Nói thực ra, hắn thật rất hưởng thụ loại này ánh mắt khiếp sợ. Loại này trưởng không toàn cục cảm giác, thật rất dễ chịu. Mặc dù có chút khó chịu, nhưng như là đã trở thành không có cuối cùng sơn thần minh chi chủ, có mấy lời nên nói vẫn phải nói. Tà thần, phải chết. Ngôn Thành đạo nhân nói xong câu đó, đột nhiên buông ra tay phải, kiếm gỗ hóa thành lưu quang màu trắng đuổi theo. Chỗ qua địa, hết thảy đều bị một phân thành hai. Tương Vân, Thần Sơn, thậm chí tính cả không gian đều phản phất bị cắt đứt. Tiểu Bạch vốn định tránh ra, nhưng lại phát hiện mình bị khí cơ hoàn toàn khóa chặt, căn bản tránh cũng không thể tránh. Thế là nó lập tức hóa thân bản thể, muốn một móng vuốt đánh bay kiếm gỗ. Nhưng chôi này kiếm gỗ phản phất có được thần kỳ lực lượng, chỉ dựa vào kiếm mang liền đem Tiểu Bạch tay phải trong nháy mắt hòa tan. Sau đó dư uy không giảm, trong nháy mắt chém tới Tiểu Bạch đầu lâu. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh quá nhanh. Đương Diệp Vũ muốn ngăn cản thời điểm, cũng đã thì đã trễ. Tiểu Bạch trạng thái dị thường thảm liệt, nhưng Diệp Vũ cũng không có quá mức bi thường, mà là bắt đầu ngưng tụ thần lực, vừa quan sát phía trước Ngôn Thành đạo nhân, một bên lấy thần thức thăm dò chung quanh trận pháp kết giới, muốn thử nhìn một chút có thể hay không đem nó bài trừ rơi. Chỉ dựa vào vừa mới xuất thủ, cũng đủ để kết luận trước mắt người này xa so với huyết đục tà thần Thẩm Khang Nhẫn muốn càng mạnh. Cổ thần cảnh đỉnh phong, không, vô cùng có khả năng người ta chính là trong truyền thuyết thần quân cảnh. Thật sự là ghê tởm a, Thái Sử Hiệp Tâm tên hôn đản kia, chết còn không yên ổn, lại còn có mạnh như vậy sư huynh. Sớm biết như vậy, nên trực tiếp mang theo Dư Bất Hạ đi triệt để trảm thảo trừ căn lại nói, chỉ cần dùng vận mệnh thiên bình cân đối thực lực của hai người, như vậy hiệu chết vào tay ai còn chưa thể biết được. Nhưng trên thế giới này, vĩnh viễn không có nếu như cái này tuyệt hạng, cho nên thật muốn không xong chạy mau. Mà cùng lúc đó, Tiểu Bạch vết thương đột nhiên toát ra vô số huyết khí, ngay sau đó, một viên mới đầu lâu mọc ra. Nó lung lay mới đầu, cực kỳ khó chịu nói ra, "Cậu vật, kém chút cho ngươi tức chết cha." Đối mặt câu này thân thiết ân cần thăm hỏi Ngôn Thành đạo nhân không những không giận mà còn cười. Huyết nhục chi đạo, quả nhiên là không tệ, ngay cả chặt đầu đều có thể chúng sinh. Ta thật rất hiếu kỳ, để ngươi tử vong điều kiện là cái gì? Mài thành bột mịn sao? Tựa hồ cũng không tính rất khó khăn a. Không khó ngươi liền thử một chút, nhưng ở này trước đó, ngươi trước hết để cho ta chuẩn bị một chút. Tiểu Bạch huy động phía sau 10 cánh, cũng không quay đầu lại đối Diệp Vũ nói ra, "Lại ca, ngươi đi trước, ta tới đối phó hắn. Đi tìm Dư Bất Hạ cùng tẩu tử hỗ trợ. Yên tâm, ta có thể chịu nổi. Ngươi đứng vững cái truy đứng vững, người ta đều chuẩn bị cho ngươi mài thành phấn." Diệp Vũ phi thường rõ ràng, Tiểu Bạch mặc dù kế thừa Thẩm Khang Nhận huyết đục năng lực khôi phục, nhưng bởi vì cảnh giới chiến lệnh, căn bản là không có cách giống cái sau như thế, hóa thành phấn về sau còn có thể sống. Cho nên một khi động thủ, Tiểu Bạch hẳn phải chết không nghi ngờ. Lần trước tại đối mặt Thẩm Khang Nhận thời điểm, Tiểu Bạch liền đã đứng ra. Không có đạo lý lần này gặp gỡ cương địch,
mình trực tiếp đi đường a. Diệp Vũ chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, cùng sử dụng tay đè chặt tiểu Bạch huyết buồn đại khẩu. Đi, đừng mất tích, hai người chúng ta bắt một tay đi. Có thể thành công hay không liền nhìn mệnh. Câu nói này, Diệp Vũ cũng không có tiếng lòng truyền âm, mà là trực tiếp quả quyết nói ra. Cái này lập tức để Nôn Thành đạo nhân tới hào hứng. Tốt tốt, hai người các ngươi muốn làm sao đọ sức? Nếu không, ta đem cảnh giới hạ. Nói, Nôn Thành đạo nhân cho ra thần thuật, quanh thân bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ mãnh liệt vô cùng thần lực ba động, sau đó chậm rãi yếu bớt, mãi cho đến thiên thần cảnh sơ kỳ mới ngừng lại được. A, hiện tại cũng đừng nói ta khi dễ các ngươi a. Ta hiện tại cùng ngươi Diệp Vũ cùng cảnh, so đầu hung thú này còn thấp hơn một cái đại cảnh giới. Thế nào, ta có thành ý a? Hy vọng hai người các ngươi cũng có thể cho ta điểm kinh hỉ, để cho ta không đến mức như vậy thất vọng. Đối những thần khí kia cái gì, cũng có thể sử dụng, ta không có vấn đề. Nôn Thành đạo nhân ý cười lấy mặt. Mà trôi này kiếm gỗ thì là lơ lửng tại trước người, chậm rãi phiêu động. Theo Nôn Thành đạo nhân đưa tay nắm chặt trôi kiếm trong nháy mắt, ở xung quanh, từng đạo màu vàng phù chú hư ảnh trống rỗng mà lên, thẳng vào Bất Tiêu. Nhiều không nói, ít không làm nhảm, chiêu này quả thật có chút giả con bê. Trôi này kiếm gỗ tuyệt đối là cái thứ tốt, nếu là có thể đoạt tới, nói không chừng liền phát. Diệp Vũ xuân sẻ tâm tính, từ trong nhận chứa đổ lấy ra thủ nọ tà thần kết thúc, phía trên một con mũi tên màu đen đang phát tán ra khát máu quằn mang. Làm cạn chết thái sử hiệp tâm về sau, Diệp Vũ chuyện thứ nhất chính là để Dư Bất Hạ xóa đi tiên phạt chi tiễn bên trên ấn ký, sau đó đem nó cùng tà thần kết thúc dung hợp. Cuối cùng được đến thanh này tà thần kết thúc uy lực ra cường phiên bản. Đương tà thần kết thúc cùng tiên phạt chi tiễn dung hợp, kia đối tà thần tổn thương coi như không phải một một tương đương hai đơn giản như vậy, mà là một một tương đương năm. Chỉ cần Diệp Vũ lấy tà thần làm mục tiêu, như vậy uy lực liền có thể gia tăng chừng năm thành. Cho nên nàng tại xuất ra tà thần kết thúc uy lực ra cường phiên bản thủ nọ về sau, trước tiên nhắm ngay cũng không phải là Ngôn Thành đạo nhân, mà là bên người Tiểu Bạch. Cái sau không có bất kỳ cái gì chớp động, hiển nhiên là đối một màn này sớm thành thói quen. Một giây sau, thiên phạt chi tiễn tại cảm nhận được khí tức tà ác về sau, quanh thân trong nháy mắt trở nên lóa mắt vô cùng. Độ sáng mạnh, để cho người ta căn bản là không có cách nhìn thẳng. Sau đó Diệp Vũ đột nhiên dùng tay run một cái, theo mũi tên thứ nhất thiên phạt chi tiễn khởi động, cái sau 3000 mưa tên theo sát mà đi. Ngôn Thành đạo nhân muốn định một kiếm đem những này mũi tên toàn bộ bổ ra, nhưng hắn còn đánh giá thấp tà thần kết thúc uy lực ra cường phiên bản thủ nỏ. Đương thiên phạt chi tiễn đụng vào kiếm gỗ trong nháy mắt, một cái thanh âm thanh thúy vang lên. Mặc dù thiên phạt chi tiễn bị đánh mở, nhưng ngay sau đó còn có vô số mũi tên theo sát phía sau. Nôn Thành đạo nhân đột nhiên đem kiếm gỗ cắm ở trước người, một tầng quang thuẫn màu lam xuất hiện, ngăn trở liên miên không dứt mũi tên. Vốn cho là có thể như vậy bình ổn vượt qua, nhưng khi tà thần kết thúc cuối cùng một đạo mũi tên giáng lâm trước đó, quang thuẫn đột nhiên vỡ vụn ra. Mặc dù Nôn Thành đạo nhân phản ứng cực nhanh, kịp thời né tránh, nhưng vẫn cũ không thể tránh khỏi ở trên mặt lưu lại một đạo thật sâu vết thương. Máu chảy chậm rãi chảy ra. Nôn Thành đạo nhân trong mắt cũng rốt cục thu hồi vẻ trêu tức. Hắn chậm rãi đứng thẳng người, vừa muốn mở miệng nói chuyện thời điểm, lại bỗng nhiên phát hiện, thân thể của mình phảng phất triệt để thoát ly khống chế.